Chương 517, bắt ra tiểu thí Nưu Đao chương 517, bắt ra tiểu thí Nưu Đao cái kia bắt ca điểu nhi tại đỉnh đầu chúng ta bên trên xoay một hồi nhi, đột nhiên rơi vào trên vai của ta, thúc giục ta tiếp tục đi lên phía trước. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy cái này bắt ca điểu nhi xuất hiện ở nơi này, ta dũng khí bỗng nhiên tăng lên mấy phần, cảm giác có chạy ra pháp trận hy vọng. Ta cũng không biết vì cái gì, đây chính là một loại trực giác. Rơi vào bả vai ta bên trên về sau, bắt ca điểu nhi bỗng nhiên nhỏ giọng nói với ta nói, trái ba phải bốn, một kiếm đâm ra, đừng do dự. Ta nghe lời của bắt ca điểu nhi, đội vàng dựa theo hắn nói di chuyển nhanh chóng thân hình, rất nhanh xông vào một trong màn sương mù, trái ba phải bốn, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đã đâm đi, liền nghe được một tiếng rên thảm. Chờ ta đem thắng tà kiếm thu trở về thời điểm, liền có một người theo trong sương mù mới ngã trên mặt đất, toàn thân giật giật. Một kiếm này đâm vào kia hắc y liễu nhân trên bụng, cũng không có muốn hắn mệnh. Người này vẫn giấu kín tại pháp trong trận, dựa vào những cái kia mê vụ ẩn tàng thân hình, thừa cơ tập kích bất ngờ chúng ta. Hơn nữa giấu ở trong sương mù hắc y liễu nhân cũng không chỉ cái này một cái. Trong óc rất nhanh nổi lên từ lão gia tử chết thảm cảnh tượng. Trong lòng ta quyết tâm, ngay sau đó lại hướng phía kia hắc y liễu nhân đâm ra một kiếm, trực tiếp đâm vào ngực của hắn ổ, dùng sức méo một cái, xoắn nát trái tim của hắn, thân thể người nọ run rẩy một lát, liền không một tiếng động. Từ lao ra tử, ta giúp ngươi báo thủ, đây là giết cái thứ nhất, ta muốn để những người kia đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Trong lòng ta không khỏi hận hận nghĩ đến, làm ta giết cái này hắc y liễu nhân về sau, trong lòng không khỏi sướng nhanh hơn rất nhiều. Một mực cũng không tìm tới những người kia bóng dáng, lần này thật sự là hạ giận. Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên nhìn thấy ta giết một cái hắc y liễu nhân, nhìn qua cũng hết sức cao hứng. Bước nhanh đi theo phía sau của ta. Bát ca điểu nhi vẫn tại bên thai ta nói, phải ba trái bảy, còn cất giấu một cái, giết chết hắn. Ta dựa theo phân phó của hắn, lần nữa bước nhanh chạy qua. Những này giấu ở pháp trong trận người, coi là có thể dựa vào pháp trận hoàn mỹ ẩn tàng thân hình, há không biết cái này bát ra có đại thần thông, giống như đối cái này pháp trận rõ như lòng bàn tay, làm ta dựa theo bát ca điểu nhi nói phương vị bước nhanh đi trôi qua về sau, lại làm một kiếm đưa ra, sau đó lại lần nghe được rú thảm thanh âm, tiếng kêu này chỉ hô một nửa, ta ngay sau đó lại là một kiếm đâm tới. Đem kia đầu của hắc y liễu nhân đều chém mất xuống tới, một lồng ngực máu tươi phun ra, liền có một bộ không đầu thi ngã trên mặt đất, kia đầu lăn xuống đi ra ngoài đến mấy mét xa. Thông quái, thật mẹ nó thông quái, liên tiếp chém giết hai người, cuối cùng là xả được cơn giận. Đồng thời, ta đối bát ca điểu nhi lại có một chút nghi hoặc, con chim này nhi là làm thế nào biết cái này pháp trong trận cất giấu người ở nơi nào đâu? Hắn giống như đối cái này pháp trận mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay dáng vẻ, chỉ là hiện ở loại tình huống này, ta cũng không thời gian hỏi nó, chỉ có trước thoát đi chỗ này pháp trận sẽ chậm chậm nói đi. Bát ca điểu nhi tại bả vai ta bên trên dừng lại một lát, ngay sau đó lại bay đến trên bờ vai của Cốc Hạo Nhiên, sau đó cùng ta nói rằng, tiểu nô kiếp, ta cho ngươi hộ pháp, 5 phút về sau chỉ quản sông về phía trước, không nên quay đầu lại, nhớ kỹ, nghe được cái gì động tĩnh đều không nên quay đầu lại nhìn, còn có các ngươi hai cái. Ta nghe xong nó phân phó, tiếp tục đi lên phía trước, quay đầu đi nhìn thời điểm, phát hiện bát ca điểu nhi lại đang chỉ huy lấy Cốc Hạo Nhiên xông vào trong sương mù giết người đi. Cốc Hạo Nhiên là kiếm đạo người có quyền, chỉ đâu đánh đó, gọn gàng mà linh hoạt. Làm bát ca điểu nhi mang theo Cốc Hạo Nhiên đi vào không bao lâu, ta liền liên tiếp nghe được 4-5 tiếng kêu thảm thiết cùng kêu rên thanh âm. Không cần phải nói, lại có 4-5 cái hắc ý liễu nhân bị xử lý. Không bao lâu, Cốc Hạo Nhiên liền bị bát ca điểu nhi mang theo trong sương mù lần nữa chui ra. Ta nhìn thấy trên người Cốc Hạo Nhiên đều là đỏ thắm vết máu, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo ý cười, cười hắc hắc nói, bát ra là thật lợi hại à, ta liền người cũng không thấy ở đâu, bị bát ra chỉ huy liền giết 4-5 cái, quá sảng khoái. Đây coi là cái gì? Bát ra thủ đoạn lợi hại đâu, đây bất quá là tiểu thí Nưu Đao mà thôi. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cái này pháp trận lợi hại hơn một nhóm sát chiêu lập tức liền một tới, tranh thủ thời gian hướng phía vị trí của Tây Bắc Càn Lục đi thôi. Bên kia pháp trận có cái lỗ thủng, bắt ra mang các ngươi chạy ra cái này pháp trận, giết những cái kia nhỏ nằm sấp đồ ăn. Bát ca điểu nhi hừng hực khí thế nói, bắt ra huy vũ, bắt ra như bức tụ lạ từ, ngươi quả thực liền là thần tượng của ta. Lạp Thát đạo sĩ kích động nói, giống nhau, một cái nho nhỏ địa sát tuyệt sát trận, há có thể vây khốn bắt ra? Đi nhanh đi, ta còn muốn cứu ta thật lớn nhi buồn hổ đâu. Bát ca điểu nhi thúc giục nói, một nhóm ba người tăng thêm một con chim, lần nữa hướng phía tây bắc phương hướng một đường nhanh đi. Lần này không phải ta dẫn đường, mà là bát ca điểu nhi ở phía trước bay, một bên cùng chúng ta nói đi như thế nào, tốc độ so ta trước đó nhanh hơn. Nhưng mà mấy phút về sau, ta bỗng nhiên cảm giác bốn phía khí trường phun trào, mười phần mạnh mẽ, so hai lần trước phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Lần này ta có chút luống cuống, chính là kia bát ca điểu nhi cũng có chút không chấn định, hắn trực tiếp theo trên bờ vai của Cốc Hạo Nhiên bay lên, hướng phía sau của chúng ta bay đi. Đi mau, đừng quay đầu, tiểu nô kiếp, trăm bước có hơn địa phương, chính là vậy cái kia chỗ trận nhãn chỗ. Dùng ngươi thiên cương ấn liền có thể phá trận nhãn kia. Bát ca điểu nhi lớn tiếng nhắc nhở. Ta không dám trì hoãn, kêu gọi Cốc Hạo Nhiên cùng Lạp Thát đạo sĩ một đường nhanh đi. Vừa đi ra đi không có mấy bước, ta bỗng nhiên cảm giác mặt đất đều đi theo lắc lư một cái, thân hình bất ổn, hướng phía một bên lảo đảo hai lần, bị sau lưng Cốc Hạo Nhiên một thanh nâng lên. Lúc này, theo chúng ta phương hướng sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, cảm giác giống như là vạn mã buông đằng, lại giống là sóng dữ ngập trời đồng dạng. Cuồng phong gào thét, bốn phía xương trắng bị thổi quần quần không thôi. Ta biết, lợi hại hơn sát chiêu muốn xuất hiện. Cũng không biết cái kia bắt ca điểu nhi thế nào thay chúng ta cả lại. Đã nói có thể, cũng không có vấn đề, đầu ta cũng không dám bể, ổn định thân hình về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Dựa theo Bát Ca Điểu Nhi chỉ thị, ta hướng phía trước một đường nhanh đi hơn 90 bước, theo trên thân liền lấy ra một trường dẫn lộ phù đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền ném bay ra ngoài. Tấm kia dẫn lộ phù phá vỡ mê vụ, bay về phía trước đi, 7-8 mét về sau, ta thấy được một khối đá. Thế là bước nhanh hơn, đi theo tấm kia dẫn lộ phù, thừa dịp tấm bùa kia còn không có dập tắt, chiều ta lấy hòn đá kia đằng sau nhìn thoáng qua, nhưng thấy tại hòn đá kia đằng sau cắm một mặt màu đen lệnh kỳ, kia trên lệnh kỳ mặt đều là ngũ hành phù văn, chính là cái này pháp trận bảy chỗ trận nhãn một trong. Bát gia thật không lừa ta, nơi này quả thật có trận nhãn. Nhìn thấy kia mặt màu đen lệnh kỳ về sau, ta đưa tay liền muốn đem kia mặt lệnh kỳ cho rút ra. Tay chỉ vươn một nửa, đột nhiên theo hai bên trong xương mù trắng lần nữa lao ra ngoài 3-4 hắc y liễu nhân đến, bên trong một cái trong tay cầm một thanh đơn đao, hướng phía ta chán liền chào hỏi tới. Chương 518, lấy trước ngươi khai đao chương 518, lấy trước ngươi khai đao hướng phía ta chém giết tới cái này hắc y liễu nhân cùng trước đó gặp phải những cái kia hoàn toàn không giống. Người này vừa ra tay, liền có một cỗ mãnh liệt đao cương chém tới, để cho ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, ta vội vàng hướng phía bên cạnh vừa trốn, người kia đao thất bại về sau, trở tay lại là một đao, hướng phía trên cổ ta chém tới. Vừa lúc này, Cốc Hạo Nhiên lách mình chạy tiến lên đây, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, lóe lên một đoàn sáng lạ kiếm mang, đem những cái kia trong tay Hắc Y Liễu Nhân đại đao cho chặn lại xuống tới. Hai người đao kiếm tấn công ở giữa, linh đương rung động, một giải hỏa hoa mang tiềm điện, kia Hắc Y Liễu Nhân mặc dù lợi hại, nhưng cũng bị Cốc Hạo Nhiên gắt gao ngăn chặn, lui ra một khoảng cách. Còn lại mấy cái Hắc Y Liễu Nhân tiếp tục hướng phía ta trùng sát mà đến, bất quá Lạm Thát đạo sĩ rất nhanh gọt lên tiến lên, đem mấy người kia tất cả đều ngăn lại. Tiểu Kiếp, tranh thủ thời gian phá trận nhãn, ta cản bọn họ lại. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Thừa dịp mấy người bọn hắn chém giết thời điểm, ta đã đi tới hòn đá kia đằng sau, khẽ vươn tay liền bắt lấy kia mặt màu đen lá cờ, trực tiếp đổ xuống, sau đó ở phía trên dán một chương hoàng chỉ phù, đem cái kia màu đen lệnh kỳ cho đốt lên. Vứt bỏ kia mặt màu đen lá cờ về sau, hòn đá kia phía sau một vùng, đột nhiên phun đã tuôn ra đại lượng địa sát chi lực, 10 phần cương mãnh. Ta vội vàng đem thiên cương ấn đem ra, trực tiếp đập vào kia phiến trên đất trống. Không bao lâu, kia trên thiên cương ấn mặt lần nữa phù văn lấp loé, theo trên mặt đất phun ra địa sát chi lực, đều bị thiên cương ấn nuốt chửng lấy đi. Bên này ta vừa mới phá một chỗ trận nhãn, liền nghe tới sau lưng lần nữa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh âm, mặt đất đều đi theo có chút chấn động một cái. Bốn phía vẫn như cũ là xương trắng tràn ngập, ta lúc này mới nhớ tới, Trương gia 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 cái kia Bát Ca Điểu Nhi còn không có theo tới, nói là muốn thay chúng ta ngăn trở kia đợt thứ ba cường đại pháp trận công kích. Lúc đầu muốn quay đầu đi nhìn một cái, đột nhiên nhớ tới Bát Ca Điểu Nhi lời nói là không thể quay đầu, ta cũng liền nhịn được. Đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nó. Theo thiên cương ấn không ngừng thôn vệ kia một chỗ trận nhãn phun dũng mãnh tiến ra địa sát chi lực, bốn phía màu trắng sương mù cũng đều hướng phía thiên cương ấn phương hướng tụ lại. Sau một lúc lâu về sau, trung quanh phiêu tán sương mù màu trắng nhìn qua mỏng manh rất nhiều. Cốc Hạo Nhiên cùng cái kia dùng đao cao thủ đánh 10 phần kịch liệt, người tới ta đi ở giữa, đã đối bính 10 mấy chiêu. Lại sau một lúc lâu, bốn phía sương trắng càng thêm mỏng manh, đã có thể thấy rõ ràng mấy chục mét có hơn địa phương. Kể từ đó, cái này pháp trận mặc dù không có song bị phá hư, nhưng là chúng ta xem như đã thoát đi pháp trận trói buộc. Lập tức, ta cũng không do dự, đem thiên cương ấn thu sau khi thức dậy, xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng chạy tới. Chờ ta đuổi theo nhìn lên, nguyên bản vừa rồi tập kích bất ngờ ta người chỉ có 3-4, không nghĩ tới lúc này công phu, lại không biết từ nơi nào xuất hiện hơn 10 cái hắc ý địa nhân đi ra. Trong đó có 4-5 người cuốn lấy Lạp Thát đạo sĩ, tầm 2-3 người đối phó Cốc Hạo Nhiên. Ta bên này còn chưa kịp tới gần bọn hắn, những cái kia ánh mắt của hắc ý địa nhân bỗng nhiên liền tất cả đều rơi vào trên người của ta. Một tiếng chào hỏi về sau, 7-8 người liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Đại gia, cái gì thù cái gì oán? Ta liền đến gọi xì dầu, làm sao lại tất cả đều ghim ta đâu? Bố trí pháp trận người, khẳng định biết nói chúng ta đã từ bên trong trốn ra được, cho nên mấy người này mới tất cả đều tụ lại tại nơi này. Đến bây giờ ta đều không có làm rõ ràng, những này mai phục chúng ta người đến cùng cái gì bắt nguồn. Mặc kệ, ngược lại đều không phải là vật gì tốt. Nhìn thấy những người kia hướng phía ta đánh tới, ta lập tức dừng lại, những cái kia hắc y liễu nhân còn tưởng rằng ta là sợ choáng váng, không dám xông lên phía trước, nguyên một đám càng khởi kinh nghi. Chờ trước mặt mấy người cách ta còn có 4-5 mét thời điểm, ta bỗng nhiên giơ lên cầm thắng tà kiếm cái tay kia. Đồng thời, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, trực tiếp thúc dục tụ lý phù đao. Xông lên phía trước nhất một người, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay đại đao xoay tròn liền hướng phía ta trên đầu chào hỏi. Tới thật đúng lúc, lấy trước ngươi khai đao. Hắn bên này vừa nhảy dựng lên, ta tụ lý phù đao liền thúc dục. Một đạo bạch quang bắn ra mà ra, phát ra siêu một tiếng xé gió, công bằng vừa bạn rơi vào trên thân thể người kia. Phanh một tiếng, chính là một phen huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, kia thân thể của Hắc Y Liễu Nhân đều không có rơi xuống đất, liền bị đạo này tụ lý phù đao cho đập vỡ vụn, xác thực nói là vỡ nát. Tụ lý phù đao tại đánh trúng mục tiêu về sau, phù văn cấu kết ở giữa có thể dẫn nổ khí lưu, lực sát thương 10 phần kinh khủng. Cánh tay chân cái gì rơi vào tốt mấy nơi, một quả đấm máu tròn vo đầu trực tiếp lăn đến bên chân của ta. Ta một cước dẫm ở, xách theo thắng tà kiếm nhìn về phía những cái kia hắc y liễu nhân, còn có ai? Không sợ chết liền lên mau. Đám kia nguyên bản còn khí thế hung hăng một đám hắc y liễu nhân, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bị ta tụ lý phù đao trấn trụ, dọa mà bước. Một người sống sờ sờ, trong nháy mắt chia 5 x 7, chết gọi là một cái thảm. Tụ lý phù đao đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, nhất định phải tại đối phương không có phòng bị thời điểm kích phát, mới có thể bách phát bách trúng, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ cũng gánh không được. Nhưng là lại dùng lần thứ hai lời nói, liền không có tốt như vậy sự. Ta có thể nhìn ra, những này che mặt hắc y liễu nhân đều không phải là nhân vật đơn giản, tu vi cũng không tệ. Tại đối phương có phòng bị dưới tình huống, mong muốn tránh né tụ lý phù đao không có lắm. Đồng thời, ta còn kết luận một việc, nhóm này nhi người tuyệt đối không phải Giả Thiên Thành mang tới nhân mã. Bởi vì Giả Thiên Thành gặp qua ta dùng tụ lý phù đao, nếu như là hắn dùng nhiều tiền mời tới cao thủ đối phó ta, khẳng định muốn nói cho chúng ta biết ta có như thế một cái sát chiêu, thật là vừa rồi tên kia quá dũng, đối ta một chút đề phòng đều không có. Còn nữa, Giả Thiên Thành cũng không có khả năng bố trí ra như thế tinh diệu pháp trận đi ra. Hắn chính là chơi đao. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, còn lại 7 hắc y liễu nhân đột nhiên nhanh chóng phân tán ra đến, hiện lên hình quạt đồng thời lần nữa hướng phía ta phát khởi tiến công. Như thế trên người ta tụ lý phù đao liền không phát huy ra quá lớn lực sát thương, căn bản là không có cách đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Ám khí kia ta cũng không bỏ được lãng phí, hết thảy 7 đạo tụ lý phù đao, nhất định phải dùng ít đi chút mới được. Nhìn lấy bọn hắn không ngừng tới gần, ta lúc này vô thiên cương ấn, trực tiếp đem anh linh cùng mỹ linh đồng thời phóng ra. Anh linh vừa xuất hiện, chính là một tiếng quát khiếu, thẳng đến bên trong một cái hắc y liễu nhân mà đi, mà mỹ linh liền đứng ở bên cạnh ta, một đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy cái kia phóng tới ta hắc y liễu nhân, khóe miệng còn mang theo một tia vũ mị ý cười. Lúc này liền có hai cái hắc y liễu nhân bị mỹ linh khống chế được, sững sờ ngay tại chỗ, trong cặp mắt xuất hiện vòng xoáy màu đen. Không nên nhìn con mắt của nàng. Bên trong hắc y liễu nhân rất nhanh có người phát hiện mỹ linh có được cường đại mị hoặc chi lực, lên tiếng nhắc nhở. Mà ta đã lần nữa đưa tay, liên tiếp kích phát ra hai đạo tụ lý phù đao, hướng phía bị mỹ linh khống chế lại hai cái hắc y liễu nhân đánh qua. Chương 519, lại nhập hang hổ chương 519, lại nhập hang hổ tụ lý phù đao xuất động, tiếp ngay cả phát ra hai tiếng xé gió, bắn nhanh ra như điện. Thừa dịp hai người kia bị mị linh mê hoặc lúc, kia hai đạo phù đao lập tức rơi vào trên người của bọn hắn. Cùng trước đó hai người kia đồng dạng, cái này phù đao uy lực quá lớn, vừa rơi xuống ở đằng kia trên thân hai người, lập tức đem hai người kia xé rách thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bắn tung tóe khắp nơi đều là. Không riêng gì lực sát thương kinh khủng, chủ yếu là mang cho người ta đánh vào thị giác quá rung động, một khi bị phù đao đánh trúng, liền toàn thân đều bảo đảm không được. Còn lại kia 5-6 người, nhìn thấy đồng bạn của mình lại chết mất hai cái, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi đều tràn đầy sợ hãi thật sâu, có ít người thậm chí đã bắt đầu lui về sau. Mỹ Linh một mực đứng ở sau lưng ta, trên mặt có vũ mị ý cười, nàng tấm kia mặt của Khuynh Quốc Khuynh Thành, bất luận nam nhân kia thấy được, đều sẽ không có cách nào tự kiềm chế, lúc này mới bị Mỹ Linh khống chế, mất tâm trí. Trên đầu chữ sắc có cây đao, cái này nhưng là muốn mệnh đao, còn có ta tụ lý phù đao. Cùng lúc đó, Tiểu Anh Linh đã cuốn lên bên trong một cái hắc ý địa nhân, cùng người kia chém giết, thân hình không ngừng di động, sợ hai đến kia hắc ý địa nhân không ngừng trốn tránh. Ngay tại ta một chiêu chấn trụ những cái kia hắc ý địa nhân thời điểm, đột nhiên, một bên trong rừng lách mình ra một người đến, trong tay cầm một thanh phát trận, trực tiếp hướng phía ta bên này nhanh chóng tới gần. Ta nhìn kỹ, phát hiện người này là một cái thanh ý địa lão đạo, thân pháp cực nhanh, tu vi càng là cao thầm mặt chắc. Vừa nhìn thấy lão đạo này, ta lập tức có chút ngộp bức. Ta lúc nào thời điểm đắc tội qua người này? Giống như trước đó đều chưa từng gặp qua. Thanh y lìa lao đạo khí thế hùng hổ, mang theo một luồng kình phong bọt mạnh mà đến. Ta rất nhanh kịp phản ứng, khoát tay, chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía kia thanh y lìa lao đạo phương hướng kích bắn tới. Đáng sợ là lao đạo kia căn bản không có muốn tránh né ý tứ, trong tay phất trần quét qua, liền phát ra một tiếng nổ vang, trực tiếp đánh về phía ta kích phát cái kia đạo tụ lý phù đao. Cái này một phất trần đã qua, vậy mà nhường tụ lý phù đao cải biến quy tích, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, đem mặt đất nổ thành một cái hố to đi ra. Thanh y lìa lao đạo thân pháp vẫn không có dừng lại, rất nhanh tới bên cạnh ta. Kia phất trần lần nữa vượt quét tới, một cỗ cương phong quất vào mặt, ta theo bản năng dùng trong tay thắng tà kiếm ngăn cản một chút, lại là cả người mang kiếm, cùng nhau đều bị vậy cái kia nói cho quét bay ra ngoài, trùng điệp lăn rơi trên mặt đất. Thật mạnh, cái này thanh ý liễu lao đạo là từ đâu xuất hiện? Sau khi rơi xuống đất, ta chỉ cảm thấy một hồi nhi khí huyết cuộn cuộn, khó chịu muốn mạng. Đứng dậy về sau, phát hiện quần áo trên người đều bị kia phất trần đánh ra tới cương phong xé rách thành vài rách đầu, trên thân thẩm thấu ra vết máu loang lổ đi ra. Ngươi là ai? Ta giống như không biết ngươi đi, tại sao phải hại ta? Ta nhìn về phía kia thanh y liễu lao đạo. Kia thanh y liễu lao đạo nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng, hoa tròm râu bạc phơ, rất có vài phần tiền phong đạo cốt bộ dáng, một đôi đan vượng mắt có chút méo lại, xem xét liền không phải người lương thiện. Ngươi cùng bần đạo thù cũng không phải một điểm nửa điểm, bần đạo đề cập với ngươi người, ngươi khẳng định nhận biết. Sắc mặt của thanh y liễu lao đạo âm trầm nói. Ai? Ta hỏi. Vương Hạo Dân ngươi biết ta? Còn có sư đệ ta Đoạn Vô Đạo. Thanh y liễu lao đạo thốt ra lời này, ta giật mình trong lòng, lúc này mới nhớ tới, ta cảng đạo còn có cựu nhân, chính là Vương Hạo Dân sư phụ. Lúc trước ta đi cảng đảo cho một cái người của Chu Tự Hào hiểu hàng đầu, mà Chu Tự Hào mời một người trợ giúp, gọi Vương Hạo Dân, chính là lao đạo này đồ đệ. Vương Hạo Dân thừa dịp ta cùng ba gian đấu pháp thời điểm, muốn tập kích bất ngờ ta, kết quả bị ta khống chế ba gian đem nó phản sát. Mà cái kia Vương Hạo Dân làm tất cả, cũng đều là cái này thanh ý địa lao đạo chỉ điểm, hắn còn có một cái thân phận, chính là kia Đoạn Vô Đạo sư minh. Hai người này đều là Long Hổ Sơn ký đồ, lúc trước phạm vào Long Hổ Sơn giới luật, bị trục xuất sư môn. Cứu hận của Đoạn Vô Đạo vậy cùng ta liền lớn, là Vương Văn Đức bỏ ra giá tiền rất lớn thuê Đoạn Vô Đạo muốn mạng của ta. Kết quả hơi kém bị ta giết chết, ta thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay bố cục này người, lại là bọn hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này thanh ý địa lao đạo pháp hiệu gọi là Huyền Tâm Tử. Chiều ta lấy cốc Hạo Nhiên phương hướng nhìn thoáng qua, hắn còn tại cách đó không xa cùng cái kia dùng đao người chém giết. Tên kia tu vi cũng không tệ, có thể cùng cốc Hạo Nhiên đối bính mấy chục chiêu mà không bại, khẳng định chính là Đoạn Vô Đạo bản nhân. Cái này cũng liền nói thông được, bọn hắn là cái gì có thể bố trí ra địa sát tuyệt sát trở tới, bởi vì bọn hắn đều là Long Hổ Sơn đi ra cao thủ, đệ tử của đại tông môn, nội tình này vẫn là mười phần thâm hậu. Nhìn thấy ta sững sờ tại nơi đó, Huyền Tâm Tử cười lạnh một tiếng, nói rằng, lúc đầu muốn dùng pháp trận đem các ngươi rào sát, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn phá bần đạo địa sát tuyệt sát trận, từ bên trong còn sống đi ra, không hổ là Phong Thủy Vương cao độ a, nhìn tới vẫn là muốn bần đạo tự tay kết liễu ngươi mới được. Ngươi còn biết ta là Phong Thủy Vương đồ đệ, chẳng lẽ liền không sợ ta sư phụ tìm làm phiền ngươi sao? Ta uy hiên nói. Huyền Tâm Tử cười ha ha, giống như đang nghe một chuyện cười, một hồi lâu mới nói, Long Hổ Sơn truy sát bần đạo 20-30 năm, bần đạo hiện tại còn không giống sống thật tốt. Một cái đại tông môn bần đạo còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ ngươi sư phụ Phong Thủy Vương sao? Lão đạo này một thân đạo pháp tinh thâm, hơn nữa còn là đệ tử của đại tông môn, mặc dù là khí đồ, cũng không phải ta có thể đối phó được. Có khả năng lần này thật tắm. Vốn cho rằng trốn ra pháp trận, liền có thể sống, nào biết được vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Chỉ có thể cắn răng liều mạng. Ta nhấc lên thắng tà kiếm, linh lực thôi động phía dưới, tà khí tràn ngập, chuẩn bị cùng lão đạo kia liều mạng. Lão đạo kia híp mắt đan vỡ mắt, hướng phía trong tay của ta thắng tà kiếm nhìn thoáng qua, tán thán nói, một thanh kiếm tốt, rơi vào trong tay ngươi đáng tiếc, bần đạo vừa vặn thiếu tiện tay pháp khí, giết ngươi, pháp khí này chính là bần đạo. Nói, lão đạo kia thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Động tác của hắn quá nhanh, chợt lách người liền đã đến bên cạnh ta, trong tay phất trần nhoáng một cái, liền có vạn quân lực quét ngang mà đến. Ta xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía hắn phất trần chém qua, không ngờ lại bị hắn phất trần một thanh quân lấy thắng tà kiếm, kéo một phát kéo một cái ở giữa, kia thắng tà kiếm liền thoát tay, sau đó lão đạo kia một cước đạp đến, chính giữa trong lòng ta, ta kêu đau một tiếng, người lần nữa bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, một ngụm lao huyết cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun tới, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, hơi kém đã hôn mê. Huyền Tâm Tử cũng không có gấp tới giết đi ta, mà là khẽ vươn tay bắt lấy ta thắng tà kiếm, ánh mắt mười phần tham lam. Nhưng là tay của hắn vừa mới bắt lấy thắng tà kiếm, kia phía trên thắng tà kiếm liền tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tà khí, theo cánh tay của hắn, một mực đi lên lan tràn, cái này khiến kia Huyền Tâm Tử lập tức đổi sắc mặt, trực tiếp đem kia thắng tà kiếm cho ném ra ngoài. Kiếm này nhận chủ. Chương 520, sinh mãnh như vậy chương 520, sinh mãnh như vậy thắng tà kiếm cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng, chỉ có thể khắc chế cái này thắng tà kiếm tà khí người, nó mới có thể đem nó nhận định thành chủ nhân của mình. Trừ phi là loại kia tu vi siêu tuyệt hạng người, mới có hy vọng có thể ngăn chặn thắng tà kiếm tà khí, mà trước mắt cái này Huyền Tâm Tử hiển nhiên còn không có đạt tới loại trình độ đó. Cho nên, khi hắn mong muốn ý đồ khống chế lại thắng tà kiếm thời điểm, ngược lại bị kia trên thắng tà kiếm mặt tà khí gây thương tích. Từ xưa đến nay, cái này thắng tà kiếm không biết rõ phản vệ nhiều ít người tính mệnh, bây giờ mới rơi xuống trong tay của ta. Thấy không cách nào khống chế thắng tà kiếm, kia Huyền Tâm Tử mười phần tức giận, có chút hoảng sợ hướng trên mặt đất còn tại tỏa ra màu đen tà khí thắng tà kiếm nhìn thoáng qua, tức giận nói, "Tốt tà kiếm, tính tình không nhỏ." Theo thắng tà kiếm thu hồi ánh mắt về sau, Huyền Tâm Tử kia một đôi âm độc con ngươi lần nữa rơi vào trên người của ta, mà thôi, vẫn là trước giải quyết tiểu tử ngươi rồi nói sau, thanh kiếm này mang về chậm rãi nghiên cứu. Nói, Huyền Tâm Tử xách theo phất trần liền hướng phía ta bên này đi tới. Cách đó không xa Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên đều thấy được ta bên này cảnh tượng, hai người một phen tấn công mạnh, liền muốn đi qua hồi viên, nhưng là Huyền Tâm Tử cùng Đoạn Vô Đạo mang không ít người tới, gắt gao đem bọn hắn cuốn lấy, căn bản là không có cách đi vào ta bên này. Tiểu kiếp, chạy mau. Lạp Thát đạo sĩ một bên cùng 5-6 người chiến đấu, một bên la lớn. Mà ta lúc này đã bị trọng thương, liền xem như chạy, cũng trốn không thoát lão đạo này lòng bàn tay. Quyết tâm liều mạng, ta theo trên thân lại lấy ra thiên đồng xích, lắc lắc ung dung từ dưới đất đứng lên. Lục kiếp tai nạn, cướp cướp muốn mạng người, không phải ta chết, liền là người khác chết. Một kiếp này chỉ sợ là tránh không khỏi. Nhưng mà, không chờ Huyền Tâm Tử đi đến bên cạnh ta, theo ta phương hướng sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng to lớn oanh minh, mặt đất đều đi theo chấn động một cái. Một đạo bạch quang, đem thiên địa chiếu sáng rực khắp. Xảy ra chuyện gì? Ta quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng bạch quang giống như là một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc này, ta mới nhớ tới, Bát Gia còn tại kia pháp trong trận, nói là thay chúng ta ngăn lại kia trong pháp trận mặt kinh khủng sát chiêu, nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ta hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không lo được như vậy rất nhiều. Chờ ta quay đầu thời điểm, nhìn thấy không đứng nơi xa Huyền Tâm Tử, cũng hướng phía ta phương hướng sau lưng nhìn lại, sắc mặt mười phần âm trầm, còn có một tia hồ nghi cùng chấn kinh chi sắc, hắn hiển nhiên cũng không biết kia pháp trong trận xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lại động tĩnh này là cái kia Bát Ca Điểu Nhi làm ra? Cái này Bát Gia đến cùng là lớn bao nhiêu thần thông a? Một con chim nhỏ đều lợi hại như vậy. Huyền Tâm Tử rất nhanh từ phía sau pháp trong trận thu hồi ánh mắt, con người băng lãnh lần nữa rơi vào trên người của ta. Hắn ánh mắt bên trong sát khí tỏa ra, xách theo phất trần liền hướng phía ta rút đánh tới. Ta cắn chặt răng, không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng thiên đồng xích chào hỏi đi qua. Ta coi là lần này, ta khẳng định sẽ bị trong tay Huyền Tâm Tử phất trần trực tiếp đánh chết, cho dù là bất tử, khẳng định cũng chỉ còn lại một hơi. Để cho ta không có nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt này, một đạo tinh hồng sát khí bỗng nhiên theo thiên cương ấn bên trong từ từ bay ra, ngăn khuất trước mặt của ta, đem kia rút đánh tới phất trần mạnh mẽ chặn lại xuống tới. Kia một đạo tinh hồng sát khí, chính là oán khí ngập trời Nguyên Na. Nàng rất nhanh hóa thành hình người, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía trước mắt Huyền Tâm Tử. Kia Huyền Tâm Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trên người của ta còn có lợi hại như thế một cái mãnh quỷ, ngưng tụ như thật, đằng đằng sát khí. Nàng vừa xuất hiện, trên thân đều là bao phủ màu đỏ sát khí, giống như là nung đỏ hỏa diễm, tại nàng quanh thân lan lộn. Bốn phía nhiệt độ, cảm giác lập tức liền giảm xuống mười mấy độ, để cho ta dùng mình một cái. Khá lắm, hơi kém nhập mana tỷ chính là manh á. Huyền Tâm Tử sửng sốt một chút, dừng lại bước chân, âm trầm nói rằng, tốt một cái quỷ vận, xinh mánh như vậy, chỉ là nhìn qua đạo hạnh bị hao tổn không nhỏ à, nếu như toàn thịnh thời kỳ, vận đạo còn không phải quỷ vật này đối thủ, bất quá bây giờ xem ra, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chết. Nguyễn Na vươn một ngón tay, chỉ hướng Huyền Tâm Tử. Một cái chết chữ, mang theo thật sâu quán niệm, vô cùng hận ý, cái chữ này vừa phun ra miệng, Nguyễn Na tóc liền bắt đầu căng gọn, hướng phía bốn phương tám hướng phiêu bay ra ngoài, làm thành một vòng tròn, đem kia Huyền Tâm Tử cho bao phủ trong đó. Ta nhìn thấy trên mặt Nguyễn Na bắt đầu có tia máu màu đỏ đi khắp, mặt tái nhợt, màu đỏ mạch máu có thể thấy rõ ràng, dị thường dữ tợn. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhìn thấy Nguyễn Na cái dạng này, ta vẫn còn có chút sợ hãi. Tại bên trong Thiên Cương ấn ôn dưỡng thời gian không ngắn, nhưng là đạo hạnh của Nguyễn Na vẫn là không có khôi phục nhiều ít. Đoạn thời gian trước đi lô địa giúp Nhậm Tiểu Bằng giải quyết phiền toái thời điểm, Nguyễn Na cũng là thôn phệ mười mấy cái quỷ vật, bất quá đều là bình thường quỷ vật, đối với nàng đạo hạnh tăng lên cũng không được tác dụng rất lớn. Na tỷ lúc bình thường không ra, vừa ra tới liền là đối phó nhân vật hung ác, lập tức để cho ta an tâm không ít. Bị Na tỷ vây khốn Huyền Tâm Tử, từng đạo phù lục liền hướng phía trên người Nguyễn Na chào hỏi đi qua. Ta nhìn thấy một đám lửa bay lên, đem vây khốn nàng những cái kia tóc dài đốt lên không ít, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá kia trên tóc đen rất nhanh liền có tinh hồng sát sát khí lan tràn ra, đem ngọn lửa kia toàn bộ dập tắt. Tóc còn tại sinh trưởng tốt, mặt của Nguyễn Na cũng trở nên càng thêm dữ tợn, trên người đoán khí càng lúc càng nồng nặng. Kia trong tay Huyền Tâm Tử phất chân lắc một cái, lập tức hóa thành ngàn vạn tơ lụa, đi lôi cuốn ở những cái kia tóc đen. Một người một quỷ kịch liệt chém giết ở cùng nhau, đấu đất trời tối tăm. Mị Linh hướng phía ta đi tới, đưa tay đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên, nhìn về phía ánh mắt của ta nhi có chút lo lắng. Ta lắc đầu, ra hiệu chính mình còn có thể chống đỡ, bất quá bị thương thành dạng này, cũng không cái gì sức chiến đấu. Tu Lý Phù Đao còn thừa lại mấy đạo, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Mị Linh bên này vừa mới đem ta nâng đỡ lên, Tiểu Anh Linh cũng hướng phía ta bên này bỏ tới, nó miệng đầy là máu, vừa rồi cùng nó đánh nhau chết sống cái kia hắc y liệt nhân đã bị Tiểu Anh Linh cho cắn chết. Vật nhỏ này nhìn ánh mắt của ta nhi nhu hòa rất nhiều, bỏ tới bên cạnh ta về sau, đầu tại trên bàn chân cọ sát hai lần. Ta vỗ vỗ nó tròn vo đầu, đừng lo lắng, ta không sao nhi. Cái này Tiểu Anh Linh vẫn là đoạn vô đạo luyện hóa, bị ta thu vào Thiên Cương ấn về sau, oán sát khí bị Thiên Cương ấn trừ khử không ít, đã có mấy phần nhân tính, trước đó chỉ là một cái chỉ biết là giết người tạp vật. Chính là Mị Linh cũng là như thế, dù sao bọn hắn khi còn sống đều là người liền có tình cảm. Ta đối bọn hắn luôn luôn không tệ, bọn hắn cũng nhận ta cái chủ nhân này. Mà giờ khắc này Tiểu Anh Linh giống như cảm ứng được cái gì, ánh mắt của hắn một mực hướng phía cùng Cốc Hạo Nhiên đánh nhau chết sống cái kia hắc y lý nhân nhìn lại, trong cổ họng còn phát ra ô ô tiếng kêu. Người kia chính là hắn đời thứ nhất chủ nhân Đoạn Vô Đạo. Chương 521, tôi đáng chết vạn lần. Chương 521, tôi đáng chết vạn lần. Nhìn thấy ta sau khi bị thương, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đôi hộ cánh tại bên cạnh ta, bảo hộ ta chu toàn. Tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Nguyễn Na lợi hại hơn nữa, đạo hạnh cũng là thật to hao tổn, mười không còn một, nhìn tình huống hẳn không phải là kia Huyền Tâm Tử đối thủ. Cốc Hạo Nhiên bị Đoạn Vô Đạo cuốn lấy, còn có hai cái hắc y liễu nhân tại cùng nhau giúp đỡ Đoạn Vô Đạo đối phó hắn. Lạc Thác đạo sĩ vận dụng phân hồn thuật, bị 5-6 người da đen vây quần đánh. Những này hắc y liễu nhân đoán chừng đều là kia Huyền Tâm Tử đồ đệ. Trong đó còn có mấy cái hắc y liễu nhân tại cách đó không xa nhìn ta chằm chằm, chuẩn bị tùy thời động thủ, nếu không phải Anh Linh cùng Mị Linh đều ở bên cạnh ta, bọn hắn đoán chừng đã sớm xông lên, đem ta tháo thành tám khối. Ánh mắt của Tiểu Anh Linh nhìn chằm chằm vào Đoạn Vô Đạo bên kia, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, trong đôi mắt có ngập trời hận ý, nhìn xem muốn xông tới giúp đỡ Cốc Hạo Nhiên cùng nhau đối phó Đoạn Vô Đạo. Nhưng là Tiểu Anh Linh lại không yên lòng ta bên này nhi, cho nên chậm chạp đều chưa từng có đi. Nó mặc dù không biết nói chuyện, ta cũng có thể cảm nhận được hắn suy nghĩ trong lòng. Tiểu Anh Linh bị Đoạn Vô Đạo tế luyện hơn 20 năm, sinh tiền vẫn còn con ít, khẳng định là bị Đoạn Vô Đạo lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức sát hại, nhường nó biến đoán nghiệm lớn. 20 năm qua, hắn một mực ngơ ngơ ngác ngác, giúp đỡ Đoạn Vô Đạo giết rất nhiều người, nếu như không nghe lời, còn muốn bị Đoạn Vô Đạo tra tấn, không có ý thức của mình, nhưng là tại bên trong Thiên Cương ấn ôn dưỡng lâu như vậy, Tiểu Anh Linh đã khôi phục một chút bản thân ý thức, biết ai đối tốt với hắn, ai là địch nhân của hắn. Đang ngó chừng Đoạn Vô Đạo một hồi lâu về sau, Tiểu Anh Linh rốt cục nhịn không được, liền muốn hướng phía hắn bỏ qua đi. Anh Linh, không thể. Ta hô một tiếng. Không phải là không muốn nhường hắn tìm Đoạn Vô Đạo trả thù, chỉ là hắn hiện tại không đủ đạo hạnh, hơn nữa hắn lại là bị Đoạn Vô Đạo luyện hóa, nếu như Đoạn Vô Đạo mong muốn đối phó hắn lời nói, quả thực quá đơn giản, nói không chừng Tiểu Anh Linh lại bị hắn một lần nữa trường khống, đến lúc đó ta liền phiền toái hơn. Ta hơi hơi thở dốc một lát, mới vừa rồi bị kia Huyền Tâm Tử một cước đạp không nhẹ, hô hấp một cái, ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau, bất quá không có trước đó khó chịu như vậy. Chờ ta cảm giác không có vấn đề gì lớn về sau, ta đầu tiên nghĩ đến Hổ Tử Thúc. Hiện ở sau lưng làm âm như hai tên gia hỏa đều xuất hiện, một cái là Đoạn Vô Đạo, một cái khác là Huyền Tâm Tử. Hổ Tử Thúc nhưng lại không biết ở nơi nào. Ngược lại lúc này ta cũng không giúp đỡ được cái gì, không bằng đi tìm một chút Hổ Tử Thúc, trước đem người cứu được lại nói. Đang lúc ta dự định rời đi nơi này thời điểm, chuyện lại xuất hiện biến cố, nhưng nghe được cách đó không xa truyền đến kêu đau một tiếng thanh âm, ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Nguyễn Na kia vô số tung bay tóc đen bỗng nhiên thu nạp, mà tại Nguyễn Na phía trước, trống rỗng toát ra một cái âm dương ngư đồ án đi ra. Kia âm dương ngư đồ án liền trôi nổi tại giữa không trung, là từ mấy chục đạo hoàng chỉ phù ghép lại với nhau. Âm dương ngư đồ án toát ra nói đạo kim sắc quang mang đi ra, đem Nguyễn Na quanh thân bao phủ. Đây là Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo bí pháp, chuyên môn khắc chế quỷ vật đại thủ đoạn. Một chiêu này, Nguyễn Na chỗ nào có thể gánh bắt được. Ta như thế ngây người một lúc ở giữa không trung từ mấy chục đạo phù văn tạo thành to lớn âm dương ngư bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên hướng phía Nguyễn Na phương hướng xông đụng tới. Nguyễn Na bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc, quanh thân tràn ngập ra vô số tinh hồng sắc sát khí, hướng phía kia âm dương ngư mãnh đụng tới. Thủ đoạn của đại tông môn chính là cương mãnh, đối phó các loại quỷ vật đều có hơn ngàn năm kinh nghiệm. Kia âm dương ngư bỗng nhiên trong nháy mắt liền đem những cái kia tinh hồng sắc sát khí đụng tán loạn đi, căn bản không có dừng lại, ngay sau đó lại đụng trên thân Nguyễn Na. Lần này, cái kia đạo âm dương ngư trên đồ án phủ văn tất cả đều hóa thành nói đạo kim quang, đồng thời hướng phía trên người Nguyễn Na công tới. Thấy cảnh này, ta lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là muốn đem Nguyễn Na đánh hồn phi phách tán tiết tấu. Nguyễn Na thân hình lập tức hướng phía ta bên này phiêu bay tới, thân hình đã rất nhạt, quanh thân tràn ngập tinh hồng sắc sát khí cũng mười phần mỏng manh, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng là lấy Nguyễn Na không chịu thua tính cách, chỗ nào chịu dễ dàng như vậy liền nhận thua. Nguyễn Na, Na tỷ, đừng đi qua. Ta vội vàng hô. Ai cần ngươi lo. Nguyễn Na quay đầu nhìn ta một cái, song trong mắt đằng đằng sát khí. Kia đoạn vô đạo sách theo phất trần, mang trên mặt mỉm cười, hướng phía chúng ta bên này đi tới, cười lạnh nói, vị vật này quả thực lợi hại, vậy mà có thể gánh vác bần đạo mười mấy chiêu, chỉ tiếc đạo hạnh hao tổn quá lợi hại, ở đâu là ta Long Hổ Sơn Thiên Sư bí pháp đối thủ. Một cái Long Hổ Sơn khí đồ, khi sư diện tổ đồ chơi, ngươi sớm đã bị trục xuất sư môn, còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì Long Hổ Sơn Thiên Sư một mạch, còn biết xấu hổ hay không? Ngươi ra mặt này đều nhanh gặp phải tường thành tăng thêm, sớm 2000 năm, Tần Thủy Hoàng đều không cần đóng trường thành, ngươi gương mặt này liền có thể một mình đảm đương một phía, dọa lui trăm vạn hùng binh, ngươi sống đến bây giờ, thật đặc biệt nương có dũng khí, nếu là ta, đã sớm xé quăng tóc, chính mình đem chính mình tìm chết, tỉnh sống ở trên đời này ném tất cả mọi người mặt. Ngay tại kia Huyền Tâm Tử Dương Dương đắc ý thời điểm, một đạo hắc ảnh từ phía trước trong sương mù trắng bay ra, trực tiếp rơi vào trên vai của ta. Chính là Trương gia 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 cái kia Bát Ca Điệu Nhi. Vừa lên đến chính là một trận mắng, không hổ là có thể cùng Lạp Thát đạo sĩ mắng nhau một đêm thần điệu. Một cái miệng có thể đem người tức chết đi được. Ta liền thấy kia mặt của Huyền Tâm Tử trong nháy mắt liền sụ xuống, đỏ một hồi nhi bạch một hồi nhi. Ngươi, ngươi tính là thứ gì? Huyền Tâm Tử chỉ vào Bát Ca Điệu Nhi tức giận nói, chỉ bằng ngươi nói với ta câu nói này, liền tội đáng chết vạn lần, chết một vạn lần đều không đủ, nói ra danh hảo của ta đến, có thể hủ chết ngươi. Bát Ca Điệu Nhi đứng tại bả vai ta bên trên, nhìn chằm chằm lấy Huyền Tâm Tử nói, báo lên danh hảo của ngươi đến. Vân đạo ngược lại muốn xem ngươi là thế nào hủ chết ta. Huyền Tâm Tử giận dữ. Bát Ca Điệu Nhi bỗng nhiên theo bả vai ta bên trên bay lên, trực tiếp hướng phía Huyền Tâm Tử bay đi, tốc độ rất nhanh, theo bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua. Tại trải qua bên người Huyền Tâm Tử thời điểm, giống như nhỏ giọng nói mấy chữ, nhưng là ta không nghe rõ ràng. Đang nghe Bát Ca nói ra câu nói này về sau, kia mặt của Huyền Tâm Tử lập tức liền đen, thân thể về sau lảo đảo hai lần, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, ngươi, lại là ngươi. Bát Ca Điệu Nhi bay một vòng, lần nữa rơi vào trên vai của ta, trực tiếp không nói, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Huyền Tâm Tử. Một màn kế tiếp, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia Huyền Tâm Tử hít sâu một hơi về sau, tựa như là nhìn thấy cái gì mười phần đáng sợ đồ vật như thế, lui về đi vài bước, vậy mà xoay người bỏ chạy đi. Hắn chạy rất nhanh, đều không cùng kia đoạn vô đạo chào hỏi một tiếng, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Ngay tại kia Huyền Tâm Tử chạy đi không bao lâu, một mực ngồi xổm ở bả vai ta bên trên Bát Ca Điệu Nhi, đột nhiên nhoáng một cái, theo bả vai ta bên trên trực tiếp rơi xuống. Chương 522, hắn lừa gạt ngươi. Chương 522, hắn lừa gạt ngươi. Ta không biết rõ Bát Ca cùng kia Huyền Tâm Tử nói cái gì, tóm lại, Huyền Tâm Tử nhìn qua mười phần hoảng sợ, xoay người rời đi, mảy may đều không do dự. Cái này khiến ta mười phần chấn kinh, một câu đều có thể dọa lùi dạng này một cái cao thủ lợi hại, Bát Ca đến tột cùng nói với hắn cái gì? Ta xác thực rất hiếu kỳ. Vừa rồi ta rõ ràng dựng lên lỗ tai đi nghe cũng không có nghe được, không biết rõ hắn là không phải cố ý không cho ta nghe được. Đối với hắn đến cùng là thần thánh phương nào, Bát Ca cũng một mực giữ kín như bưng, nhưng là nghe qua chuyện này, ta liền biết được, hắn khẳng định là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nhân vật lợi hại, tối thiểu không có đem thần hồn nhập thân vào cái này trên người Bát Ca Điệu Nhi thời điểm khẳng định là. Bát Ca vừa rồi rơi vào bả vai ta còn nhìn xem vẫn rất tinh thần, một mực đưa mắt nhìn kia Huyền Tâm Tử biến mất không thấy gì nữa. Chờ nhìn không lúc đến Huyền Tâm Tử, thân hình Bát Ca nhoáng một cái, vậy mà theo bả vai ta bên trên một đầu liền ngã rơi lại xuống đất. Ta giật nảy mình, liền vội vươn tay đem Bát Ca tiếp trong tay. Lúc này, mới cảm giác được tay bên trên truyền đến một hồi nhi ấm áp, cẩn thận nhìn lên, phát hiện trên tay mình vậy mà lây dính một chút vết máu, mặc dù không nhiều, nhưng là một con chim nhỏ trên thân vốn là không có bao nhiêu máu, cái này đủ muốn mạng, Bát Ca vậy mà thụ thương. Bát Ca, Bát Ca. Ta hô một tiếng, Bát Ca căn bản không có đáp lại, giống như chết như thế. Do xét một chút hơi thở, còn giống như có khí nhi. Chẳng lẽ lại vừa rồi Bát Ca vừa rồi vẫn luôn là tại gượng chống lấy? Cái này khiến ta nhớ tới vừa rồi pháp trận phương hướng có một đoàn chói mắt ánh sáng lấp lóe, giống như là lôi mang đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng lẽ là Bát Ca vừa rồi phá trận thời điểm bị thương. Ta quay đầu lại liếc mắt nhìn pháp trận phương hướng, cái này mới kinh ngạc phát hiện, kia địa sát tuyệt sát trận thật đã bị hoàn toàn phá hủy. Bát Ca thật sự là thần nhân á như mê điệu nhân. Nhìn thấy Bát Ca một chút động tĩnh cũng không có, ta lập tức có chút tâm hoảng ý loạn. Đứng ở một bên Nguyễn Na bỗng nhiên lạnh như băng nói, hắn không chết. Sau đó, nàng liền hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí, trực tiếp chui vào thiên cương ấn bên trong. Cùng Huyền Tâm Tử một trận chiến, Nguyễn Na hơi kém hồn phi phách tán, nhất định phải mau chóng trở lại thiên cương ấn bên trong tiếp tục ôn dưỡng mới được. Độ một kiếp này, tổn thất quá lớn. Từ lao ra tử chết thảm, hổ tử thuốc sống chết không rõ. ngay cả Bát Gia cũng nhận trọng thương. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy Bát Gia không giúp đỡ được cái gì, chỉ là mồm mép rất trượt, không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn tại ngăn cơn sóng dữ. Ta để cho mình ổn định lại, ôm chặt Bát Gia, trong lòng rất khó chịu. Có thể là bất kể như thế nào, Hổ Tử Thúc vẫn là phải cứu. Ta hít sâu một hơi, ngực vẫn là rất đau, bất quá đã khôi phục một chút. Huyền Tâm Tử chạy, Đoạn Vô Đạo còn tại, còn có 7-8 cái hắc ý địa nhân còn sống, chỉ có bọn hắn biết Hổ Tử Thúc ở nơi nào. Chiều ta lấy cùng Cốc Hạo Nhiên còn tại chém giết Đoạn Vô Đạo nhìn thoáng qua, cùng Anh Linh cùng Mị Linh nói, giết Đoạn Vô Đạo, chúng ta đi tìm Hổ Tử Thúc. Tiểu Anh Linh cũng sớm đã đợi không kịp, hướng về phía Đoạn Vô Đạo phương hướng không ngừng nhe răng trợn mắt. Mị Linh rất bình tĩnh, một cái tay đỡ lấy cánh tay của ta, ta thuận đường nhặt lên Thắng Tà kiếm, hướng phía Đoạn Vô Đạo phương hướng đi đến. Kia Đoạn Vô Đạo cũng là Long Hổ Sơn truyền thừa, mặc dù so ra kém Tiêu Huyền Tâm Tử lợi hại, nhưng cũng là 10 phần cao thủ, đã cùng kiếm đạo người có quyền cấp Hạo Nhiên đấu mười mấy cái hiệp xuống tới, đều không có phân ra thắng bại. Không bao lâu, ta mang theo hai người bọn họ rất nhanh tiến tới Đoạn Vô Đạo cùng Cốc Hạo Nhiên phụ cận. Kia Đoạn Vô Đạo cũng cảm giác được ta đi tới, còn quay đầu hướng phía ta nhìn thoáng qua, chỉ là hắn bị Cốc Hạo Nhiên pháp kiếm gắt gao vây khốn, căn bản không có thời gian để ý tới ta. Huyền Tâm Tử chạy thời điểm, hắn khẳng định cũng muốn cùng rời đi, chỉ là Cốc Hạo Nhiên quấn lấy hắn, không cho hắn đi mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy ta mang theo Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh tới, Đoạn Vô Đạo rõ ràng có chút bối rối. Tại Huyền Tâm Tử đi về sau, cũng có mấy cái hắc ý liễu nhân đi theo trốn, ta tứ phương một cái, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng là truy sát những cái kia hắc ý liễu nhân đi. Cái này đều không trọng yếu, hôm nay Đoạn Vô Đạo phải chết. Đoạn Vô Đạo, không cần lại che che lấp lấp, ta biết là ngươi. Ta nhìn về phía đang cùng Cốc Hạo Nhiên đánh nhau chết sống Đoạn Vô Đạo. Tiểu tạp toái, ngươi mẹ nó mệnh thật to lớn, hai lần đều không có cạo chết ngươi, bất quá ngươi cũng sống không lâu lâu. Đoạn Vô Đạo một bên Cốc Hạo Nhiên so chiều, một bên hung hăng nói: "Ta có thể hay không sống lâu dài cũng không cần ngươi quan tâm, ngược lại hôm nay ngươi là không sống nổi, nếu như ngươi nói cho ta Hổ Tử Thúc ở nơi nào, có lẽ có thể cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây." Ta âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đừng có nằm mộng, ngươi kia Hổ Tử Thúc sớm đã bị chúng ta làm thịt rồi." Ha ha ha, Đoạn Vô Đạo đông nhiên cất tiếng cười to. Nghe nói lời ấy, trong lòng ta run lên, đau tột đỉnh, gấp máu công tâm ở giữa, một ngụm lao huyết lần nữa phun tới, thân thể lung lay lượng, lập tức trước mắt có chút biến thành màu đen, mắt thấy liền phải ngã quỵ thời điểm, Mị Linh một thanh đỡ lấy ta, đồng thời dùng một cái thon dài ngọc thủ tại cái hốt chỗ vỗ nhẹ, ta lập tức chậm lại đến thở ra một hơi. Hổ Tử Thúc không chết, hắn lừa gạt ngươi. Mị Linh nhỏ giọng nói. Ngươi xác định? Làm sao ngươi biết? Ta ngạc nhiên nhìn về phía Mị Linh. Ta có thể cảm giác được khí tức của hắn, bất kỳ số nam nhân cũng sẽ không chạy ra pháp nhãn của ta. Mị Linh nhìn về phía ta nói. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta bắt lại Mị Linh cánh tay. Mị Linh lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác được hắn còn sống, không biết rõ hắn ở đâu. Nghe được Mị Linh nói như vậy, ta rốt cục yên tâm, ánh mắt lần nữa rơi trên thân Đoạn Vô Đạo, âm trầm nói rằng, hai người các ngươi, giúp ta cầm xuống Đoạn Vô Đạo. Vừa rồi ra hỏa này lại dám gạt ta nói Hổ Tử Thúc chết, hơi kém để cho ta một mệnh ô hô, hắn liền là cố ý chọc giận ta. Hắn thành công làm được. Nghe ta một tiếng chào hỏi, Mị Linh cùng thân hình Tiểu Anh Linh nhoáng một cái, cùng một chỗ hướng phía Đoạn Vô Đạo nhào tới. Mị Linh trực tiếp vây quanh sau lưng Cốc Hạo Nhiên, theo thân hình của hắn không ngừng di động, nàng cũng là không cần cùng kia Đoạn Vô Đạo trực tiếp giao thủ, chỉ cần dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn liền tốt, kể từ đó, liền nhường kia Đoạn Vô Đạo sợ đầu sợ đuôi, không cách nào toàn lực ứng phó cùng Cốc Hạo Nhiên giao thủ. Lúc đầu Đoạn Vô Đạo liền hơi chiếm hạ phong, có Mị Linh giúp Cốc Hạo Nhiên, giống như thần trợ, Đoạn Vô Đạo liền càng thêm không phải là đối thủ. Quả nhiên, Mị Linh vừa đi lên, kia Đoạn Vô Đạo liền bắt đầu liên tục bại lui, bước chân lảo đảo, còn bị Cốc Hạo Nhiên trên bờ vai rạch ra một cái miệng máu tử, máu me đầm đìa. Đoạn Vô Đạo biết đại thế đã mất, trong lúc đó theo trên thân lấy ra một tấm màu đen phủ lục đi ra, hướng phía Cốc Hạo Nhiên phương hướng đột nhiên ném đi. Cốc Hạo Nhiên không biết rõ đó là đồ chơi gì nhỉ, theo bản năng nhảy ra phía sau mấy bước. Màu đen phủ lục phát ra nổ vang một tiếng, hóa thành một đoàn đồng đậm hắc vụ, mang theo một cô gây mùi hương bị nhì, khuyết tán ra đến. Mượn cái này một chương hắc sắc phủ lục kiểm hộ, thân hình Đoạn Vô Đạo nhoáng một cái, quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Chương 523, kiếm hạ lưu người chương 523, kiếm hạ lưu người ta một mực gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Vô Đạo. Mặc dù không cách nào tiến lên cho Cốc Hạo Nhiên hỗ trợ, nhưng là ta còn có một cái sát chiêu, chính là ta trên cổ tay tụ lý phù đao, còn chưa dùng hết đâu. Nhìn thấy kia Đoạn Vô Đạo muốn chạy, ta không nói hai lời, lúc này hướng phía Đoạn Vô Đạo phương hướng đánh ra một đạo phù đao. Kia phù đao phát ra một tiếng tiếng xé gió, chợt mà tới. Đoạn Vô Đạo cảm nhận được nguy hiểm to lớn, liền vội vàng xoay người, một đao hướng phía ta cái kia đạo phù đao chém tới. Oanh một tiếng tiếng vang ầm ầm, kia Đoạn Vô Đạo trường đao vừa bận chặt tại phía trên phù đao, nhưng là cái này tu vi Đoạn Vô Đạo lại không có Huyền Tâm Tử như vậy cường hãn, bị phù đao một chút cho đánh bay ra ngoài xa 5-6 mét, lăn xuống trên mặt đất, chính là trong tay hắn pháp đao cũng bị phù đao cho đánh gãy đi. Rơi trên mặt đất Đoạn Vô Đạo bị chấn động, một hồi lâu mới từ dưới đất ngồi dậy, lung lay đầu. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Tiểu Anh Linh không biết rõ lúc nào thời điểm đưa tới, thân hình nhảy lên, liền nhào vào kia trên người Đoạn Vô Đạo, há miệng liền hướng phía cổ của hắn cắn. Đoạn Vô Đạo phản ứng vẫn là rất nhanh, khẽ vươn tay ngăn cản Tiểu Anh Linh, kia một ngụm cũng không có cắn cổ của hắn, mà là cắn cánh tay của hắn, tấm kia tràn đầy răng nhọn nhỏ răng nanh, cắn kia Đoạn Vô Đạo phát ra một hồi nhi tiêu rên, máu tươi theo Tiểu Anh Linh khỏe miệng liền lưu chảy ra ngoài. Hắn là hận thấu Đoạn Vô Đạo, đây là dự định muốn báo thù rửa hận tiết tấu. Tiểu xuất sinh, lúc trước vẫn là lão tử luyện hóa ngươi, cũng dám động thủ với ta, nhìn ta không diệt ngươi. Đoạn Vô Đạo cắn răng nghiến lợi nói, theo trên thân rút ra một trường kim sắc phù lục đi ra, hướng thẳng đến trên người Tiểu Anh Linh đánh ra. Tiểu Anh Linh một tiếng rú thảm, liền bay ra ngoài thật xa, thân ảnh nhất thời trở thành nhạt rất nhiều. Một chiêu đem nhỏ Tiểu Anh Linh đánh bay về sau, Đoạn Vô Đạo vội vàng xoay người mà lên, quay người lại muốn chạy. Thật là quay người lại công phu, lại phát hiện sau lưng còn đứng lấy một người, chính là Mỹ Linh, đang cười khanh khách nhìn xem hắn. Trong nháy mắt đó, cùng Mỹ Linh bốn mắt nhìn nhau một cái mắt, Đoạn Vô Đạo một đôi mắt lập tức xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen. Nhưng chỉ là trong chốc lát, Đoạn Vô Đạo liền phản ứng lại, Mỹ Linh đối loại cao thủ này mị hoặc chi lực còn không có đạt tới rất mạnh tình trạng. Thật là khi hắn lại nghĩ chạy thời điểm, đã không còn kịp rồi, Cốc Hạo Nhiên đuổi giết mà đến, trong tay pháp kiếm lắp một cái, hướng thẳng đến trên người Đoạn Vô Đạo chém tới. Đoạn Vô Đạo kinh hoàng sau khi, đội vàng trốn tránh, trên tay liền pháp khí cũng bị mất, hắn ở đâu là Cốc Hạo Nhiên đối thủ. Lúc này Cốc Hạo Nhiên đông nhiên thả ra một cái sát chiêu, chính là kia thất xảo tỏa tâm kiếm một cái lợi hại nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh đầy trời, hướng phía trên người Đoạn Vô Đạo bao phủ tới, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, ta liền nhìn thấy kia Đoạn Vô Đạo một cái cánh tay bay lên, máu tươi bắn ra, bị Cốc Hạo Nhiên một kiếm chạm xuống dưới. Cốc Hạo Nhiên giải kiếm nhất đường, liền muốn đâm vào kia trái tim của Đoạn Vô Đạo thời điểm, ta bỗng nhiên hô lớn một tiếng, "Cốc đại ca, kiếm hạ lưu người." Thanh kiếm kia liền cách trái tim của Đoạn Vô Đạo không đến 3 cm địa phương ngừng lại, phát ra một hồi nhi chiến minh. Nhưng là Cốc Hạo Nhiên cũng không có tha kia Đoạn Vô Đạo, trường kiếm chệ hướng mấy tấc, một chút đập vào kia trên mặt Đoạn Vô Đạo, đem nó đánh té xuống đất, một cước giẫm ở phía sau lưng của hắn. Ta thất tha thất thểu nhanh đi vài bước, đi tới bên người của Cốc Hạo Nhiên. "Loại này tạp toái, giữ lại hắn làm gì dùng?" Cốc Hạo Nhiên nhìn về phía ta nói. Hổ tử thúc không biết rõ bị bọn hắn nấp ở chỗ nào, ta phải hỏi rõ ràng. Ta giải thích nói. Cốc Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong tay giải kiếm nhất chọn, ở đằng kia tay của Đoạn Vô Đạo trên chân riêng phần mình vẽ mấy kiếm, đem nó gân tay gân chân trực tiếp đánh gãy đi, cứ như vậy, kia Đoạn Vô Đạo liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đoạn Vô Đạo đau trên mặt đất đang run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, hắn vẫn như cũ tràn đầy hận ý nhìn ta. "Nô kiếp, ngươi tiểu tạp toái, ngươi chết không yên lành, ta sư huynh sớm tối còn sẽ tới tìm ngươi báo thù. Sư huynh của ngươi đều vứt xuống ngươi chạy, ngươi cho rằng hắn còn dám tới tìm ta phiền phải sao?" Ta hừ lạnh nói. Lần này kia Đoạn Vô Đạo ngây ngẩn cả người, gấp lại nói tiếp, hành tẩu giang hồ mấy chục năm, không nghĩ tới cắm tới tiểu tử ngươi trong tay, mà thôi, muốn chém giết muốn giúp thịt, nhanh lên một chút động thủ đi. Nói cho ta biết hổ tử thúc ở đâu bên trong, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta nhìn về phía hắn nói. Đoạn Vô Đạo lớn cười vài tiếng, nô kiếp, ngươi mẹ nó cho là ta là kẻ ngu đúng không? Nói cho ngươi về sau, lão tử chết càng nhanh, ngươi tranh thủ thời gian động thủ, giết ta về sau, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn ở nơi nào. Ta nhìn thoáng qua Cốc Hạo Nhiên, Cốc Hạo Nhiên rất nhanh minh bạch ta ý tứ, một kiếm trực tiếp đâm vào kia Đoạn Vô Đạo trên đùi, đau Đoạn Hạo Nhiên phát ra như mổ heo chu lên đến. Ngươi có gan không nói, lão tử có nhiều thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn, đem xương cốt của ngươi từng chút nhi tất cả đều nện đứt, xem ngươi mạnh miệng vẫn là lão tử mũi kiếm lợi. Cốc Hạo Nhiên hung ác vừa nói, Đoạn Vô Đạo là thật có loại, đau thành dạng này, lại lệch ra cái đầu không chịu nói. Nhìn em chiêu này ra căn bản không còn dùng, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chắc chắn sẽ không nói, nhất định phải còn phải là Mị Linh ra tay. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra ngân châm đi ra, đi tới bên người của Đoạn Vô Đạo, hướng phía trên người hắn mấy chỗ đại huyệt bên trên đã đâm tới. Cái này mấy kim châm là ngăn chặn tu vi của hắn, nhường hắn không cách nào thôi động linh lực, cứ như vậy, Đoạn Vô Đạo liền cùng một người bình thường không sai biệt lắm, Mị Linh khả năng rất tốt khống chế hắn. Mấy kim châm xuống dưới về sau, Đoạn Vô Đạo thân thể mềm cùng mị sợi như thế, ta bắt lấy tóc của hắn, nhường Mị Linh đưa tới. Kia Đoạn Vô Đạo chỉ là nhìn Mị Linh một cái, trong đôi mắt liền xuất hiện lần nữa vòng xoáy. Hổ tử thúc ở nơi nào? Ta hỏi. Đổi bảy chính tây ba dặm có hơn trên một cây đại thụ cột, Đoạn Vô Đạo có chút máy móc tính nói. Các ngươi có hay không tại trên người hổ tử thúc động tay chân? Ta lại hỏi. Ở trên người hắn gieo toái hồn chú, chỉ cần hắn hai chân rơi xuống đất, rất nhanh liền sẽ tự bạo mà chết, 3 mét bên trong vật sống đều sẽ bị hắn nổ chết. Đoạn Vô Đạo ngây ngốc lại nói. Hỏi rõ ràng về sau, chiều ta lấy Mị Linh nhẹ gật đầu, Mị Linh liền giải khai đối khống chế của hắn. Đoạn Vô Đạo vừa khôi phục thần trí, lập tức liền hoảng sợ, nô kiếp. Người ta lười nhác cùng hắn nói nhảm, quay người đi theo Cốc Hạo Nhiên liền rời khỏi nơi này. Chúng ta vừa đi, đã sớm kìm nén không được Tiểu Anh Linh, trực tiếp nhào tới tiến đến, cắn một cái vào Đoạn Vô Đạo cổ, từng ngụm thôn phệ lấy máu tươi của hắn. Người tu hành huyết dịch đối với Anh Linh mà nói chính là vật đại bổ, tu vi Đoạn Vô Đạo vốn cũng không thấp, đem nó ép khô về sau, không chỉ có thể đủ khôi phục Tiểu Anh Linh thương thế, hơn nữa còn có thể tăng lên rất nhiều đạo hạnh của hắn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ban đầu là hắn luyện hóa Tiểu Anh Linh, đoán chừng hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cuối cùng có một ngày sẽ bị hắn tự tay luyện hóa Anh Linh giết chết. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Chương 524, nơi này có cạm bẫy. Chương 524, nơi này có cạm bẫy. Từ trong miệng của Đoạn Vô Đạo hỏi tâm tích của Hồ Tử Thúc, ta mới rốt cục thở dài một hơi, ngay sau đó liền cùng Cốc Hạo Nhiên cùng một chỗ, hướng phía tây phương hướng nhanh chóng đi đến. Đoạn Vô Đạo đã chết, Huyền Tâm Tử bị bắt ra hù chạy, bọn hắn mang tới người cũng đã chết không ít, Từ Lao Gia Tử cũng mất. Cả đời thập bát kiếp, cướp cướp muốn mạng người, không phải ta chết, liền là người khác chết. Chết nhiều người như vậy, cái này đệ lục kiếp hẳn là đi qua. Vừa đi, ta trong đầu một bên nghĩ đến chuyện này, không khỏi tâm tình cũng vương lòng không ít. Chịu qua một kiếp này, trong vòng 3 năm lại có thể gối cao không lo, về phần lần tiếp theo độ kiếp, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chính là. Ngược lại có Lạp Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên tại, bây giờ còn thêm một cái có đại thần thông bắt ra, cái kia còn có cái gì thật là sợ. Một mạch đi 2 dặm, Tiểu Anh Linh lúc này cũng theo sau, miệng đầy máu tươi, bụng ăn tròn vo, phi tốc chạy tới bên cạnh ta, tại trên đùi cọ sát, ta rõ ràng có thể cảm giác được, đạo hạnh của tiểu anh linh tăng lên không ít, kia đoạn vô đạo máu đều bị hắn uống cạn sạch. Lập tức ta vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh thu vào, đặt ở thiên cương ấn bên trong tiếp tục ôn dưỡng. Thiên cương ấn thôn phệ tà khí cùng âm khí, còn có trước đó bảy trận địa sát chi lực, vật này thôn phệ năng lượng càng nhiều, đối với quỷ vật phong ấn cấm chế chi lực liền càng mạnh, đồng thời cũng có thể rất tốt tiêu trừ Nguyễn Na cùng Mỹ Linh bọn hắn lệ khí, đồng thời vững chắc các nàng thần hồn. Chỉ cần các nàng bị thương, trốn ở thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể chậm rãi khôi phục. Xa xa, ta liền thấy một cây đại thụ, trong lòng xem chừng đi không sai biệt lắm, cây đại thụ kia bên trên khẳng định liền treo hổ tử thuốc. Lúc này, Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía ta nói, "Nô Kiếp huynh đệ, La Lao đệ hiện tại cũng chưa trở lại, sẽ không có chuyện gì chứ?" "Hẳn là sẽ không à, lão La Tinh cùng kỳ dường như, kia Huyền Tâm Tử bị bắt ra hù chạy, nhìn dạng như vậy là không dám trở về, liền xem như chính diện gặp phải lão La, cũng sẽ không cùng nó dây dưa." Ta nói, "Bắt ra đến cùng có cái gì thần thông? Một câu liền có thể đem kia Huyền Tâm Tử dọa chạy, vừa rồi kia thủ đoạn của Huyền Tâm Tử ta cũng nhìn thấy." Chính diện cứng rắn lời nói, "Ta cũng không phải là đối thủ của hắn, lẽ ra không nên à, lấy kia thủ đoạn của Huyền Tâm Tử, làm sao lại sợ một cái thụ thương chim chóc?" Cốc Hạo Nhiên hiếu kỳ nói, "Ta lúc đầu, ta cũng không biết thân phận của bác gia, hắn rõ ràng không muốn để cho chúng ta biết, vừa rồi hắn bay đến bên người Huyền Tâm Tử, cũng là cố ý không để cho ta nghe được hắn nói cái gì." Nói đến đây, ta nhìn thoáng qua đã hôn mê bác gia, bụng nhỏ một trống, không biết rõ lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại. Nếu không phải hắn, chúng ta rất khó đi ra kia địa sát tuyệt sát trận, hắn khẳng định là đồ công. Đang khi nói chuyện, hai người chúng ta chạy tới đại thụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy một cái trên chạc cây treo một người, người kia chính là Hổ Tử Thúc. Cùng Tứ Lao gia tử đồng dạng, hắn cũng bị ngũ hoa lớn buộc, thân thể về không, ngoài miệng quấn lấy vài vòng băng dán. Nhìn thấy chúng ta đi tới, Hổ Tử Thúc lộ ra hết sức kích động, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang, một bộ mười phần vội vàng bộ dáng. Cốc Hạo Nhiên liền muốn đi lên đem Hổ Tử Thúc bưng ra, ta kéo lại hắn nói, "Cốc đại ca, gặp nguy hiểm, vừa rồi đoạn vô đạo nói, tại trên người Hổ Tử Thúc hạ toái hồn chú, một khi thân thể của hắn rơi xuống đất, liền sẽ rất nhanh tự bạo mà chết, cùng Tứ Lao gia tử đồng dạng, vẫn là ta tới đi. Ngươi thụ thương, có thể làm a?" Cốc Hạo Nhiên có chút không yên lòng nói, "Ta khôi phục một chút, ngươi tại cái này đừng đấy, tuyệt đối không nên đi tới." Ta nhắc nhở. Nói xong câu đó về sau, ta nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái khí trường chấn động. Trước đó từ lão gia tử bên kia liền bị bố trí pháp trận, hơi kém đem chúng ta tất cả đều vây chết tại pháp trong trận, cho nên ta cảm thấy lấy kia Huyền Tâm Tử đàm hữu túc trí tính cách, có lẽ còn lại hậu chiêu, nói không chừng ở cái địa phương này cũng bố trí pháp trận, cho nên ta không thể không cẩn thận. Rất nhanh, ta lần nữa mở mắt, không khỏi hít sâu một hơi. "Nô Kiếp huynh đệ, thế nào?" Cốc Hạo Nhiên liền vội vàng hỏi. "Ta có thể cảm giác có pháp trận khí tức chấn động, không phải rất rõ ràng, so trước đó địa sát tuyệt sát trận khí tức còn muốn mờ nhạt rất nhiều, cũng có lẽ là ta quá khẩn trương à." Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, "Vạn nhất thật sự có pháp trận làm sao bây giờ?" Cốc Hạo Nhiên bị trước đó địa sát tuyệt sát trận cho dọa cho sợ rồi. Ta đem bát ra đưa cho Cốc Hạo Nhiên, nói rằng, "Cốc đại ca, ngươi mang theo bát ra lui lại 100 mét, Hổ Tử Thúc là thân nhân của ta, coi như nơi này có cả bẫy, ta vẫn còn muốn cứu, ngoại trừ ta, ai cũng cứu không được hắn." Cốc Hạo Nhiên không phải bút tích người, từ trong tay của ta nhận lấy bát ra, ân cần nói, "Nô Kiếp huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên kia chờ ngươi, vạn nhất thật có pháp trận, ngươi đỉnh trước một hồi, ta cùng Lao La nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra." Ta nhẹ gật đầu, mang theo Mị Linh thận trọng hướng phía cây đại thụ kia đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên, Hổ Tử Thúc còn tại kịch liệt dãy rủa, thân thể ở phía trên một lay một cái, "Ô ô ê." Cùng Hổ Tử Thúc ở chung nhiều năm như vậy, ta đối với hắn hiểu rất rõ, hắn ý tứ này là mau để cho ta đi, không cần quản hắn. Hổ Tử Thúc không bỏ được ta mạo hiểm, ta càng không nỡ Hổ Tử Thúc, nếu như có thể một mạng đổi một mạng, ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, dù sao ta cái này bệnh quá xui xẻo, Hổ Tử Thúc lại có thể an an ổn ổn sống sót. Ta theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ, đưa cho Mị Linh, "Ngươi đi đem dây thừng cắt đứt, ta ở phía dưới tiếp lấy Hổ Tử Thúc, không thể để cho thân thể của hắn chạm đất." Mị Linh theo trong tay của ta nhận lấy dao găm, thân hình thoát một cái, liền phiêu bay đến giữa không trung, dao găm hướng phía trên sợi dây đột nhiên vạch một cái, Hổ Tử Thúc liền từ phía trên rớt xuống. Ta ở phía dưới khẽ vươn tay, liền đem hắn cho tiếp nhận. Giờ phút này trên người của ta có tổn thương, Hổ Tử Thúc một đến rơi xuống, ta lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, hơi kém đem ta đụng ngã. Hổ Tử Thúc về sau nên giảm cân, đây cũng quá chậm một chút. Cắt đứt dây thường về sau, Mị Linh liền người nhẹ nhàng xuống tới giúp ta một tay, tháo ra Hổ Tử Thúc ngoài miệng băng dán. "Thiếu gia, đi mau. Nơi này có cả bẫy, bọn hắn muốn hại ngươi, không cần bọn ta." Hổ Tử Thúc cơ hồ là tại hướng về phía ta giống. Tại hắn nói chuyện đồng thời, chiều ta lấy ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, phát hiện cặp mắt của hắn rất nhanh liền biến huyết hồng, máu trên mặt quản cũng là có thể thấy rõ ràng. Cái này tình huống như thế nào? Rõ ràng thân thể không có rơi xuống đất, thế nào cũng phát động tái hồn chú. Nhìn thấy loại tình huống này, ta không dám trì hoãn, không lo được giải khai hắn sợi dây trên người, trực tiếp đem nó thả trên mặt đất, sau đó theo trên thân lấy ra thiên cương ấn đi ra, một chút đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Cái này tái hồn chú chính là tà thuật, chỉ cần là âm tà chi khí, thiên cương ấn đều có thể thôn phệ. Trước đó từ lao ra từ chúng ta không có làm rõ ràng tình huống, cũng không biết hắn bên trong là tái hồn chú, nhưng là hiện tại ta đã có kinh nghiệm. Chương 525, mệnh ta do ta không do trời. Chương 525, mệnh ta do ta không do trời. Hổ Tử Thúc sau khi rơi xuống đất, ta trực tiếp đem thiên cương ấn đập vào phía sau lưng của hắn phía trên, theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lưu chuyển, một cỗ màu đen khí tức theo trên người hổ tử thúc chạy ra đến, tất cả đều hướng phía thiên cương ấn bên này tụ lại mà đến, cuối cùng bị thiên cương ấn hoàn toàn thôn vệ. Tại thiên cương ấn thôn vệ trên người hổ tử thúc tà khí thời điểm, ta đã dùng thắng tà kiếm đem trên người hắn cột dây thường cắt. Lại đi lúc nhìn hổ tử thúc, phát hiện hắn song trong mắt màu đỏ tơ máu đang dần dần biến mất, thiên cương ấn đối loại này tà thuật quả thật có tác dụng. Không tốt, có pháp trận khởi động. Bị linh sợ hai hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, đồng nhiên nhắc nhở ta nói. Ta liền vội vàng từ trên người hổ tử thúc thu hồi ánh mắt, hướng phía nhìn một phía, cái này xem xét không sao, cũng làm ta sợ hết hồn, vừa rồi đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hổ tử thúc, không có chú ý tới chung quanh khí trường biến động. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện vây quanh cây to này một phía, đột nhiên có từng đạo bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là gợn nước như thế nhộn nhạo lên. Lần này pháp trận cùng lần trước không giống, cũng không có màu trắng xương mù tràn ngập, cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía đồ vật, nhưng là chính là có từng đạo trong suốt bình chướng ngăn cản đường đi của ta, ở đằng kia bình chướng phía trên còn có từng nét đùa chú thoáng hiện. Cái này lại là cái gì pháp trận? Nhìn thấy tình hình như vậy, ta hơi hơi sửng sở, nhờ mị linh chiếu khán tốt hổ tử thúc, ta đi thẳng tới kia bình chướng bên dưới, dùng tay đi vỗ một cái trước mắt bình chướng, nhưng không ngờ có một cỗ cuồn cuộn chi lực đống nhiên hướng phía ta va chạm mà đến, đem ta đàn hồi ngược lại. Cốc Hạo Nhiên cũng phát hiện ta bên này dị dạng, xách theo pháp kiếm liền hướng phía ta chạy vội tới, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Không được qua đây. Chiều ta lấy Cốc Hạo Nhiên hô lớn một tiếng, thật là hắn tựa như là không có nghe thấy như thế, tiếp tục hướng phía ta bên này chạy tới. Xem ra bình phong này có thể ngăn cách thanh âm, lời ta nói, Cốc Hạo Nhiên căn bản nghe không được. Thế là ta liền không ngừng quát tay, lần này Cốc Hạo Nhiên thấy được, vội vàng dừng lại bước chân, lo lắng hướng phía ta bên này xem ra. Ta không ngừng phát tay, ra hiệu hắn lui lại, bởi vì ta hiện tại cũng không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì pháp trận, sợ là Cốc Hạo Nhiên cũng lâm vào cái này pháp trong trận. Lại sau một lúc lâu, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm âm thanh sấm sét, ngay tại cây to này ngay phía trên, sau đó liền một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, đem bốn phía chiếu trong suốt. Đống nhiên lên gió, gió càng lúc càng lớn, thổi bốn phía cây cối cỏ hoang chập trùng đông đưa, sau đó liền có tí tách mưa nhỏ rơi xuống, cái này mưa cũng là càng rơi xuống càng lớn. Gió lạnh lẽo khổ vũ, nương theo lấy lôi mình thiểm điện. Mà ta giờ phút này lại bị cuốn ở cái này pháp trong trận. Kỳ quái là, ta không có cảm giác được gió, cũng không có một giọt nước mưa rơi vào cái này pháp trong trận. Làm những này động tĩnh bỗng nhiên bốc lên lúc đi ra, bốn phía bình chướng giống như rót vào lực lượng cường đại như thế, biến rõ ràng rất nhiều, kia từng nét đùa chú lẫn nhau cấu kết, càng ngày càng sáng, ầm ầm âm thanh sấm sét bên tai không dứt. Các loại cảnh tượng liên hệ ở cùng nhau, đồng nhiên để cho ta nghĩ đến một cái mười phần kinh khủng sát trận, Ngũ Tiêu Lôi Pháp Thông Thiên trận, pháp trận này chính là Long Hổ Sơn vô thượng bí pháp, truyền thuyết bố trí trận này, muốn tại ngày mưa rông, cái này pháp trận khởi động về sau, liền có thể đem chí ít năm đạo thiên lôi dẫn vào pháp trong trận, đánh giết bị cuốn ở trong trận người. Đừng nói là năm đạo thiên lôi, chính là một đạo rơi vào trên người của ta, cũng phải bị chém thành than tuổi một khối. Chí cương chí dương lôi ý, tất cả yêu ma quỷ quái đều không tốt làm, đều muốn bị chém thành tàn bã. Lúc này, ta thật sự có chút bội phục kia Huyền Tâm Tử, hắn dụng tâm ác độc, thực sự hiếm thấy. Hắn liền động thủ với ta thời gian đều đắm chắc, liền đợi đến ta tiến vào trận này. Phàm là người tu hành, nhất là đạo gia người tu hành, thiên văn địa lý, tinh tượng bắt quái không gì không biết, mà Huyền Tâm Tử xuất từ Long Hổ Sơn nhất mạch, đạo gia chính thống, đối với những này liền càng không cần phải nói. Thật là ta thật không nghĩ tới, Huyền Tâm Tử tại pháp trận phía trên tạo nghệ vậy mà như thế thâm hậu, lại có thể bố trí ra cường đại như thế lực sát thương pháp trận đi ra. Cái này Ngũ Tiêu Lôi Pháp Thông Thiên trận, nói trắng ra là chính là chuyên môn dùng để dẫn lôi. Giờ phút này ta, giống như là một cây cột thu lôi, một hồi nếu như kia lôi thật muốn rơi xuống, khẳng định sẽ rơi vào trên người của ta. Nhìn xem quanh mình dị tượng, ta không khỏi nở nụ cười khổ, cười nước mắt đều đi ra. Cả đời gánh vác thập bát kiếp, tam kiếp chi nan cùng lục kiếp thai nạn gian nan nhất, cũng dễ dàng nhất muốn mạng của ta. Ta thật vất vả tránh thoát tam kiếp, không nghĩ tới cái này lục kiếp lại muốn mệnh của ta. 18 tuổi, cũng thật thành ngày rỗ. Khi còn bé thật vất vả sống đến 9 tuổi, đi theo sư phụ lại sống thêm 9 năm, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sư phụ đã thay ta lưng đeo hai kiếp, một kiếp này rốt cục vẫn là muốn ta tự mình tới cản. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu lại là một đạo thiểm điện sẽ qua, trực tiếp bổ xuống, trực tiếp đánh vào pháp trong trận trên đại thụ, một tiếng oanh minh qua đi, đại thụ kia liền giấy lên hừng hực ánh lửa, bị đánh thành hai nửa. Đây mới là tiểu thí Ngưu Đao, chân chính tiên lôi còn chưa rơi xuống đến. Vũ Tiêu Lôi pháp uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng mà, giờ phút này, nhưng trong lòng của ta không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ta cười lớn, giơ lên trong tay thắng tạ kiếm, chỉ hướng Thương Thiên. Lão tử đời trước tạo cái gì nghiệt? Cái này lão tặc tiên nhất định phải đưa ta Ngô Kiếp vào chỗ chết, cả đời muốn ta gánh vác thập bát kiếp. Tới đi, nhường lôi rơi xuống, mệnh ta do ta không do trời, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi cái này lão tặc tiên đấu một trận. Ta ngửa đầu hướng phía Thương Thiên gầm thét. Đáp lại ta lại là một tiếng to lớn âm thanh sấm sét. Trong tay thắng tạ kiếm dường như có cảm ứng, trong lúc nhất thời tà khí lâm nhiên, ông minh chi thanh đại tác, trên thân kiếm kia tràn ngập ra cường đại tà khí, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của ta, chịu cái này tà khí ảnh hưởng, trong lòng ta ngang ngược lòng sát phạt càng tăng lên, chưa từng có một khắc để cho ta cảm giác chính mình là cường đại như vậy, không thể chiến thắng. Trong tay thắng tà kiếm đang run rẩy, đang gầm thét, giờ phút này nó đã cùng ta hòa thành một thể. Ngươi không thể chết. Một thanh âm ở bên cạnh ta vang lên, Mị Linh vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Ngươi về thiên cương ấn à, Ngũ Tiêu Lôi pháp phía dưới, không có một mảng cỏ, huống chi ngươi là tà ma Mị Linh, chỉ sợ một hồi ngươi muốn bị thay bay vạ gió. ta nhìn về phía Mị Linh nói. Đôi mắt của Mị Linh bên trong lại hơi có chút đỏ lên, kiên định nói rằng, muốn chết cũng chết, ta cùng ngươi cùng một chỗ cản. Trở về. Ta trách móc một tiếng, bóp pháp quyết, theo thiên cương ấn phương hướng đông nhiên chuyển đến cường đại lực kéo, mạnh mẽ đem Mị Linh cho hút vào. Mà lúc này, nằm dạp trên mặt đất Hổ Tử Thúc đông nhiên từ dưới đất bò dậy, hắn ôm thiên cương ấn, nhìn thoáng qua tình hình xung quanh, lại liếc mắt nhìn lúc này toàn thân tản ra cường đại tà khí ta, có chút hoảng sợ hô một tiếng, thiếu gia, ngươi chương 526, Lao Thiên bất công chương 526, Lao Thiên bất công. Ta hướng về phía Hổ Tử Thúc cười cười, nói rằng, Hổ Tử Thúc, ngươi trốn xa một chút nhi, cách ta càng xa càng an toàn, khả năng này là chúng ta đời này một lần cuối cùng gặp mặt, đa tạ ngươi qua nhiều năm như vậy chiếu cố, chỉ sợ về sau không thể kiếm tiền cho ngươi dưỡng lao. Sau khi ta chết, ngươi không cần cùng trong nhà của ta nói, ta muốn cho cha mẹ ta còn có hy vọng. Hổ Tử Thúc, kỳ thật nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng ta, thật theo cha ta như thế, ngươi nếu là có thể còn sống sót, đem thiên cương ấn cho ta sư phụ mang về, thay ta cho sư phụ đập cái đầu, tạ ơn hắn nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, đệ tử bất hiếu, đi trước một bước. Thiếu gia Hổ Tử Thúc khóc, nước mắt rầm rầm lưu, ông thiên cương ấn liền hướng phía ta đi tới. Không được qua đây. Một hồi thiên lôi liền rơi xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cách ta xa một chút nhì, xoay người sang chỗ khác không nên nhìn, ta sợ ngươi chịu không nổi. Nói đến đây, ta cũng không nhịn được, nước mắt quần quần mà ra. Ta thật không bỏ được Hổ Tử Thúc, không bỏ được sư phụ, càng không bỏ được rời đi thế giới này. Ta không biết rõ cái này lão tặc thiên vì cái gì phải đối với ta như vậy, ta chỉ biết là hôm nay vô luận như thế nào, ta là không cách nào mạng sống. Huy Hoàng Thiên Huy, Chí Cương Chí Dương lôi ý bổ xuống dưới, có ai có thể gánh vác được đâu? Chính là trong cơ thể ta bát vĩ hổ, loại này ngàn năm đại yêu cũng là gánh không được, chớ nói chi là nàng đã sớm không có ngàn năm đại yêu thực lực, hơn nữa giống như là nàng loại này ngàn năm đại yêu, vốn là thiên địa không dung yêu vật, chỉ cần đi ra sẽ chết thảm hại hơn. Hổ Tử Thúc còn muốn đi qua, đã là gào khóc, hiển nhiên loại tình huống này hắn không thể nào tiếp thu được, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thật sự là đem ta xem như thân nhi tử nuôi, không muốn để cho ta chịu nửa chút ủy khuất, lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn ta đi chết. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc còn muốn đi qua, ta trực tiếp đem thắng tà kiếm gác ở trên cổ của ta, uy hiếp nói, Hổ Tử Thúc, ngươi càng đi về phía trước một bước, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem, lui ra phía sau. Thiếu gia, không cần. Ngươi không muốn như vậy, đừng dọa ta có được hay không? Ta lớn tuổi, hai tử lão bà cũng bị mất, theo 9 tuổi ngươi đến về đến trong nhà, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi muốn là chết, đây không phải cắt thịt của ta sao? Ngươi không thể chết ta, có thể hay không để cho ta thay ngươi đi chết, nhường xét đánh ta đi, thiếu gia nhất định phải còn sống, để cho ta thay ngươi đi chết. Hổ Tử Thúc một cái đại lao ra, khóc khóc không thành tiếng, dạng như vậy rất xấu, nhìn thấy hắn khóc, trong lòng ta càng khó chịu hơn, nhưng vẫn là cắn răng hô, ngươi lui ra phía sau. Tốt tốt tốt, ta lui ra phía sau, thiếu gia ngươi đừng xúc động, khẳng định có biện pháp, ta đi tìm người, ta đi tìm Tiểu La. Đi tìm Cốc Hạo Nhiên, ngươi chờ ta. Ngươi chờ. Hổ Tử Thúc đã khóc lời nói không mạch lạc, ông thiên cương ấn liền hướng phía kia bình chướng phương hướng vào tới. Vừa mới đụng phải bình chướng, Hổ Tử Thúc liền bị bình chướng đụng bay ra ngoài, nhưng là Hổ Tử Thúc ngay sau đó lại đứng lên, tiếp tục hướng phía kia bình chướng đụng tới. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu lại là một tiếng sấm rền lặng qua, một đạo tiềm điện xé toang bầu trời đêm. Mượn tiềm điện ánh sáng, ta xem tại pháp trận biên giới, Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên đều xuất hiện ở nơi này. Cốc Hạo Nhiên tại dùng trong tay pháp kiếm hướng phía kia cương khí bình chướng liều mạng chém tới. Lạc Thát đạo sĩ tại hướng về phía ta cuồng loạn kêu to, nhưng là ta nghe không được hắn đang nói cái gì. Sau đó, Lạc Thát đạo sĩ liền cũng dùng trong tay lôi kích một kiếm hướng phía bình chướng phía trên chém tới, cái gì cửu u minh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, tất cả đều hướng phía bình chướng bên trên chào hỏi, thật là một chút dùng đều không có. Vĩnh biệt, người thân. Ta giơ lên trong tay thắng tà kiếm, không nhìn nữa bất luận kẻ nào, nhìn nhiều, ta liền sẽ với cái thế giới này nhiều mấy phần lưu luyến, kiếm trong tay, chỉ hướng bầu trời đen kịt. Ta hận cái này lão thiên bất công. Ta hận chính ta, không có năng lực ngăn lại cái này thiên lôi. Tại thắng tà kiếm kia kinh khủng tà khí ảnh hưởng phía dưới, ta quanh thân bị một tầng nồng đậm màu đen tà khí bao khỏa, trong tay thắng tà kiếm càng là hắc giống như là mực nước đồng dạng. Ta có thể cảm giác được thắng tà kiếm đang tiếng rung, phát ra ông tiếng vang. Trong lòng hận ý giả dích vô cùng tận, không biết là thắng tà kiếm lây nhiễm, vẫn là ta ở sâu trong nội tâm vốn chính là như thế ngang ngược. Làm ta giơ lên thắng tà kiếm một phút này, một đạo dương nhanh múa đuốt thiểm điện theo màn đêm đen kịt bên trong rủ xuống. A! Ta hô lớn một tiếng, đang muốn hướng phía kia đạo thiên lôi chém ra một kiếm thời điểm, không lường trước, trong tay thắng tà kiếm lại trực tiếp từ trong tay của ta bay ra ngoài, trực tiếp đánh tới kia một đạo tấn mạnh thiên lôi. Quanh trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh trướng mắt ánh sáng. Thắng tà kiếm cùng kia đạo thiên lôi va chạm vào nhau, sau đó đạo thiên lôi này phía trên có một đạo dòng điện hướng phía trên người của ta kích đánh tới, một chút đem ta đánh bay ra ngoài. Ta sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức khó nhịn, da chóc thịt bong, trên thân còn có màu lam dòng điện bốn phía đi khắp, trên thân còn phả ra khói xanh nhi. Nhưng là ta cũng chưa chết. Cái kia thanh thắng tà kiếm bị thiên lôi nổ xuống về sau, liền nghiêng cắm ở bên cạnh ta, vẫn như cũ tà khí lâm nhiên. Là thắng tà kiếm thay ta cản lại tuyệt đại bộ phận thiên lôi chi uy, chỉ có một đạo tia điện nhỏ bé rơi vào trên người của ta. Dù là như thế, ta cả người cũng giống là tê liệt đồng dạng, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Thiếu gia, Hổ Tử Thúc nhìn thấy ta như vậy thê thảm bộ dáng, liền hướng phía ta lao đến. Ta giờ phút này liền khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ là ý thức còn rất thanh tỉnh. Hổ Tử Thúc ghé vào trên người của ta, nước mắt nước mũi đều rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Bầu trời đen nhánh bên trong vẫn như cũ sấm rền cuộn, chỉ là một đạo rơi xuống, ta may mắn mạng sống, nhưng là đạo thứ hai khẳng định là ngăn không được, ta liền cầm kiếm, khí lực cũng không có. Thiếu gia, ta thay ngươi chết, nhường xét đánh ta hổ tử thúc gắt gao ghé vào trên người của ta, muốn làm thịt của ta thuẫn.
Hổ tử thúc,
vô dụng. Dạng này chúng ta chỉ có thể cùng chết, ta hư nhược nói rằng. Cùng chết thì cùng chết, ta cái gì cũng bị mất, cũng chỉ có thiếu gia, ngươi chết ta sống còn có ý gì?
Hổ tử thúc khóc nói.
Ta nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt chảy ngang, đạo thứ hai thiên lôi hẳn là lập tức liền muốn rơi xuống. Thật đáng buồn chính là, ta cái gì đều không làm được. Đúng vào lúc này, ta ý thức bên trong biển sâu bỗng nhiên một hồi nhi hoảng hốt, gắt gao đặt ở trên người ta hổ tử thúc, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh cho đẩy ra. Không đợi ta minh bạch là chuyện ra sao, linh đài chỗ bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Làm ta nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, không khỏi trợn tròn mắt. Cái này đã từng rất nhiều lần xuất hiện tại trong một cảnh, tấm kia so mị linh còn dễ nhìn hơn mặt, vậy mà đứng ở trước mặt của ta. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, một bộ áo trắng, nhìn quanh nhiên nhiên, mị tựa như là trong họa tiên tử. Tiểu tướng công, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nữ nhân kia ngồi xổm xuống, nhất tiếu khuynh thành. Chương 527, liền sợ ngươi quên ta, chương 527, liền sợ ngươi quên ta. Ta si ngốc nhìn xem nữ nhân trước mắt này, tự nhiên biết nàng chính là ta thể nội bát vĩ hồ, cái kia theo ta sinh ra tới thời điểm, vẫn cùng ta một thể song hồn tồn tại. Nàng cái này là lần đầu tiên lấy người hình tượng xuất hiện tại trước mặt của ta. Nghĩ đến kia 400 năm đạo hạnh xà linh đã bị nàng tiêu hóa xong, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ta. Lúc này, trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến sấm rền nổ vang. Bát Vĩ Hổ tấm kia mỹ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười, sang giọng, đồ đần, nhìn cái gì đấy?
Ngươi là Bát Vĩ Hổ?
Ta thật thà hỏi.
Đúng vậy a, tiểu tướng công.
Bát Vĩ Hổ vẫn như cũ cười nhìn về phía ta. Không được không được, đông nhiên cảm giác chết còn không sợ, lại bị dạng này một đại mỹ nữ hô tướng công.
Ngươi vì cái gì xưng hô như vậy ta?
Ta hỏi.
Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, một thế này, ta là tới báo ân, cái này thiên lôi ta giúp ngươi cản.
Bát Vĩ Hổ nói.
Đây là thiên lôi, ngươi không ngăn nổi, ngươi là yêu, sẽ hồn phi phách tán.
Ta kích động nói.
Bát Vĩ Hổ lắc đầu, vươn một cái thon dài ngọc thủ, vuốt ve mặt của ta, tràn đầy chịu mến nói, tiểu tướng công, ta không sợ chết, liền sợ ngươi quên ta, có lẽ ngươi có một ngày sẽ nhớ lại, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta tốt là được rồi, vì ngươi, ta tan hết ngàn năm yêu lực, để ngươi đi vào thế giới này, chúng ta gần nhau 18 năm, ta bảo hộ ngươi 18 năm. Hôm nay ta cũng không được ngươi chết, có ta ở đây, định hộ ngươi chu toàn, tiểu tướng công, bảo trọng. Nói, Bát Vĩ Hổ dứt khoát quyết nhiên quay người, tại quay đầu trong tích tắc, ta nhìn thấy có một giọt bóng ánh nước mắt theo má của nàng bên cạnh sẽ qua. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên, dài ngang eo phát theo gió phất phới, đẹp như người trong bức họa. Sau một khắc, nàng toàn thân yêu khí phồng lên, theo phía sau của nàng, đột nhiên xuất hiện 8 đầu to lớn màu trắng cái đuôi, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại có một đạo thiên lôi bay rơi xuống, lần này lại không có đánh về phía ta, mà là rơi vào kia trên người Bát Vĩ Hổ. Ta mở to hai mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Đạo thiên lôi này rơi trên thân Bát Vĩ Hồ về sau, Bát Vĩ Hồ lập tức phát ra một tiếng rên thảm, thân thể một chút liền bị đánh bay ra ngoài. Tóc dài lộn xộn, sắc mặt của Bát Vĩ Hồ trắng bệnh, khóe miệng có đỏ thắm vết máu chảy ra đến. Thật là nàng cắn răng một cái, từ dưới đất bò dậy, lần nữa ngăn khuất trước mặt của ta. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, lòng ta bỗng nhiên cảm thấy nhói nhói, hướng phía hắn la lớn, "Bát Vĩ Hồ, ngươi dạng này sẽ hồn phi phách tán." Bát Vĩ Hồ cũng không có đáp lại ta, tám đầu cái đuôi vẫn như cũ không ngừng múa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên. Không biết rõ vì sao, từ khi Bát Vĩ Hồ theo trong cơ thể ta sau khi đi ra, đạo thiên lôi này tới tốc độ đột nhiên liền tăng nhanh. Một đạo lóa mắt thiểm điện lần nữa xé rách bầu trời, trong chốc lát lần nữa đánh rất trên thân Bát Vĩ Hồ. Lần này, Bát Vĩ Hồ thảm hại hơn, không riêng gì bị đánh bay ra ngoài, tại nàng tấm kia mặt tái nhợt bên trên, vậy mà cũng sinh trưởng ra tinh tế màu trắng lông tơ. Chịu đựng hai đạo thiên lôi, Bát Vĩ Hồ đã bị phá pháp tướng, bắt đầu chậm rãi biến thành hồ ly. Lần này nàng phun ra một ngụm máu lớn, tia đỏ thắm vết máu rơi vào nàng quần áo màu trắng phía trên, giống như là mở từng đóa màu đỏ hoa. Nàng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, giống như dùng hết trên thân tất cả khí lực mới từ dưới đất đứng lên. Tám đầu múa cái đuôi một lần nữa cho ta. Ta lòng đang dỉ máu, ta muốn ngăn cản nàng, ta muốn giúp nàng, thật là ta cái gì đều không làm được. Ta chịu kia một đạo thiên lôi, bị thăng tà kiếm chặn phần lớn nửa lực lượng, chỉ là một đạo thiên lôi dư uy liền đem ta đánh thành trọng thương. Có thể nghĩ, nàng tiếp nhận hai đạo thiên lôi sẽ là như thế nào một loại thống khổ. Đạo thứ ba thiên lôi lần nữa oanh xuống dưới, vẫn như cũ rơi trên thân Bát Vĩ Hồ. Thân thể của nàng bị thiên lôi oanh bay lên, xẹt qua một đạo đường vòng cung, trung điệp đập vào bình chướng phía trên, lại lăn rơi xuống đất. Không cần a ta kêu khóc, nhìn xem kia Bát Vĩ Hồ như thế, ta dãy rủa lấy mong muốn hướng phía nàng bỏ đi, thật là thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Bát Vĩ Hồ nằm trên mặt đất một hồi lâu, mới chậm rãi lần nữa bò lên, chỉ là lần này nàng đã hoàn toàn hóa thành hồ ly bộ dáng. Một cái to lớn mọc ra tám đầu cái đuôi cực đại hồ ly, màu trắng da trên lông đều là máu, nàng đứng ở nơi đó, thân thể đều đang run rẩy. Còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, nàng có thể chống đỡ sao? Đã bị đánh trở về nguyên hình a, nàng tại thay ta cả lôi. Nàng là yêu, thiên địa không dung hồng hoang đại yêu, chỉ cần nàng xuất hiện, đạo thiên lôi này tự nhiên sẽ không chút lưu tình hướng phía trên người nàng chào hỏi. Lại một lần nữa, đã biến thành hồ ly Bát Vĩ Hồ lại từ dưới đất bò dậy, nàng đã đứng cũng không vững, đem trên thân còn sót lại một chút yêu khí tất cả đều phóng thích ra ngoài, trực diện hướng về phía cuối cùng một đạo thiên lôi. Ngày hôm đó lôi sắp tan đổ xuống thời điểm, Bát Vĩ Hồ đống nhiên hô, tiểu tướng công, ta đã tận lực, lại không cùng nhau thiếu, vĩnh biệt, nhất định phải nhớ kỹ ta à anh. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Bát Vĩ Hồ bị đạo này thiên lôi đánh yêu khí toàn bộ tán loạn, thân thể trùng điệp rơi đập tại bên cạnh ta. Theo trong miệng của nàng, không ngừng tuôn ra đại lượng máu tươi, một đôi mắt lại nhìn về phía ta, lần nữa chảy ra hai giọt nước mắt. Tâm ta đau nhức như dao dạo, run rẩy vươn một cái tay, vuốt ve hướng về phía mặt của Bát Vĩ Hồ. Bát Vĩ Hồ không nhúc nhích nằm ở nơi đó, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, hơi thở mong manh nói, tướng công, bảo trọng. Muốn phải xuống nói, kia Bát Vĩ Hồ liền chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể của nàng đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều đang chảy máu, trắng đoán da lông cũng bị sét đánh một mảnh cháy đen. Ta khóc đều đã khóc không ra, ta không nhớ rõ ta đối nàng làm qua cái gì, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta chỉ là cảm giác lòng tham đau, chưa hề có một khắc ta như thế bi thương qua. Sau một lúc lâu, kia thân thể của Bát Vĩ Hồ đống nhiên chậm rãi biến mất, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, hướng phía bốn phía phiêu tán. Tiếp nhận bốn đạo thiên lôi, nàng đây là muốn hồn phi phách tán sao? Về sau ta có phải hay không sẽ không còn gặp được Bát Vĩ Hồ nữa? Nghĩ tới đây, ta khổ sở trong lòng bãi sơn đảo hải đồng dạng. Tiểu kiếp. Đúng vào lúc này, bốn phía cương khí bình chướng bỗng nhiên tán loạn đi, Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên hướng phía ta bên này lao đến. Tại phía sau bọn hắn còn đi theo một người, làm ta nhìn thấy người kia về sau, khô cạn tuyến lệ lần nữa gạt ra mấy giọt nước mắt đi ra. Bởi vì người kia là ta sư phụ, Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông. Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Chiều ta lấy sư phụ khàn cả giọng hô. Nhưng mà sư phụ chỉ là nhìn ta một cái, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh ta, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, khí trường phun trào ở giữa, Bát Vĩ Hồ hóa thành này chút ít bạch quang, toàn bộ tất cả đều bị hắn bắt được trong lòng bàn tay. Ta còn không biết chuyện ra sao, sư phụ liền tiến tới bên cạnh ta, một chút đập vào ta thiên linh đắp lên. Ta đầu góc ông một tiếng vang, trước mắt một mảnh đen kịt, liền cái gì cũng không biết. Chương 528, sư phụ một mực tại chương 528, sư phụ một mực tại ta trong giấc mộng, trong mộng ta ôm một cái mọc ra Bát Vĩ Hồ ly. Ta ôm nàng đi qua một đầu rất dài đường, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Bát Vĩ Hồ bị thương rất nặng, một mực tại khóc, nàng nói không muốn rời đi ta, không nợ ta. Ta cũng đang khóc, ta nói không cần phải sợ, ta khẳng định sẽ trị tốt ngươi, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Theo ban ngày tới đêm tối, theo đầy trời sao trời tới mặt trời lặn dư huy, dường như xuyên việt ngàn năm vạn năm. Rốt cục, ta đi mệt, ngã rầm trên mặt đất, cái kia Bát Vĩ Hồ cũng đi theo ta cùng một chỗ ngã xuống. Nó đột nhiên bò lên, thân thể run run rẩy rẩy, toàn thân đều đang chảy máu, nước mắt từng viên lớn rơi trên mặt đất. Sau đó, Bát Vĩ Hồ lắc mình biến hóa, thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, ngạo nghễ mà đứng, nàng duỗi tay vuốt ve lấy mặt của ta, nói: "Tướng công, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta, này vừa đi khó có thể gặp lại ngày, ngươi phải thật tốt còn sống." Bát Vĩ Hồ quay người rời đi, mở ra hai tay, tám đầu cái đuôi vũ động, nàng ngửa mặt lên trời hô to: "Ta lấy ngàn năm lực, nhưng cầu phu quân sinh, cho dù phó lôi chỉ, muôn lần chết cũng không hối hận." Lời nói vừa dứt, từng đạo thiên lôi liền oanh rơi xuống, toàn bộ rơi trên thân Bát Vĩ Hồ. Thân thể của nàng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, giống như là vô số chỉ đồng đóm, chiếu sáng đêm đen như mực. "Không cần a." Ta hô to hướng phía nàng bỏ qua. Kia vô số điểm sáng màu trắng càng phiêu càng xa, dần dần cách ta mà đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này ta đã lệ rơi đầy mặt. "Hắn khóc, hắn khóc, thiếu gia tỉnh." Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai ta quanh quẩn. "Niệm đó, ngủ tiếp đi đều có thể khóc, đó là cái việc cần kỹ thuật a." Âm thanh của Lạc Thát đạo sĩ cũng truyền tới. "Lý tiền bối, nhanh tới xem một chút, nô kiếp minh đệ tựa như là tỉnh." Ngón tay hắn đầu đều động. Cốc Hạo Nhiên cũng kích động nói. Ta nghe được có tiếng bước chân truyền đến, một người ngồi ở bên cạnh ta. Sau đó một bàn tay lớn vuốt ve đầu của ta, thở dài một cái nói, "Đồ nhi ngoan, ngươi chịu khổ." Ta tỉnh, nhưng là ta không muốn mở mắt ra. Hoặc là nói, ta đang trốn tránh hiện thực. Bát Vĩ Hồ không có, ta trơ mắt nhìn xem nàng ở trước mặt ta hồn phi phách tán, ta không thể nào tiếp thu được, ta liền muốn dạng này một mực nằm ngủ đi, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Vừa nghĩ tới Bát Vĩ Hồ, ta cái này nước mắt vẫn là bất tranh khí liền chảy ra. Sư phụ lần nữa thở dài một cái, nói rằng, "Nô kiếp, sư phụ biết trong lòng ngươi không thoải mái, gần một năm không gặp, tiểu tử ngươi liền không muốn xem nhìn sư phụ sao? Nô kiếp, ngươi đừng giả bộ được không? Lục kiếp tai nạn đều đi qua, ngươi còn sống, hẳn là cao hứng mới là, ngươi khóc cái gì sức lực à?" Lạc Thát đạo sĩ đập ta một bàn tay, vừa vặn đánh vào trên vết thương của ta, đau ta giật giật. "Tiểu kiếp, vi sư nói cho ngươi một tin tức tốt, kia Bát Vĩ Hồ cũng không có chân chính hồn phi phách tán." Sư phụ đột nhiên nói. Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, lập tức liền mở mắt, bắt lại sư phụ cánh tay, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cái này khởi thân, đau ta hơi kém đã hôn mê. Trước đó bị một đạo thiên lôi kích thương, toàn thân đều là vết thương, động tác này quá lớn, khó tránh khỏi kéo tới vết thương. Bất quá ta cũng không lo được những này, vội vàng nhìn về phía sư phụ nói, "Lão đầu nhi, ngươi nói thật hay giả, không có gạt ta đúng không?" Sư phụ mặt mo đỏ ửng, nói rằng, "Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng giật mình trong nháy mắt, đầy người đều là tổn thương, ngươi xem một chút, vết thương này rớm máu." "Lão đầu nhi, đừng nói sang chuyện khác, ngươi mau nói cho ta biết, Bát Vĩ Hồ thật không có thần hồn câu diện." Ta lần nữa kích động mà hỏi. "Ngươi xem một chút, quả thật là thấy sắc vong nghĩa, ta giáo một đồ đệ tốt ta, nhìn thấy kia Bát Vĩ Hồ, liền sư phụ đều ném sau, hơn một năm không gặp, đi lên hỏi trước kia chuyện của Bát Vĩ Hồ." Ta sư phụ vẻ mặt u và nói, "Ngươi cái này không sống thật tốt, cái gì vậy không có, ta đương nhiên hỏi trước Bát Vĩ Hồ." Ta quan sát tỉ mỉ một cái sư phụ, thời điểm ra đi còn rất tốt, trở về về sau, lại là một bộ lạc bên trong lạc thát bộ dáng, cùng này ăn mày không sai biệt lắm, đột nhiên ta cảm thấy hắn cùng lạc thát đạo sĩ mới hẳn là sư đồ, quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Sư phụ nhìn ta một cái, rồi mới lên tiếng, yên tâm đi, kia bắt vĩ hồ không có thần hồn câu diện, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Một khắc cuối cùng, vi sư đưa nàng tản mất thần hồn một lần nữa lại tụ họp lên, bỏ vào ý thức của ngươi thần hải trong một lần nữa ôn dưỡng, chỉ là nàng hiện tại tình huống này, so ngươi vừa sinh lúc đi ra còn muốn hư yếu rất nhiều, đại đa số thời điểm ngươi cũng không cảm ứng được nàng, có lẽ về sau có đại cơ duyên lời nói, nàng còn có thể chậm giải thức. Tỉnh. Cái gì là đại cơ duyên, nàng lúc nào thời điểm có thể tỉnh? Ta lần nữa không kịp chờ đợi hỏi. Lúc nào thời điểm có thể tỉnh, vi sư cũng không biết, tóm lại, vi sư giúp ngươi lưu lại nguyên thần của nàng, về phần đại cơ duyên, liền để cho bắt vĩ hồn niết bàn trọng sinh cơ hội, chỉ có thể nhìn tiểu tử ngươi vật khí. Sư phụ nói lần nữa. Ta trầm ngâm một phen, trong lòng nghĩ là, nghe vua nói một buổi hơn hẳn một lời nói. Sư phụ giống như nói tương đương không nói. Bất quá hắn nói bắt vĩ hồ nguyên thần có tại, vậy ta an tâm, chỉ cần nàng không có thần hồn câu diện, mọi thứ đều còn có cơ hội, cùng lắm thì ta đợi thêm 18 năm, ta cũng không tin không gặp được nàng. Sau đó, ta vừa nhìn về phía sư phụ, hỏi, sư phụ, ngươi lúc đó vì cái gì không tới sớm một chút? Ngươi nếu là sớm một chút đến, bắt vĩ hồ cũng không đến nỗi cái dạng này, nói không chừng ngươi có thể cứu nàng. Lời nói này đi ra rất có vài phần đủ đoán. Sư phụ nghe nói về sau, lần nữa thở dài một cái nói, kỳ thật, ngươi gặp lôi kiếp thời điểm. Sư phụ một mực tại, ngay tại cách đó không xa nhìn xem ngươi. Ta ngây ngẩn cả người, ngươi ở một bên nhìn ta bị sét đánh. Sư phụ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, 18 tuổi một kiếp này cực kỳ trọng yếu, vi sư không thể giúp ngươi chẳng khác nào hại ngươi, sẽ cùng thế làng địch tiên mà làm, liền xem như vi sư giúp ngươi vượt qua một kiếp này, chờ một kiếp sau đến thời điểm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Như không phải vi sư trước đó giúp ngươi ngăn cản hai kiếp, ngươi cũng sẽ không tao ngộ hiện tại lôi kiếp, khi đó ngươi tuổi nhỏ, căn bản gánh không được, gây nên vi sư thay ngươi cản, hiện tại ngươi trưởng thành, một kiếp này ngươi phải tự mình độ, nhân quả tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngươi là trốn không thoát. Nói đến chỗ này, sư phụ vẻ mặt có chút tạm đạm, đông nhiên liền không nói. Ta giống như có thể minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Kỳ thật, ngay lúc đó sư phụ hẳn là khổ sở nhất, tận mắt thấy chính mình dạy 8 năm đồ đệ mạng sống như treo trên sợi tóc, lại không cách nào xuất thủ cứu rút, cũng không thể cứu, chỉ có một thân năng lực, lại không cách nào nghịch thiên mà làm. Giúp ta không phải, không giúp cũng không phải, cái này lao tiên không phải là không cũng làm khó trước mắt lao đầu như này. Bầu không khí không hiểu biến có chút buồn bực, trong tim ta rất cảm giác khó chịu. Tiểu nô kiếp tình không có, nhường bát ra nhìn một cái một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài bay vào. Chương 529, Nguyễn Phạn Vương chương 529, Nguyễn Phạn Vương nghe được thanh âm này, trong lòng ta vui mừng. Đây là kia âm thanh của bát ca điểu nhi, giờ phút này nghe là như vậy thân thiết. Giảng thật, trước đó cái này chim chóc thật phiền ta không được, nhất là lao ước hiếp hổ tử thúc thời điểm, hai chúng ta đều cầm cái này tiện chim không thể làm gì. Bởi vì hắn biết bay, làm xong sự tình liền chạy, để chúng ta nghẹn đầy bụng tức giận. Chờ hôm nào hết giận, hắn lại sẽ bay tới quấy rối, như thế lặp đi lặp lại, ta cùng hổ tử thúc đều chắc định. Cái này mới đột nhiên ở giữa nhớ tới, lúc trước bắt ra phá kia địa sát tuyệt sát trận thời điểm, thủ thương không nhẹ, quả thực là kìm nén một mạch, dọa lui huyền tâm tử về sau mới ngã xuống. Không nghĩ tới, hắn lúc này lại nhảy nhót tương bừng bay tới. Bắt ra bay tới về sau, trực tiếp rơi tại đỉnh đầu hổ tử thúc bên trên, hổ tử thúc đưa tay đi bắt ra bay lên, sau đó lại lần rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Buồn hổ, chớ lộn xộn, ba ba thật là thụ thương, nếu không phải vì ngươi, ba ba cũng sẽ không bị thương thành dạng này, ngươi phải hiểu được cảm ơn biết không? Bắt ra tiện siêu siêu nói. Trong lòng hổ tử thúc khẳng định là buồn bực không được. Bất quá lần này, hổ tử thúc cũng là không có đưa tay đi bắt hắn, mà là ủy khuất ba ba nhìn về phía ta sư phụ nói, gia chủ, ngươi cũng quản, quá ước hiếp người, hằng ngày để cho ta hô ba ba. Sư phụ nhìn hổ tử thúc một cái, cười nói, hổ tử, ngươi gọi hắn một tiếng cũng không mất mắt gì, dù sao ngươi cái mạng này, cũng là bắt ra xả thân cứu rút. Lần này hổ tử thúc thật buồn bực, liền nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Bát ca chim cặc cặc cười một tiếng, nói rằng, thật lớn nhi, về sau phải thật tốt hiếu thuận ba ba. Lúc này, ta mới chú ý tới, trên người bắt ra vậy mà quấn lấy một vòng băng gạc. Có một vệt máu thẩm tấu ra ngoài, nhìn qua có chút buồn cười, hẳn là tổn thương không nhẹ. Bát gia, thương thế của ngươi thế nào? Ta ân cần nói. Bát gia hừ một tiếng, nói rằng, này một ít vết thương nhỏ không tính là gì, chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, cái kia thiên tài hôn mê bất tỉnh, đã tốt lắm rồi, cùng tiểu tử ngươi vết thương trên người không cách nào so sánh được, may mắn ngươi cái này tiểu bạch kiểm không có làm bị thương, bằng không khẳng định nhường không ít tiểu cô nương bóp cổ tay thở dài. Đều còn tại, đều còn sống, nhìn xem trong nhà cái này ấm áp một màn, ta cảm giác cái này tháng ngày lại có hy vọng, duy nhất có thể tiếp chính là từ lão gia tử không có, hắn đều chưa có trở về tương tây lão gia, nửa đường bên trên liền ném mạng. Ông cháu hai người đều không được chết tử tế. Từ lão gia tử sở dĩ rơi vào kết cục như thế, đoán chừng cùng hắn vận dụng kia hợp hồn thuật có quan hệ, loại này thuật pháp có chút tà môn, mặc dù sau đó tới hắn tự mình giải khai, cũng khó tránh khỏi sẽ nhiễm nhân quả, chỉ là có chút thời điểm, nhân quả có đôi khi đến nhanh, có đôi khi tới chậm, còn có thể cái này nhân quả sẽ rơi vào con cháu đời sau trên thân, cái này ai có thể nói đúng được chứ? Đang trò chuyện, đột nhiên có một người xuất hiện ở cửa phòng miệng, ta ngẩng đầu nhìn lên, là nhà cách vách Trương Gia Gia, cười tủm tỉm hướng phía ta bên này đi tới. Sư phụ thấy được Trương Gia Gia, cười cười, Trương Gia Gia cũng cùng sư phụ nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Tiểu kiếp, thân thể rất nhiều đi. tổn thương nặng như vậy, ngươi sư phụ những ngày này cũng không có thiếu cho ngươi quan tâm, tự mình chữa thương cho ngươi. Trương Gia Gia cười nói, tốt hơn nhiều, Trương Gia Gia. Ta cảm kích nói, Trương Gia Gia vỗ vỗ cánh tay của ta, sau đó nhìn về phía ta sư phụ, lao lý, đi, đánh ván cờ. Ngươi một năm này không có trở về, ta liền người đánh cờ đều không có, hôm nay thật tốt giết mấy bản thế nào.
Tốt.
Sư phụ sảng khoái đáp ứng xuống, sau đó nhìn về phía ta nói, mấy tên tiểu bối các ngươi trước trò chuyện, ta đi cùng ngươi Trương Gia Gia đánh vài ván cờ, có chuyện gì, chờ ngươi tổn thương khá hơn một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Nói, sư phụ liền theo Trương Gia Gia đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, cái kia Bát Ca Điểu Nhi theo sát lấy cũng bay ra ngoài. Ba cái lão gia hỏa không biết rõ lại làm cái quỷ gì thành tựu. Ta nhìn thấy sư phụ đối kia Bát Ca Điểu Nhi cũng rất khách khí, đối Trương Gia Gia thái độ cũng một mực rất tốt. Hiện tại ta đều có chút hoài nghi thân phận của Trương Gia Gia, hắn đến cùng là cái gì nhân vật lợi hại. Không nói những cái khác, có thể nuôi người của Bát Gia vật, vậy tuyệt đối không đơn giản, Bát Gia liền đã rất bị tiên, ta muốn cái này thân phận của Trương Gia Gia khẳng định cũng không đơn giản. Thật là bình thường thời điểm, nhìn thấy hắn luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, mười phần hòa ái dễ gần. Cảm giác cũng không giống là có tu vi gì cao thủ, còn cả ngày xách theo lồng chim đi lưu điểu, cùng về hưu đại gia không có gì khác biệt. Khả năng Trương Gia Gia chính là loại kia trong truyền thuyết đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân A, nhưng chính là nhìn không ra có gì đặc biệt. Trước đó ta nghe sư phụ nói qua một loại cao người tu hành cảnh giới, gọi là phản pháp quy chân. Nói đúng là, có chút cao thủ rất lợi hại, một cái liền có thể nhìn ra, tựa như là huyền tâm tử cùng cốc hạo nhiên. Nhưng là có một loại khác cao thủ, tu vi đạt đến một loại đăng phong tạo cực trạng thái, liền sẽ nhìn xem giống như là người bình thường như thế, đi trong đám người, người khác cũng sẽ không phát hiện hắn là cái gì cao nhân, căn bản không đáng chú ý, nhưng mà, thường thường loại cao thủ này liền là lợi hại nhất, bởi vì tất cả người đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì phòng bị, chỉ cần hắn vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa cường hãn, một chiêu liền có thể muốn mạng người. Có thể ta vẫn là không cách nào đem Trương Gia Gia cùng loại này phản phát quy chân cao nhân liên hệ với nhau, thực sự nhìn qua quá bình thường. Nói trở lại, có thể cùng ta sư phụ Phong Thủy Vương cùng một chỗ người đánh cờ, hơn nữa còn là hàng xóm, có thể là người bình thường sao? Ta càng ngày càng không nghĩ ra. Chờ ba người bọn hắn đi về sau, chúng ta bên này bầu không khí lập tức bùng lòng không ít. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, tiểu kiếp, ngươi sư phụ thật lợi hại à, trước đó Huyền Tâm Tử bố trí cái kia đạo pháp trận, ta cùng Cốc Đại Ca bận rộn nửa ngày, một chút tác dụng không có, ngươi sư phụ đến một lần, một trường liền làm vỡ nát bình chướng, không hổ là trong truyền thuyết Phong Thủy Vương, cái này tu vi càng là cao thâm mạt chắc a. Chính là, ta đến một chuyến Yến Bắc cũng là chuyến đi này không tệ, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Phong Thủy Vương. Cốc Hạo Nhiên cũng nói theo. Bất quá tiểu kiếp cũng không tệ, hắn sư phụ là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông, về sau tiểu kiếp cũng sẽ có một cái nổi tiếng danh hiệu, vang vọng Thần Châu đại địa. Lạp Thát đạo sĩ xấu cười nói, ta xem xét cái kia cười xấu xa, liền biết không có nghẹn tốt cái rắm. Hổ Tử thúc tò mò hỏi, tiểu la, thiếu gia nhà ta sẽ có lợi hại gì danh hiệu? Hắn sư phụ gọi Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông, về sau tiểu kiếp liền gọi Nhuyễn Phạn Vương Nô Kiếp, danh hiệu này thế nào? Có phải hay không sâu tạc tiên? Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được cười nói, con em ngươi Nhuyễn Phạn Vương, cả nhà ngươi đều là Nhuyễn Phạn Vương, ta lúc nào thời điểm ăn bám? Ta tức giận mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không có ăn bám. Ngươi đời này liền dựa vào nữ người sống, ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi đều có ai, Mị Linh là nữ à? Na Tỷ là nữ à? Còn có kia Bát Vĩ Hổ cũng là nữ, nếu không phải các nàng cứu ngươi, ngươi đã sớm chết 800 trở về, ngươi dám nói ngươi không ăn các nàng cơm chùa. Lạp Thát đạo sĩ cười bị ổi nói. Cốc Hạo Nhiên hít sâu một hơi, nói rằng, giống như rất có đạo lý. Hổ Tử Thúc cũng có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, nói rằng, ta cái này đi cho thiếu gia hạ bát mì, hắn răng lợi không tốt, muốn ăn chút gì mềm. Chương 530, kẻ đầu sọ chương 530, kẻ đầu sọ ta đều bị thương thành dạng này, một đám người kết hội lại đến khi phụ ta, đây là người làm sự tình sao? Nhất là kia Lạp Thát đạo sĩ, nếu không phải ta hiện tại không thể động, ta thật muốn đi lên xé nát cái kia Trương Miệng túi. Lên cái gì phá danh hào, còn Nguyễn Phạn Vương, ngươi nghe một chút, đây là người nói lời sao? Về sau danh hào này nếu là chuyến đi, ta Ngô Kiếp về sau còn thế nào tại trên giang hồ lan lộn, còn không phải ai gặp đều đâm ta cổ sống. Gia hỏa này quá độc ác. Nếu như về sau có người nhận ra ta đến, chỉ vào người của ta nói, ngươi nhìn, người kia chính là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ Nhuyễn Phạn Vương Nô Kiếp. Vậy ta còn không được tìm hang chuột chui vào, quả thực không mặt mũi sống. Mặc dù nói như vậy, nhưng là ta bỗng nhiên cũng ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, ta thu những này quỷ vật, trừ anh linh ra, giống như đều là nữ. Thật là có một chút an bám hiểm nghi. Cái này khiến ta kiên định một cái lòng tin, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải thu lợi hại nam quỷ đặt ở Thiên Cương ấn bên trong, tỉnh người khác nói ta an bám, cái này truyền đi không dễ nghe. Nói tới nói lui, náo thì náo, chuyện đứng đắn còn phải xử lý. Hổ Tử Thúc rời đi về sau, ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, hỏi, trước đó ta cùng Cốc Đại Ca đi tìm Hổ Tử Thúc, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta đuổi theo Huyền Tâm Tử những cái kia đồ đệ đi, chỉ đuổi kịp 3-4, đều bị ta giết, sau đó liền thấy ngươi bên kia sấm rền cuộn, xét thiềm điện, liền chạy tới, kết quả đi tới nơi đó nhìn lên, mới phát hiện ngươi bị Huyền Tâm Tử bố trí pháp trận cho không trụ, ta cùng Cốc Đại Ca một trận bận rộn, cũng không có phá vỡ kia pháp trận, lúc ấy thật sự là gấp giết chúng ta, may mắn ngươi còn sống, bằng không về sau ta tìm ai đòi tiền hoa nói đến đây. Lạp Thát đạo sĩ giống như cảm thấy mình nói lỡ miệng, sau đó lại tăng thêm một câu, mới vừa nói sai, ngươi nếu là không có, ta liền thiếu một yêu nhất thân bằng, còn không phải khóc chết ta nha. Nói, Lạp Thát đạo sĩ còn hư tình giả ý chọn ra một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Tấm kia ghê tởm sắc mặt, khí ta thật muốn cho hắn một cái lớn mất túi. Cốc Hạo Nhiên thở dài một cái, có chút buồn bực nói rằng, một kiếp này mặc dù tiểu kiếp chịu nổi, nhưng là chuyện cũng không xong, chú hoạch sự tình lần này kẻ đầu sỏ Huyền Tâm tự trốn thoát, người này quỷ kế đa đoan, đa mưu túc trí, cho chúng ta bảy cục này, quả thực chính là thiên y vô phùng a, nếu như thời khắc mấu chốt không phải trong cơ thể Ngô Kiếp bắt vĩ hồ đi ra cả lôi, tiểu kế nhất định là mất mạng, người này là họa lớn trong lòng, ta cảm giác so kia Quỷ Vương Tông Lạp uy hiếp đều lớn. Trước đó Cốc đại ca nghe chúng ta nói qua chuyện của Quỷ Vương Tông Lạp, trước đó còn thương lượng chúng ta cùng đi Thái Quốc, đem Tông Lạp tiêu diệt, chỉ là chưa từng nghĩ Huyền Tâm Tử cùng Đoạn Vô Đạo chọc ngang một vậy, đem kế hoạch của chúng ta tất cả đều làm rối loạn. Nghe được Cốc đại ca nói lên chuyện này, ta không khỏi cũng có chút lo lắng lên, muốn chỉ chốc lát, nhân tiện nói, Huyền Tâm Tử khẳng định đã trốn về Càng Đảo, bị bắt ra như vậy giật mình, đoán chừng về sau không dám lại tới tìm ta phiền thoái, nhưng là người này nhất định phải vẫn là phải diệt trừ, giữ lại cũng là to lớn thai hoàng ẩm. Lạc Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, ý đồ xấu lại nổi lên, nói rằng, tiểu kiếp, hiện tại ngươi sư phụ trở về, cái gì cũng tốt làm, một hồi ngươi đem chúng ta cựu gia đều liệt kê một cái biểu, cho ngươi sư phụ nhìn chúng một cái. Nhường lão nhân ra ông ta lần lượt thu thập, chính là cái kia Quỷ Vương Tông Lạc, chúng ta cũng có thể để ngươi sư phụ đi một chuyến Thái Quốc, đem hắn cho thu thập, cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. La lão đệ cái chủ ý này không tệ, nào có sư phụ không bao che cho con, đây đều là có thể người đòi mạng ngươi, nhất định phải diệt trừ. La đại ca cũng nói theo. Lời mặc dù là nói như vậy, chỉ là không biết rõ ta sư phụ có đồng ý hay không, liền xem như hắn không xuất thủ, đi theo chúng ta đi một chuyến cũng được à, chỉ cần có hắn áp trận, chúng ta trong lòng cũng có lực lượng không phải. Ta cười nói, tốt nhất là có thể mang lên bắt ra, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trước kia ta thật không có phát hiện, bắt ra lại còn là một cái ẩn dấu đại lao, lợi hại như vậy địa sát tuyệt sát trận, nói toạc liền cho phá, quả thực châu không được. Lạc Thát đạo sĩ là từ đấy lòng bội phục kia Bát Ca Điểu Nhi đến. Ta nhịn không được cười nói, kia ngươi khi đó còn cùng hắn mắng nhau một đêm, đem người tiếng nói đều mắng câm. Khi đó mặc dù biết hắn là thần hồn bám vào tại chim trên thân, chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy, về sau nhất định là không dám cùng bắt ra mạnh miệng. Lạc Thát đạo sĩ hí hừ nói, vừa mới tới lão gia tử kia khẳng định cũng không đơn giản, mặc dù cảm giác không ra cái gì, lúc ấy vừa rồi hắn đi đến bên cạnh ngươi thời điểm, ta nhìn hắn chằm chằm một cái, đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cốc Hạo Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngươi nói là sát vách Trương lão đầu. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên. Không sai, chính là hắn, nhìn xem liền một bình thường lão đầu nhi, nhưng ta dám đoán chắc, khẳng định là cao nhân, cái này đến Bắc thật không phải người bình thường có thể tới, khắp nơi tàng long ngọa hổ, quá đáng sợ. Cốc Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói, mặc dù không biết rõ Trương lão đầu cái gì thân phận, nhưng khẳng định không phải người bình thường. Lạp Thát đạo sĩ nói, lần nữa nhìn về phía ta nói, Ngô Kiếp, ngươi sư phụ mặc dù rời đi một năm, rõ ràng là giữ lại thời gian rèn luyện một chút ngươi, kỳ thật đem mọi thứ đều bố trí xong, Bát Gia cùng sát vách Trương gia gia đều là trong bóng tối bảo vệ ngươi, ta cảm thấy Trương gia gia khẳng định còn lợi hại hơn Bát Gia, có hắn ở chỗ này, tối thiểu không người nào dám trong nhà ra tay với ngươi. Cái này khiến ta nhớ tới một việc, lúc trước Đoạn Vô Đạo bị Vương Văn Đức phái tới muốn giết ta thời điểm, ta đã từng thấy qua Trương gia gia ra mặt, nhưng là hắn cái gì cũng không làm. Sau đó là Bát Gia nói cho ta biết Đoạn Vô Đạo ẩn thân địa phương, ta mới đánh cho trọng thương. Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo tới nhà của ta thời điểm, Trương gia gia cũng có xuất hiện, đứng tại cửa ra vào cười tủm tỉm, ta ấn tượng rất sâu. Theo những chuyện này đến xem, Trương gia gia giống như thật trong bóng tối bảo hộ ta. Liên quan tới hắn chuyện, chúng ta cũng không có trò chuyện quá nhiều, dù sao Trương gia gia lại không phải địch nhân của chúng ta, hắn tồn tại có thể khiến cho ta an tâm không ít. Lần này gặp Lôi Kiếp, ta xác thực tổn thương không nhẹ, tốt tại không có thương cân độ cốt, có nội thương cũng là bị Huyền Tâm Tử một cước đá ra tới. Vừa vặn sư phụ trở về, cùng hổ tử thuốc cùng một chỗ chiếu cô ta, sư phụ mở phương thuốc tử, chuyên môn cho ta chế biến thảo dược, cho nên thân thể của ta khôi phục rất nhanh. Trước đó ta nằm trên giường 3 ngày mới thức tỉnh, lại qua vài ngày nữa về sau, ta đã có thể đơn giản xuống đất đi lại. Cốc Hạo Nhiên tại nhà ở lại mấy ngày về sau, nhìn ta thương thế cũng khôi phục không ít, liền cùng chúng ta chào từ biệt, trực tiếp về dự Bắc lao ra đi, nói về sau có chuyện gì sẽ liên lạc lại, hắn nhất định tới. Lần này Cốc đại ca tới, giúp chúng ta đại ân, là ba người chúng ta bên trong chủ lực, là hắn đem Đoạn Vô Đạo cho đánh tàn phế. Nếu như không có hắn tại, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đoán chừng cũng mất. Chương 531, lá dụng về cội chương 531, lá dụng về cội sau khi tiến Cốc Hạo Nhiên đi, lại qua vài ngày nữa, trên người ta tổn thương cũng tốt hơn nữa, vết thương trên người kỳ thật cũng không phải là rất nặng, chủ yếu là nội thương nghiêm trọng, cần phải từ từ điều dưỡng, trên thân chính là vết thương hơi nhiều, kia đạo thiên lôi nổ xuống, tại trên người của ta lưu lại rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương, có nhiều chỗ đều cháy rủi, cũng may không có làm bị thương mặt, dù sao nhiều khi ta cũng là dựa vào mặt ăn cơm, bằng không thế nào làm Nhuyễn Phản Vương. A phi, ta mới không phải Nhuyễn Phản Vương. Nhìn thấy Cốc Hạo Nhiên đi, Lạp Thát đạo sĩ cũng nghĩ đi, dù sao hắn cái này nhảy thoát tính cách, tại một chỗ không sống được. Nhiệm vụ của hắn là xuống núi Hồng Trần lịch luyện, nhìn hết thế gian muôn màu, mới có thể vững chắc đạo tâm, về sau mới có thể tốt hơn tu hành. Cho nên lão tại một chỗ ở lại, hắn khẳng định chịu không được. Sở dĩ hắn hiện đang một mực không đi, là bởi vì còn có một chuyện không có xử lý thỏa đáng. Lúc trước từ lão gia tử bị Huyền Tâm Tử hạ toái hồn chú, người trực tiếp nổ tung, tại xử lý xong ta sự tình về sau, Lạp Thát đạo sĩ lại về tới từ lão gia tử bỏ mình địa phương, đem hắn bắn nổ những cái kia thi cốt từng chút nhi tất cả đều nhặt lên, một mùi lửa đốt đi, sau đó đem cho cốt mang theo trở về, bỏ vào một cái trong bình. Ý của Lạp Thát đạo sĩ là, chờ ta thương lành về sau, liền sẽ cùng ta cùng đi một chuyến tương tây, đem Tử Lao gia tử thi cốt đưa trở về. Bất kể nói thế nào, người luôn luôn muốn lá dụng về cội. Hơn nữa Tử Lao gia tử vẫn là một cái cảm thi hậu duệ, tổ tiên giúp người cảm thi về nhà an táng, cũng coi là tích đức làm việc thiện tiến hành. Làm một cảm thi người, Từ Lao gia tử thi cốt càng hẳn là đưa về nhà an táng, nhập thổ vi an. Thật sự là không nghĩ tới, tâm tư của Lạp Thát đạo sĩ như thế tinh tế tỉ mỉ, đừng nhìn lấy bình thường tùy tiện, chuyện gì đều không để trong lòng, làm lên sự tình cũng là rất có giảng cứu. Chuyện này ta căn bản không nghĩ tới, chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, Lạp Thát đạo sĩ tất cả đều yên lặng đi làm. Đối với hắn nói những này, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chờ ta có thể lưu loát đi lại, khẳng định là muốn đi theo hắn đi một chuyến tương tây. Bất quá cuối cùng Lạp Thát đạo sĩ còn bổ sung một câu, nói đến lúc đó đem Từ Lao gia tử thi cốt đưa sau khi trở về, hai chúng ta ngay tại tương tây tách ra, tùy thời bảo trì điện thoại liên lạc chính là. Nghe hắn kiểu nói này, trong lòng ta còn có chút không bỏ. Gia hỏa này mặc dù hố, nhưng là gặp phải sự tình thời điểm, là thật giúp ta liều mạng. Nếu là Lạp Thát đạo sĩ là ta sư minh đệ liền tốt, dạng này hai chúng ta liền có thể không cần tách ra, sư phụ lao đầu nhi kia cũng không biết vì sao định như vậy kỳ quái quý củ, chỉ lấy một cái đồ đệ, ta hy vọng nhiều chính mình có thể có cái sư minh đệ cái gì. Sư phụ từ khi về đến nhà về sau, một mực không chút đi ra ngoài, mỗi ngày chính là cho ta chữa thương nấu thuốc, sau đó chạy đến sát vách Trương lao đầu nhà hạ hạ cờ. Những ngày này, cũng không ít người tìm tới cửa, tìm ta sư phụ xem phong thủy, cũng không biết ai đem hắn trở về tin tức truyền ra ngoài, mỗi ngày cổng đều đình chỉ rất nhiều xe, ngựa xe như nước, cũng đều là một thủy nhi xe sang trọng, trang diện kia cùng ta lúc ở nhà không cách nào so sánh được, thật là lao đầu nhi này tính tình cổ quái, không có muốn tiếp sinh ý tứ, tất cả đều nhường Hồ Tử Thúc một nói từ chối. Còn nói với Hồ Tử Thúc, về sau tại Yến Bắc có việc trực tiếp tìm ta, không cần đến tìm hắn. Người có tên tây có bóng, danh đầu của phong thủy vương quá lớn, ta bất quá là một cái mới ra đời tiểu đồ đệ, rất nhiều người hay là đối ta sư phụ tương đối tin qua được. Xuất sư một năm, mặc dù ta cũng tiếp không ít chuyện làm ăn, nhưng là muốn siêu việt ta danh đầu của sư phụ, vẫn là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Theo thân thể ta từng ngày tốt, đã có thể bốn phía đi lại, tu là còn tại phục hồi từ từ bên trong. Chờ thân thể ta tốt một chút thời điểm, tiểu béo lái xe mang theo Chu đại sư cũng đến đây, còn không, ta liền nghe tới tiểu béo gân cổ lên đang kêu, tiểu kiếp, ngươi có nhà không? Ta tới thăm ngươi. Nghe được âm thanh của tiểu béo, ta đi ra phòng, liền thấy tiểu béo xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến, đều là mang tới ăn uống. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy tiểu béo tiến đến, vội vàng theo trong tay hắn nhận lấy đồ vật, cười nói, tiểu béo, Chu đại sư đâu? Tại cửa ra vào ngồi đâu? Hắn nói trầm khẩu khí. Tiểu béo cười hát hắn nói, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đi ra ngoài, liền thấy Chu đại sư ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang vận khí đâu, sắc mặt hơi trắng bệnh. Chu đại sư, sao không vào nhà đâu? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Không có chuyện, ta chỉ là có chút nhi say xe. Chu đại sư hít sâu một hơi nói, ta nhớ được ngươi trước kia ngồi Hổ Tử Thúc xe cũng không cho a. Ta nói, ân, gần nhất say xe tương đối lợi hại. Chu đại sư đứng lên, chân còn có một chút run rẩy. Bên này chúng ta kêu gọi Chu đại sư tiến vào sân nhỏ. Chu đại sư nhìn ta một cái nói, nghe nói Ngô thiếu gia thụ thường, ta vừa nhận được tin tức, ghé thăm ngươi một chút, thân thể thế nào? Tốt hơn nhiều, đa tạ Chu đại sư mong nhớ. Ta cười nói, đang nói, kia bát ca điểu nhi lại bay tới, rơi vào trên đại thụ, nhìn xem Hổ Tử Thúc nói, buồn hổ, cho ba ba làm một chút hạt dưa đến. Bát gia, đừng làm rộn, khách tới nhà. Ta nhìn về phía hắn nói, ta ăn hạt dưa. Bát gia không buông tha, ta mang hạt dưa, ta chuyên môn cho tiểu kiếp mua. Nói, tiểu béo theo Hổ Tử Thúc cầm trong tay tới một cái bao, lấy ra một bao hạt dưa đi ra, đổ ra một chút, đưa cho bát gia. Bát gia theo trên cây bay xuống dưới, rơi vào tiểu béo trên bờ bay, cặc cặc cười một tiếng, nói rằng, vẫn là tiểu béo ngoan, nhanh hô ba ba. Ba ba. Tiểu béo cười láo linh nói, bảo ngươi gọi ngươi liền hô, ngươi có phải hay không ngốc à? Lạp Thát đạo sĩ cười nói, các ngươi đều gọi hắn ra, ta hô ba ba không thiệt thòi à? Ta còn so với các ngươi đại nhất bối đâu. Tiểu béo thật thà cười nói. Nghe nói lời ấy, bắt ra hơi kém theo tiểu béo trên bờ vai cắm xuống đến. Đều nói tiểu béo đốc, ta nhìn một chút không đốc, cái này đầu góc thật cơ trí, đều biết chiếm tiện nghi của chúng ta. Chúng ta bên này đang náo, sư phụ đống nhiên từ bên ngoài đi vào. Chu đại sư vừa nhìn thấy ta sư phụ, thần sắc nghiêm lại, vội vàng chắp tay nói, gặp qua phong thủy vương. Sư phụ nhìn thoáng qua Chu đại sư, khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Tiểu béo vừa nhìn thấy ta sư phụ tới, lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến tới bên cạnh ta nói, tiểu kiếp, lao đạo sĩ này liền là lúc trước dẫn ngươi đi cái kia à? Ân, đây chính là ta sư phụ. Ta đáp lại nói. Tiểu béo lập tức kích động, vội vàng đi tới, hàm hàm hỏi, lao đạo trưởng, ngươi từ nơi nào xin cơm trở về? Ta tới nhiều lần đều không nhìn thấy ngươi, tiểu kiếp nói ngươi ra ngoài xin cơm. Nghe nói lời ấy, Chu đại sư mặt đều đen, sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy. Ta cũng là sửng sốt một chút, có một loại co cẳng bỏ chạy xúc động, xấu hổ vô cùng. Tiểu béo cái này hố hàng. Lạp Thát đạo sĩ nín cười, hơi kém cười ra tiếng. Ta sư phụ nhìn tiểu béo một cái, hít sâu một hơi nói, là Ngô kiếp nói cho ngươi ta ra ngoài này ăn mày. Ân, hắn nói. Tiểu béo nói. Ta nhìn thấy sư phụ đống nhiên đem giày cởi ra. Chương 532, liên quan ta cái giám chương 532, liên quan ta cái giám vừa nhìn thấy sắc mặt của sư phụ không tốt, ta liền biết muốn xảy ra chuyện, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, ta trực tiếp bắt chân lên cổ mà chạy. Ngươi danh con, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói, bất hiếu đệ tử, khi sư diệt tổ đồ chơi, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Lão đầu nhi thoát đế dạy vài dệt thủ công dạy, hướng phía ta liền chào hỏi tới. Khi còn bé, ta cũng không có thiếu bị đánh, đã sớm dự cảnh, xoay người chạy, lúc này không chạy, cái mông khó giữ được. Tại sư phụ cởi dạy một sát na kia, trong viện lập tức đã nổi lên một cỗ kỳ quái hương vị, người người vì đó nhíu mày, khả năng có chút cấp trên. Cách sư phụ gần nhất lừa đảo tiểu béo, không biết rõ sư phụ kia thối chân hương vị nhi như thế hùng hậu, lại còn phát ra một tiếng nôn khan. Đáng đời, tiểu béo cái này hố hàng, phun phun ra mới tốt. Lão đầu nhi, một trận này đánh có thể hay không trước ký sổ, trên người của ta còn có tổn thương, làm hỏng sẽ không tốt, ta một bên chạy một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Sư phụ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Sư phụ, ta sai rồi, ngươi không phải này ăn mày, ta mới là ta, lớn tiếng giảo biện. Ngươi còn dám nói, nhìn ta đánh không chết ngươi hôn trướng đồ chơi. Sư phụ bắt lại cánh tay của ta, kia bài dạy thủ công dạy liền hướng phía trên cái mông ta mặt dừng lại chào hỏi, ra tay thật là điên rồi. Có thể hay không đổi chỉ dạy, mùi vị kia nhi ta chịu không được a, ta lớn tiếng kêu rên. Còn dám mạnh miệng. Lớn ấy dạy đánh ác hơn. Gia chủ, hạ thủ nhẹ một chút nhi, thiếu gia có tổn thương. Hổ tử thúc cái này mới phản ứng được, vội vàng chạy tới đi kéo sư phụ. Có chút lúng túng Chu đại sư muốn tới đây quên lại không dám. Lạp Thát đạo sĩ ở một bên cười ngửa tới ngửa lui, đáng giận nhất là kêu Bát Ca Điểu Nhi, đứng trên tảng cây trả lại cho ta sư phụ góp phần trợ uy. Tiểu béo gãi gãi đầu, cũng đi theo lên khuyên ta sư phụ, này ăn mày lão đạo, ngươi đừng đánh tiểu kiếp, trên người hắn còn có tổn thương. Tiểu béo một quên, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Sư phụ cắn răng hướng phía trên cái mông ta ngoan quất. Quả nhiên là cái mông nở hoa, đóa đóa nở đầy sơn. Nửa giờ sau, ta hút trượt lấy hơi lạnh, che lấy nóng bỏng cái mông đưa tiểu béo cùng mặt mũi tràn đầy lúng túng Chu đại sư rời đi. Ta có chút u oán nhìn xem tiểu béo, ngươi hại thảm ta biết không? Ta cái gì cũng không làm a, ngươi nói với ta ngươi sư phụ đi này ăn mày. Tiểu béo nói lẽ thẳng khí hùng. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng dùng một chút? Ta buồn bực nói. Tốt, ngươi sư phụ đến cùng đi cái nào xin cơm? Tiểu béo vẻ mặt trừng mắt một đôi vô tội lớn mắt thấy ta. Có thể hay không đừng xách chuyện này? Ta lướt mắt. Tốt a, ngươi cái mông đau không? Đi thong thả không tiễn, trở về đi theo Chu đại sư làm rất tốt. Ta đưa mắt nhìn tiểu béo ngồi lên vị trí lái, Chu đại sư run rẩy kéo cửa xe ra, nhìn ta một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là chui vào trong xe. Hổ tử thúc vây quanh xe dạo qua một vòng, cùng ngồi ở trong xe Chu đại sư nói, Chu đại sư, ngươi xe này có phải hay không sửa qua? Ta nhìn xe này giống như không phải nguyên bản nguyên sơn. Ân, ngoại trừ động cơ, nên đổi đều đổi. Chu đại sư bị khuất ba ba nói rằng. Hổ tử thúc hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như là minh bạch chuyện gì xảy ra, vỗ bả vai Chu đại sư một cái, Chu đại sư, bảo trọng. Động cơ phát ra một tiếng bù bù, tiểu béo xe thật nhanh lao ra ngoài, rất nhanh biến mất tại hẻm cuối cùng. Ba ngày sau đó, sư phụ hết giận, ta nhóm một phần danh sách, đưa cho sư phụ. Sư phụ, ngươi nhìn, ngươi đi một năm này, ta dựa theo ngươi phân phó, làm ngươi nói ba chuyện, kia 1000 vạn cũng đủ số dâng lên, xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này có một phần danh sách, đều là ta một năm qua này đắc tội người, đều muốn mạng của ta. Ngươi cầm Đồ Nhi tiền tài, nhất định phải cho Đồ Nhi tiêu thay. Những người này ngươi có phải hay không giúp Đồ Nhi làm? Lão đầu Nhi nhìn thoáng qua ta để lên bàn danh sách, phía trên kia có Quỷ Vương Tông Lạc, Giả Thiên Minh, Huyền Tâm Tử bọn người. Hắn vươn một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tờ danh sách kia theo trên mặt bàn bay lên, không lửa tự đốt, rất nhanh đốt thành một đống xám. Liên quan ta cái rắm. Lão đầu Nhi một bên móc lấy chân, một bên điềm nhiên như không có việc gì nói. Lão đầu Nhi, ngươi cũng không thể chỉ lấy tiền không làm việc nhi, ta muốn là chết, ngươi không có chỗ tốt gì à? Ta không phục nói rằng, chính mình gây sự tình tự mình giải quyết, vi sư cũng không phải cho chối đi, chuyện này đều không làm được, đừng nói là ta Lý Huyền Thông đồ đệ. Lão đầu Nhi vứt đi lấy miệng rộng nói rằng, ta thở phì phò quay người rời đi, đi tới trong viện, mới vừa ra tới, Lạp Thát đạo sĩ liền tiến lên đón, thận trọng hỏi, thế nào, đáp ứng không có? Không có, lão đầu Nhi để cho ta tự mình giải quyết, trông cậy vào hắn là không đùa. Ta buồn bực nói, cũng hợp tình hợp lý, trước đó ta cũng là ôm thử một lần thái độ, để ngươi hỏi một chút, xem ra cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu nói rằng, hợp lấy tiểu tử ngươi biết ta sư phụ khẳng định không đáp ứng. Ta nhìn về phía hắn nói, không kém bao nhiêu đâu, lúc trước ta xuống núi lịch luyện thời gian, sư phụ cũng nói với ta, trong vòng 3 năm không thể trở về tông môn, chính mình gây sự tình chính mình chối đi, sinh tử chớ bàn luận, trong 3 năm này nếu là chết ở bên ngoài, tông môn người cũng sẽ không quản, Mao Sơn Tông có thể so sánh ngươi sư phụ nghiêm ngặt nhiều. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, nhiều như vậy cửu nhân, mỗi một cái đều mạnh như vậy, chúng ta không dễ làm a. Ta bất đắc dĩ nói, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, những này cửu nhân đều sẽ giải quyết, hai chúng ta đều là mới ra đời, tu vi không đủ, đều phải tăng cường thực lực của mình mới được. Ngươi sư phụ nói, kia bắt vi hồ còn lại nguyên thần tại trong cơ thể ngươi, chỉ có ngươi tu vi không ngừng tăng lên, thần hồn cường đại, khả năng trả lại bắt vi hồ nguyên thần, nàng khả năng sớm ngày thức tỉnh, chờ chúng ta theo tương tây sau khi tách ra, ta Hoa Hạ các nơi đi khắp nơi đi, nói không chừng có thể giúp ngươi nghĩ đến nhường bắt vĩ hồ thức tỉnh biện pháp. Lạp Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, xem ra ngươi có mặt mũi. Ta nhìn về phía hắn nói, quỷ vật cùng quỷ vật ở giữa đều dựa vào lẫn nhau thôn vệ gia tăng đạo hạnh, yêu vật ở giữa cũng giống như vậy. Tình huống hiện tại là bắt vĩ hồ chỉ còn lại một sợi nguyên thần, 10 phần yếu ớt, không cách nào thôn vệ yêu vật đạo hạnh. Ta lúc ở Mao Sơn Tông nghe ta sư phụ nói qua, muốn giải quyết loại vấn đề này nhất định phải tìm kiếm một chút thiên linh địa bảo, nhường tiểu tử ngươi nuốt lấy, kể từ đó kia bắt vĩ hồ nguyên thần mới có thể biến lớn cường đại, từ đó thức tỉnh. chờ Bát Vĩ Hồ tỉnh về sau, chúng ta lại đi tìm một chút yêu vật, giống như là kia 400 năm xà linh, liền có thể tăng lên rất nhiều đạo hạnh của nàng, nói không chừng sẽ còn so trước kia càng mạnh. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, ngươi nói thiên linh địa bảo, có phải hay không giống như là lục phách cùng thi đan loại hình đồ vật? Ta hỏi, không kém bao nhiêu đâu, giống như là yêu vật ngưng luyện ra được trong yêu nguyên đan, long tiên hương, thiên nhiên xích linh trì, thiên nhiên lão sơn sâm trở đều là đại bổ chi vật, chỉ là loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, khó tìm, luôn sẽ có biện pháp. Chương 533, một bản cổ thư chương 533, một bản cổ thư nghe Lạp Thát đạo sĩ nói lời này, ta trong trong ngoài ngoài đều cảm thấy tiểu tử này giống như lại muốn lừa ta. Cái này còn không có tách ra đâu, liền nói muốn đi tìm cái gì thiên linh địa bảo, đừng khó mà nói tìm, liền xem như tìm tới, nơi nào có dễ dàng như vậy liền đến tay, cũng tỉ như kia thi đan, tỉ như kia lục phách, cái nào một lần không phải hơi kém muốn mạng nhỏ, bị người truy khắp thế giới chạy. Cái này mẹ nó là đùa giỡn sao? Bất quá nghĩ lại, đây cũng là vì trong cơ thể ta Bát Vĩ Hồ, phàm là có một tia cơ hội, ta cũng muốn tranh thủ một chút. Nhiều ngày như vậy, trong đầu của ta, một mực lượn vòng lấy Bát Vĩ Hồ tấm kia mỹ không tưởng nổi mặt, bao nhiêu lần trong đêm lăn lộn khó ngủ. Nàng xuất hiện thời điểm, từng gọi ta tiểu tướng công, kia chính là ta nữ nhân của Ngô Kiếp, vì xinh đẹp như vậy nàng dâu, được một cái cũng đáng. Huống chi, Bát Vĩ Hồ cũng là vì ta biến thành như vậy, vì nàng, ta cũng phải liều một lần mệnh, phương không phụ Bát Vĩ Hồ ân cứu mạng. Chủ yếu nhất là, xinh đẹp như vậy một nàng dâu, nếu là hàng ngày có thể ở bên cạnh ta, vậy còn không đến mỹ ta nước mũi cua đều xuất hiện, ta thảo nguyên ngựa của ta, ta muốn thế nào đuổi nghịch liền thế nào đuổi nghịch. Buồn bực là, Bát Vĩ Hồ nói là đến báo ân, ta cũng không biết ta đối nàng cái gì ân, liền xem như có ân, cũng có lẽ là cả cuộc đời trước, hay là tốt nhất đời trước chuyện, ta đây chỗ nào có thể nhớ kỹ. Ta chỉ nhớ rõ đời này nàng đối ta tốt, vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ nàng mới là. Lại trong nhà mấy ngày, thương thế của ta liền gần như hoàn toàn khôi phục, thế là cùng sư phụ chào hỏi một tiếng, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mang theo Tử Lao ra Tử Bình cho cốt chạy thẳng tương tây. Lúc đầu Hổ Tử Thúc cũng muốn cùng chúng ta cùng đi, lần này ta từ chối hắn. Mặc dù lần này đi không có nguy hiểm gì, chỉ là đem bình cho cốt còn trở về, nhưng là ta vẫn là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, không thể lại để cho Hổ Tử Thúc đi theo mạo hiểm. Chúng ta mua cùng ngày vé máy bay, buổi chiều 3-4 giờ liền đến lúc đó, sau đó liền đón xe thẳng đến cái kia thôn nhỏ mà đi. Chờ đến thôn về sau, trời đều đã tối xuống, ta liền cùng Lạp Thát nói, muốn hay không đem Tử Lao ra Tử cho cốt đưa đến con của hắn trong nhà đi, trước đó nghe Tử Lao ra Tử nói, hắn có con trai con dâu. Quên đi thôi. Từ Lao gia tử chết không rõ ràng, con trai con dâu của hắn cũng đều là người bình thường, cùng bọn hắn căn bản nói không rõ ràng, nói không chừng sẽ còn trêu chọc phiền toái không cần thiết, chúng ta một hồi đem hắn cho Từ Bằng tưởng táng cùng một chỗ, cũng coi là tâm nguyện của Từ Lao gia tử. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, ta nghĩ cũng phải. Từ Lao gia tử truyền thừa tổ tiên cản thi thuật, cả một đời cũng không có cái gì đất dụng võ, thủ đoạn như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không truyền thụ cho thân nhân của mình, học được cũng không cái gì tác dụng, nếu như con của hắn là người tu hành lời nói, chúng ta đem cho cốt đưa đến trong tay hắn, cũng có thể giải thích rõ ràng. Chỉ cần là người tu hành, liền biết được trên giang hồ có chúng ta loại này người, có giang hồ ân oán, đúng sai báo thủ, nhưng là bọn hắn không hiểu, nói không chừng còn sẽ cảm thấy là chúng ta hại chết Tử Lao gia tử. Lập tức, hai người chúng ta sờ lấy hắc, tìm tới Từ Bằng Tường cái kia lẻ loi chơi chọi mộ phần. Lần đầu tiên tới thời điểm, kia mộ phần cũng nứt ra, Từ Bằng Tường thi thể biến thành hồng sát, theo trong mộ bò lên đi ra, về sau chúng ta nói với Tử Lao gia tử mở, liền đem Từ Bằng Tường một lần nữa an táng. Hiện tại trong mộ bất quá là một bộ hài cốt, Từ Bằng Tường lúc này đã sớm đầu thai a. Từ Bằng Tường an táng địa phương 10 phần vắng vẻ, ngay tại một cái khe suối trong khe, đêm hôm khuya khoắt cũng không có người nào, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đào nửa ngày, tại Từ Bằng Tường mộ phần bên cạnh lại đào một cái hố, đem kia bình cho cốt an táng xuống dưới. Mọi thứ đều làm xong về sau, Lạp Thát đạo sĩ tại mộ phần bên cạnh đốt đi chút tiền giấy, đốt lên mấy nén nhang. Kia hương hỏa đều là thượng hạng cung cấp hương. Đáng thương Từ lão gia tử, là chúng kia huyền tâm tử toái hồn chú, không riêng hài cốt không còn, chính là hồn phách cũng tản. Chúng ta làm những này kỳ thật không có gì dùng, đơn giản chính là muốn biểu đạt một chút trong lòng mình ấy nấy mà thôi. Cuối cùng, Từ Lao gia tử là bởi vì ta mà chết, nếu không phải chúng ta cùng đoạn vô đạo kết thù kết toán, nếu không phải là bởi vì ta độ kiếp, Từ Lao gia tử cũng sẽ không chết thảm như vậy. Ta trong lòng vẫn là có tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nhóm lửa hương hỏa về sau, ta tại Từ Lao gia tử trước mộ phần rất cung kính dập đầu ba cái. Từ Lao gia tử, ngài yên tâm, thù này ta khẳng định sẽ cho ngươi báo, tự tay giết huyền tâm tử, dùng máu tươi của hắn tế điện ngài vong linh. Ta đứng lên nói. Lạc Thát đạo sĩ cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía ta nói, đi thôi, trời không còn sớm, chúng ta cũng không địa phương đi. Ngay tại Từ Lao gia tử trong nhà chịu đựng một đêm à, sáng sớm ngày mai chúng ta liền riêng phần mình tách ra, ngươi về ngươi yến bắc, ta tiếp tục lang thang giang hồ, giúp ngươi tìm khôi phục Bát Vĩ Hồ nguyên thần phương pháp xử lý. Ta nhẹ gật đầu, liền đi theo Lạp Thát đạo sĩ trở về trong nhà của Từ Lao gia tử. Từ Lao gia tử một người ở, lần trước chúng ta liền ở trong nhà hắn. Lao đầu nhi này một thân năng lực, nhưng là cả đời đều qua 10 phần nghèo khổ. Trong nhà ba gian gạch một phòng, liền tường viện đều không có, trên cửa rơi khóa đều không biết bao nhiêu năm, Lạp Thát đạo sĩ kéo một cái liền mở ra. Nhớ tới trước đây không lâu, chúng ta còn cùng Từ Lao gia tử cùng một chỗ ngồi trong phòng uống mì sợi, hiện tại hắn người cũng bị mất, trong lòng mùi vị đó đừng đề cập nhiều khó chịu. Vừa vào nhà, Lạp Thát đạo sĩ liền khép cửa phòng lại, sau đó thẳng đến Từ Lao đầu nhi ở gian phòng mà đi. Ta đi vào nhìn lên, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ đang trong phòng khắp nơi lục tung, giống như đang tìm cái gì đồ vật. ngươi tìm cái gì vậy? Ta hiếu kỳ nói. Ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước từ bằng tường theo trong cơ thể La Vân Hy lúc đi ra, nói qua hắn nhìn thấy qua ông nội hắn một bản cổ thư. Phía trên kia ghi lại hẳn là bọn hắn cản thi nhất mạch bí pháp, ta tìm ra nhìn một cái. Lạp Thát đạo sĩ một bên tìm kiếm, vừa nói. Ta bỗng nhiên có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, tức giận nói, tốt ngươi La Chỉ Văn, ta nói ngươi hảo tâm như vậy thu liêm từ lao ra tử thi cốt, còn muốn tự mình trả lại, hóa ra là đánh quyển cổ thư kia chủ ý. Gia hỏa này ý đồ xấu quá nhiều, ta cũng không biết hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, đầy trong đầu đều là tính toán. Tiểu kiếp, nói như vậy ngươi liền không đúng à, ta là cố ý tới đưa từ lao ra tử cho cốt an táng, nhường lá dụng về cội, sau đó thuận tiện tìm quyển cổ thư kia, ngược lại từ lao ra tử cũng không có ở đây, hắn như thế vừa đi, cái này bí pháp thì tương đương với thất truyền, quả thực phung phí của trời. Ta đây là tiếp tục thay từ lao ra tử phát dương quang đại, ngươi nói đúng không? Lạp Thát đạo sĩ cười hát hát nói. Nói đường hoàng, còn không phải là muốn người ta quyển sách kia, cái này không biết xấu hổ. Thất thần làm gì nha, mau giúp ta cùng một chỗ tìm, ta nói cho ngươi A tiểu kiếp, quyển sách kia tuyệt đối là cái thứ tốt, từ lao ra tử ngày đó động thủ thời điểm, ta hơi kém cắm trong tay hắn. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói. Chương 534, nhặt được bảo bối. Chương 534, nhặt được bảo bối. Nói thế nào ra hỏa này hố đâu, ta vẫn cho là hắn là đáng thương từ lao ra tử, nhất định phải đem người ta thi cốt đưa về nhà an táng. Kỳ thật mục đích lớn nhất chính là nhớ thương người ta quyển cổ thư kia. Bất quá hắn mới vừa nói cũng đúng, từ lao gia tử đều đã chết, hắn cái này thủ đoạn của cản thi không người kế thừa, quả thực có chút lãng phí. Lập tức ta liền cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ tại từ lao gia tử trong phòng lục lọi lên. Thật là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tốt một trận bận rộn, đem từ lao gia tử gian phòng lật ra một cái út sấp, đều không có phát hiện quyển cổ thư kia. Thứ quý giá như thế, khẳng định giấu ở mười phần ẩn nấp địa phương, ngươi nhường Mị Linh đi ra tìm xem thử một chút, nói không chừng nàng có thể có cảm ứng. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước Mị Linh tìm chuyện của Lục Phách, lúc trước kia Lục Phách bị giả trưởng xuyên cho giấu đi thời điểm, chính là nàng giúp ta tìm tới. Thật là đây chỉ là một quyển sách, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, cùng kia Lục Phách căn bản không phải một cái khái niệm, Mị Linh cũng không nhất định có thể tìm tới. Vô kế khả thi phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là đem Mị Linh phóng ra, đồng thời còn thả ra Tiểu Anh Linh, giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ tìm. Từ ngày đó tao ngộ lôi kiếp về sau, ta còn là lần đầu đem hai người bọn họ theo thiên cương ấn bên trong phong xuất. Lúc ấy loại tình huống kia, Mị Linh khẳng định cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả ta còn là sống tiếp được. Làm hai người bọn họ được thả ra về sau, vừa nhìn thấy ta, đều lộ ra thập phần hưng phấn. Tiểu Anh Linh không ngừng dùng đầu tại trên người của ta cọ, Mị Linh chỉ là nhìn ta mỉm cười, đây là một loại sống sót sau hai nạn vui sướng, bất quá nàng nụ cười kia để cho ta có chút chịu không được. Nàng gương mặt kia, đoán chừng cũng liền gần với Bát Vĩ Hồ, đẹp mắt có chút không tưởng nổi, cũng may ta định lực tương đối tốt, không nhận nàng mị hoặc. Chủ yếu cũng là nàng không dám đối ta phóng điện. Đi ra làm việc, tìm một bản cổ thư, ai có thể giúp ta tìm tới, lần sau ăn cơm trước hết để cho ai ăn, cam đoan bao no. Ta cười nói. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nghe được ta nói như vậy, lập tức bận bịu sống lại, cũng bắt đầu trong phòng bốn phía tìm kiếm. Không riêng gì từ lão gia tử gian phòng này, cái này ba gian gạch một phòng đều muốn tìm kiếm một lần. Tiểu Anh Linh trí thông minh có chút không quá đủ, nhiều lần đều cho ta lấy ra từ bằng tưởng trước kia đến trường thời điểm sách, vẻ mặt ân cần bộ dáng, bước đi lấy miệng rộng, thử lấy răng hàm, còn hướng ta cười ngây ngô, chỉ là bộ dáng có chút dọa người. Đoạn thời gian trước, tiểu gia hỏa này vừa mới thôn vệ xong kia đoạn vô đạo máu tươi, đạo hạnh tăng lên không ít, nói chuyện tới nhường hắn ăn cơm, so với ai khác đều tích cực. Quả thực cùng tiểu béo như thế, chỉ biết ăn. Mị Linh cũng sẽ phòng lật ra một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Chúng ta mấy cái tìm 2 giờ, đem trong phòng đồ vật đều lật ra một lần, còn kém đào sâu 3 thước, vẫn là không tìm được. Lạp Thát đạo sĩ có chút buồn bực nói rằng, không có khả năng à, đã từ bằng tường nói có quyển sách kia, khẳng định là có, từ lao gia tử có thể thả ở nơi nào đâu. Ngươi nói quyển sách kia có thể hay không bị từ lao gia tử đốt. Cháu trai của hắn chết, bị đứt đoạn truyền thừa, giữ lại cũng không cái gì dùng. Ta nhìn về phía hắn nói, không có khả năng, nói thế nào cũng là tổ truyền tu hành bí pháp. Ngươi sư phụ muốn cho ngươi giữ lại một quyển sách, ngươi có thể hay không đốt? Cái này chắc chắn sẽ không. Ta quả quyết nói. Lạp Thát đạo sĩ ngồi dưới đất, con ngươi đảo một vòng, không biết rõ lại tại động cái gì lệch ra đầu óc. Một hồi lâu về sau, hắn bỗng nhiên đem hắn lôi kích một kiếm đem ra, đặt ở song phía trên chân, nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động pháp quyết. Kia phía trên lôi kích một kiếm lập tức toát ra một đoàn lục ánh sáng yếu ớt đi ra, trong nháy mắt liền bao phủ tại làm gian phòng ốc bên trong. Không bao lâu, theo trên mặt đất cùng tường trong khe liền nhanh chóng sinh ra một chút xanh mơn mận cỏ nhỏ đi ra. Những cái kia cỏ nhỏ dáng dấp rất nhanh, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, liền có dài đến một xích. Chờ những cái kia cỏ nhỏ mọc ra về sau, Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh mở mắt, hướng về phía ta cười hát hát nói, tìm tới. Tình huống như thế nào? Ta hiếu kỳ nói. Ta có thể khống chế lục phách, chỉ cần có thổ địa phương liền có thể mọc ra thảo đến, ta có thể thông qua những ngày thảo, cảm ứng được chung quanh biến hóa, từ lao ra tử ở gầm giường hạ đào một cái hố, đem quyển sách kia cho ẩn nấp rồi, nhanh hỗ trợ, đem giường dịch chuyển khỏi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, hai chúng ta cùng một chỗ đem tấm kia cũ nát giường cây dịch chuyển khỏi. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm vung lên, dưới giường trên mặt đất lập tức đã nứt ra một đường vết rách, mấy cây dây leo đem một cái hòm sắt cho hủy đi ra. Nhìn thấy kia hòm sắt, trước mắt Lạp Thát đạo sĩ sáng lên, ta trong lòng cũng là vui mừng. Không nghĩ tới từ lao ra tự đem quyển sách này giấu như thế chặt chẽ. Lạp Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi mở ra cái kia hòm sắt, bên trong cũng chỉ có hai dạng đồ vật, giống nhau là một bản sách khâu lại bằng chỉ cổ thư, bìa sách ố vàng, cho người ta một loại đụng một cái liền nát cảm giác. Kia phong bì bên trên viết vài cái chữ to, cản thi bí thuật. Tại quyển sách kia bên cạnh còn đặt vào một cái linh đan, có chút giống là nhiếp hồn linh. Ta đem kia linh đan cầm lên, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ nói, chung này nhìn xem là pháp khí không tồi à, có phải hay không cản thi dùng nhiếp hồn linh? Lạp Thát đạo sĩ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quyển cổ thư kia, không kịp chờ đợi lật ra liền nhìn, liên tiếp nhìn mấy trang. Ta liếc mắt nhìn, nhưng thấy phía trên có chữ viết còn có họa, trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ đối quyển sách này nhưng biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Ta hô hắn 2 tiếng về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút hưng phấn nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, ta nhặt được bà bối. Ta biết quyển sách này là bà bối, ngươi cũng không cần kích động như vậy a. Không phải, cái này trên quyển sách có ghi chép, cản thi bí thuật là xuất từ Mao Sơn Tông, cũng coi là ta nhóm Mao Sơn Tông thất truyền phương pháp. Nếu như ta đem quyển sách này mang về, khẳng định là một cái công lớn. Tiểu tử này kích động mặt đỏ dần. Cũng được, ngươi liền mang về thôi, quyển sách kia về ngươi, cái này nhiếp hồn linh về ta, chúng ta một người một cái. Ta cười nói, tiểu kiếp, cái này không thể được, trong tay ngươi cầm cái kia pháp khí không gọi nhiếp hồn linh, mà gọi là khống thi linh, như thế nói cho ngươi à, chỉ cần bên cạnh ngươi có người chết, mặc kệ là vừa mới chết, vẫn phải chết vài ngày người, chỉ cần ngươi dùng cái này khống thi linh, kết hợp trong quyển sách này bí thuật, thôi động chú ngữ thời điểm, thi thể kia liền lại biến thành cương thi, giúp ngươi làm một trận giá, hơn nữa, chỉ cần ngươi tu vi đủ cao, dùng khống thi linh điều khiển biến thành cương thi liền càng lợi hại. Ngươi nói một chiêu châu không châu. Lạp Thát đạo sĩ hưng phấn nói, xác thực rất châu, kia bảo bối này ta phải thu. Ta cười lại nói, Lạp Thát đạo sĩ lập tức vẻ mặt giống ăn ba ba bộ dáng, ta nhịn không được phá lên cười, đem kia khống thi linh nhét cho hắn nói, ta cùng ngươi đùa giỡn ý nhi, bảo bối này ngươi giữ đi, lấy về chậm rãi nghiên cứu, ta chính là một cái thầy phong thủy, không cần đến những này. Lạp Thát đạo sĩ từ trong tay của ta nhận lấy khống thi linh, một thanh nắm ở bờ vai của ta, đây mới là hảo huynh đệ, về sau ta học được chiêu này, xem ai về sau còn dám khi dễ chúng ta. Chương 535 kinh phí hoạt động. Chương 535, kinh phí hoạt động. Lạp Thát đạo sĩ có thể được từ lao ra tự truyền thừa, ta cũng mừng thay cho hắn. Dù sao chỉ cần hắn biến lợi hại, ta chỗ này liền sẽ nhiều một phần bảo hộ, ta nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn không có không giúp đạo lý của ta. Lạp Thát đạo sĩ đem kia khống thi linh hảo hảo thu về sau, liền không còn để ý ta, mà là cầm từ lao ra tự quyển kia tổ truyền cản thi bí thuật cẩn thận nghiên cứu lên, nhìn say xương ngon lành, có đôi khi sẽ còn cười ngây ngô vài tiếng. Nghe hắn nói, cản thi nhất mạch thuật pháp vốn là truyền thừa tại Mao Sơn Tông, hơn nữa còn là thất truyền một bộ phận bí pháp, cái này cùng Lạp Thát đạo sĩ tu hành thuật pháp vừa vặn nguyên bộ, hắn có thể nhìn hiểu, ta chưa hẳn liền có thể xem hiểu. Hắn đọc sách nhìn rất mê mẩn, ta trực tiếp tìm cái địa phương liền nằm xuống, trong lòng nghĩ là muốn hay không cho nhà của Từ Lao gia tử người làm đền bù, dù sao Từ Lao gia tử cũng là bởi vì ta mà chết. Ta nhìn cuộc sống của Từ gia qua cũng rất khắc khổ, không biết rõ Từ Bằng Tường còn không có huynh đệ tỷ muội gì đó. Nghĩ nửa ngày, bối rối đột kích, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, trời sáng choang, ta đi vào phòng khách thời điểm, phát hiện Lạp Thát đạo sĩ vẫn ngồi ở trên ghế, một đôi mắt đều thành mắt gấu mèo, nhìn dạng như vậy là một đêm đều không ngủ, bất quá nhìn tinh thần hắn đầu có đủ. Nhìn thấy ta đi ra, Lạp Thát đạo sĩ thu hồi quyển sách kia, hướng về phía ta cười hát nói, quyển sách này quả coi như không tệ, ta xem một đêm, cuối cùng là có một chút nhi mặt mũi, trong khoảng thời gian này, ta phải thật tốt tu hành quyển sách này bí pháp mới được. Cái kia, ta đi thị trấn bên trên lấy ít tiền trở về, cho nhà của Từ lao gia tử người đưa qua, nếu không ngươi trước bù một cảm giác, chờ ta trở lại. Ta hỏi, tốt, ngươi đi đi, ta vây lại, lúc ngươi tới đánh thức ta là được rồi. Lạp Thát đạo sĩ cười ha hả, quay người liền hướng phía trong phòng đi đến. Ta một người rời đi thôn, đi rất xa đường núi, bỏ ra 100 khối tiền, mướn một chiếc nông dùng máy kéo, mang ta tới gần nhất thị trấn bên trên, lấy chút tiền đi ra, sau đó lại ngồi máy kéo về tới thôn. Đến lúc này một lần, 3-4 tiếng liền đi qua. Tìm người hỏi thăm một chút nhà của Từ Bằng Tường, đi thẳng vào. Có người ở nhà sao? Ta gõ gõ cửa sân. Rất nhanh liền có một cái trung niên nữ nhân đi ra, hỏi ta tìm ai. Ta cười một cái nói, đây là nhà của Từ Bằng Tường sao? Ấn cái kia trung niên nữ nhân nghi ngờ nhìn về phía ta, ánh mắt có chút cảnh giác, không bao lâu, lại có một người trung niên nam nhân đi ra, tóc rối bời, trên người có rất đậm thấp kém mùi thuốc lá nhi. Nhìn mặt mày, cùng Từ Bằng Tường có chút giống nhau, hẳn là phụ thân của Từ Bằng Tường. Nhi tử ta chết, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nam tử trung niên biểu lộ thật thà nhìn ta. Là như vậy, Từ Bằng Tường ra đi một chuyến Yên Bắc, hắn nói lưu tại kia không trở lại, ta đi ngang qua nơi này, lao ra tử để cho ta mang ít tiền cho các ngươi. Nói, ta đem theo ngân hàng lấy ra 10 vạn khối tiền đưa cho bọn hắn. Từ phụ nhận lấy trong tay của ta túi giấy, mở ra nhìn lên, lập tức giật nảy mình, nhiều tiền như vậy, cha ta từ nơi nào lấy được? Cái này ta cũng không biết, ta chính là hỗ trợ đưa tiền, không có chuyện ta liền đi. Tại vợ chồng bọn họ hai người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía Từ Bằng Tường ra chỗ ở đi tới. Về tới đó nhìn lên, Lạp Thát đạo sĩ đã tỉnh, trong tay còn bưng lấy quyển sách kia đang nhìn, thật là có chút mất ăn mất ngủ, thế là nhân tiện nói, sách này có đẹp như thế sao? Chẳng lẽ lại so Tử Mộng Du Long tiểu thuyết còn tốt nhìn, nhìn đem người mê. Hắc hắc, cái này không giống. Ta là cảm thấy cái này bí pháp rất được lợi, muốn mau sớm học được, ngươi lấy tiền trở về. Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới bỏ được đem quyển sách kia thu lại, nhìn về phía ta nói. Đều đưa qua, chúng ta cũng đi thôi. Ta nói. Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, ta nghĩ thầm hỏng bét, cái này lệnh ra tâm nhãn tử lại muốn xuất hiện. Nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ vươn một cái tay, mấy cái ngón tay bóp ở cùng nhau, phía trên còn chụp vào một cái da gân. Tiểu Kiếp, ngươi nhìn ta tay này, có phải hay không có vấn đề gì? Thế nào, muốn làm kho móng heo cho ta ăn? Ta biết mà còn hỏi. Ngươi người này thật không có nhãn lực sức lực, ý của ta là trong tay ta có chút gấp, không có nhìn ra sao. Giúp ngươi tìm chữa khỏi bắt vi hổ phương pháp xử lý, có phải hay không phải cho ta một chút kinh phí hoạt động? Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Ta lật ra một cái lưỡi mắt, theo trên thân lấy ra 1 vạn khối tiền, ném cho hắn nói, cầm, không cần cảm ơn, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Lạc Thát đạo sĩ lúc này liền không vui, ít như vậy, móc móc lục soát, ngươi lúc đi ra, ta đều nhìn thấy, hổ tử thúc cho ngươi 2 tấm thẻ chi phiếu, mỗi tấm trong thẻ ít nhất 10 vạn khối, nghèo nhà giàu đường, tiểu tử ngươi đi ra ngoài, hổ tử thúc khẳng định sẽ chuẩn bị cho ngươi không ít tiền, 1 vạn khối tiền liền muốn đuổi ta đi. Điểm đó, gia hỏa này đầy trong đầu tính toán, liền hổ tử thúc cho ta chuyện tiền bạc đều biết. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem 1 tấm thẻ chi phiếu ném cho hắn, cầm, dùng ít đi chút, không đủ liền đi Yến Bắc tìm ta. Tốt tốt, nô lão bản dở vắng, đúng vậy, ta đi. Nói, Lạc Thát đạo sĩ từ trên giường nhảy xuống tới, thu hồi quyển sách kia, nên ngang liền hướng phía bên ngoài viện đi đến, còn hướng lấy ta phất phất tay. Thời gian một cái nháy mắt, người liền không còn hình bóng. Gia hỏa này chính là như thế thoải mái, nói đi là đi, không có chút nào lưu luyến, ngược lại là trong lòng ta có chút vấn vẻ. Cùng gia hỏa này thời gian chung đụng lớn, hắn như thế vừa đi, ta còn thực sự có chút không bỏ được, kỳ thật, có dạng này một cái hố hàng bằng hữu cũng không tệ, miệng mà tổn, có đôi khi khí ta sủ lông, đột nhiên toàn bộ thế giới liền yên tĩnh trở lại, lần cảm giác cô đơn. Lạc Thát đạo sĩ đi về sau, ta cũng ra thôn, một đường chuyển chuyển đến sân bay, cười sảng khoái thiên máy bay, đã đến Yên Bắc, chờ ta khi về đến nhà, trời đang chuẩn bị âm u chờ đến trong nhà thời điểm, liền nghe tới trong viện chuyển đến bắt ra kia tiện siêu siêu thanh âm, tiểu mập phạm, ngươi cũng không nhớ ta, lâu như vậy mới đến nhìn ta, có phải hay không quên ta đi nào có nào có. Gần nhất ta khóa tương đối nhiều, liền không đến xem ngươi, cái này không phải đã tới sao? Dương Mộng Phàm chuông bạc đồng dạng tiếng cười theo trong viện truyền ra. Tiểu Mộng Phàm, tới miệng một cái. Bắt ra lần nữa tiện siêu siêu nói. Tên lưu manh này chim, liền tiểu nữ hài nhi đều không dung tha, quá không ra gì, có vẻ như Dương Mộng Phàm còn nhỏ hơn ta 1-2 tuổi, vẫn là tiểu nha đầu. Ta 2-3 bước liền đi tới sân nhỏ, sau đó nhìn thấy Bắt ra đang bị Dương Mộng Phàm ôm, tại người ta trong ngực uốn qua uốn lại, quả thực khó coi. Trước kia không biết rõ hắn là người, hiện tại biết, thì ra hắn vậy mà là như vậy Bắt ra. Dương Mộng Phàm vừa quay đầu, thấy được ta xuất hiện ở cửa viện, lập tức vui mừng quá đỗi, hướng thẳng đến ta bên này bước nhanh tới. Chương 536, lớn khách tới cửa. Chương 536, lớn khách tới cửa. Ngô Kiếp ca ca, ngươi trở về. Ta nghe hổ tử thúc nói ngươi đi xa nhà. Dương Mộng Phàm lanh lợi đi tới, cười nhìn về phía ta. Ân, đi một chuyến tương tây, vừa trở về. Ta cười nói. Đồng thời, ánh mắt rơi trên thân Bắt ra, tức giận nói, Bắt ra, ngươi không cần ức hiếp tiểu Mộng Phàm, người ta còn là tiểu hải tử. Ngô Kiếp, làm sao nói đâu? Ta chỗ nào ức hiếp tiểu Mộng Phàm? Hai chúng ta đây là quan hệ tốt, có phải hay không tiểu Mộng Phàm? Bắt ra tức giận nói. Ân, ta cùng Bắt ra là bạn tốt. Dương Mộng Phàm vẻ mặt ngây thơ nói. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, bị cái này tiện chim chiếm tiện nghi cũng không biết, còn coi hắn làm bằng hữu, liền cái này tâm nhãn của Bắt ra tử, bán đứng Dương Mộng Phàm nàng đều đến thay Bắt ra kiếm tiền. Chúng ta bên này đang trò chuyện, hổ tử thúc cũng đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua Dương Mộng Phàm, sau đó liền nói với ta nói, thiếu gia, ngươi trở về. Cái kia, gia chủ bảo ngươi đi qua một chuyến. Ta lên tiếng. Sau đó cùng Dương Mộng Phàm nói, ngươi cùng Bắt ra trước trò chuyện, ta đi tìm sư phụ nói một câu. Dương Mộng Phàm nhẹ gật đầu, đột nhiên có chút xấu hổ nói, Nô Kiếp ca ca, ngươi sư phụ giống như có chút hung à? Hắn hung ngươi? Ta hỏi. Không có, chính là nhìn thấy ta, giống như không thế nào dáng vẻ cao hứng. Dương Mộng Phàm nói. Trong lòng ta chưa phát giác có chút kỳ quái, nghĩ thầm sư phụ không phải loại tính cách này à, bình thường đối với người đều rất hiền hòa, chẳng lẽ lại hắn đối Dương Mộng Phàm có ý kiến gì không thành? Nghĩ như vậy, ta đi tới trong phòng, lão đầu nhi kia đang ngồi trong phòng khách uống trà. Nhìn thấy ta trở về, nói thẳng, đóng cửa lại. Ta nhìn sắc mặt hắn không đúng, thế là liền đi qua đóng cửa lại, thuận tiện lưu lại một đường nhỏ, vạn nhất không hợp nhau, ta chạy cũng nhanh. Sư phụ, ngài tìm ta. Ân, bên ngoài cái kia tiểu nha đầu có phải hay không Dương Công Phong Thủy nhất mạch Dương Cao Giật nữ nhi? Sư phụ nhìn về phía ta nói, không tệ, giải quyết Yên Bắc Đại học lão ký túc xá lâu quỷ vật thời điểm nhận biết, nàng là Yên Bắc Đại học học sinh. Ta giải thích nói, tiểu tử ngươi về sau cách người của Dương Công Phong Thủy nhất mạch xa một chút nhi, nhất là kia tiểu nha đầu. Sư phụ đột nhiên nói, không phải. Sư phụ, cái này tại sao vậy? Ta ngoài ý muốn nói. Không tại sao, tiểu tử ngươi chưa nghe nói qua, đồng hành là hoàn gia. Lúc trước vi sư đưa ngươi theo tứ đại phong thủy lưu phái những cao thủ kia trong tay đoạt trở về, thu làm đệ tử, kia người của tứ đại phong thủy lưu phái khẳng định đối vi sư rất có ý kiến, mặc dù mặt ngoài không nói, khẳng định trong lòng khó chịu, nhất là kia Dương Cao Giận, tâm cao khí thịnh, khẳng định cũng không hy vọng ngươi cùng nữ nhi của hắn quấn quýt lấy nhau, cho nên, ngươi vẫn là cách xa nàng một chút tốt, tỉnh kia họ Dương lẳng nhằng tới tự tìm phiền phức. Sư phụ lạnh mặt nói, ngươi đường đường phong thủy vương, còn sợ Dương Cao Giận? Không phải sợ, là tránh hiểm nghi ngươi biết không? Tứ đại phong thủy lưu phái ở giữa, vốn là không thế nào đối phó, ngươi sư phụ ta lại là mục tiêu công kích, vạn nhất Dương Cao Giật nữ nhi cùng ngươi cùng một chỗ náo ra đến chuyện bất trắc, vi sư mặt mũi này bên trên không qua được. Sư phụ giải thích nói, cái này khiến ta nhớ tới lúc trước Dương Cao Giật tìm tới tứ hợp viện, đem thụ thương Dương Ngọc Phàm mang đi tình hình, đối ta vượt cái mũi mắt dọc, đích thật là không quá hữu hảo. Dừng một chút, sư phụ lại nói, còn có, tiểu tử ngươi phải biết cảm ơn, nếu như không có trong cơ thể ngươi bát vĩ hổ, ngươi liền sinh ra tới cơ hội đều không có. Hiện nay nàng lại giúp ngươi ngăn cản tự kiếp, hơi kém thần hồn câu diện, bất quá vi sư tin tưởng, nàng sớm tối đều sẽ có tỉnh lại ngày đó. Tiểu tử ngươi, về sau cách những nữ nhân khác xa một chút nhì, không thể cô phụ kia bát vĩ hổ, biết không? Sư phụ, ngươi suy nghĩ nhiều à, ta chỉ là cầm Dương Ngộng Phàm làm tiểu muội muội đối đãi giống nhau, cũng không có loại kia ý tứ. Ta giải thích nói, ngươi vô tâm, nàng nói không chừng cố ý, tóm lại đâu, ngươi về sau thiếu cùng những nữ nhân khác câu kết làm vậy, nếu như bị vi sư biết, khẳng định phải tốt dễ thu dọn ngươi. Sư phụ trừng ánh mắt lên nhìn về phía ta. Sư phụ, ta thật là nghe nói ngươi cùng một cái tiểu quả phụ, chúng ta thượng bất chính hạ tắc loạn, ta cái này lời còn chưa nói hết, liền thấy lao đầu nhi đã đang thoát hải. Có phải hay không hổ tử nói cho ngươi? Tiểu tử ngươi đừng chạy. Dừng lại. Không đợi hắn đứng dậy, ta đã kéo khai môn chạy. May mắn ta chạy rất nhanh, cho mình lưu lại cửa, bằng không một trận này cái sỏ dậy lại không thể thiếu. Lạp Thát đạo sĩ đi về sau, ta cùng hổ tử thuốc tiếp tục ở nhà ở lại, sư phụ không có chuyện liền hướng sắt vách Trương gia ra chạy, cũng không biết là đi làm cái gì. Sư phụ đi nhà hắn thời điểm, cái kia bát ca điểu nhi khẳng định không trở lại. Ta luôn cảm giác, sư phụ đang cùng Trương gia ra còn có kia bát gia giống như tại mưu đồ bí mật sự tình gì như thế, nhưng là ta không có chứng cứ. Lại qua nửa tháng, thân thể của ta không sai biệt lắm tốt trôi chảy. Trong khoảng thời gian này, có không ít chuyện làm ăn tìm tới cửa, đều là bình thường xem phong thủy việc, sư phụ không tiếp, những người kia đành phải tìm tới ta, lại kiếm một chút tiền. Sư phụ không ở nhà đoạn thời gian kia, mặc dù cũng có sinh ý tìm tới cửa, nhưng là không có nhiều. Từ khi sư phụ trở về sau, cổng những cái kia chỗ đậu xe đều là đầy. Cũng may trôi qua một đoạn thời gian về sau, cuối cùng là tiêu ngừng lại. Một ngày này, ta bỗng nhiên nhận được Đường lão bản điện thoại, cũng chính là Đường Thừa huynh đệ. Vừa lên đến, Đường lão bản đầu tiên là hàn huyên một phen, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề, "Nô thiếu gia, ngài gần nhất có thời gian hay không?" "Đường lão bản tìm ta có việc nhi." Ta khách khí nói. "Là như vậy, ta chỗ này có người bằng hữu, tiếp nhận một cái quán rượu, nhưng là tiếp nhận về sau, liền xảy ra sự tình, còn náo xảy ra án mạng, không biết có phải hay không là phong thủy có vấn đề, vẫn là nháo quỷ cái gì, ngài phải có thời gian, có thể tới hay không Kim Lăng một chuyến, yên tâm, khẳng định bạc đãi không được Ngô thiếu gia." Đường lão bản hỏi dò. Dễ nói, ta có thể đi Kim Lăng một chuyến, ngươi nói lúc nào thời điểm a?" Ta hỏi. "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta bằng hữu kia nóng nảy không được, quán rượu kia vừa tiếp xuống thời điểm, liền xảy ra sự tình, một cái thợ sửa chữa người đang làm lấy sống, đương nhiên chính mình liền theo lầu 3 nhảy xuống, đầu chạm đất, tại chỗ liền mất mạng, ngươi nói cái này tạm môn không?" Đường lão bản thở dài một cái nói, "Trước mắt ta cũng không tốt kết luận là tình huống như thế nào, chỉ có thể đi qua nhìn một chút khả năng quyết đoán, ngày mai ta đi Kim Lăng a." Ta nói. "Tốt Ngô thiếu gia, ngày mai ta đi phi trường đón ngài." "Ngài nhanh lên một chút tới đi." Đường lão bản nói, liền cúp xong điện thoại, tại cúp điện thoại trước đó, còn cùng ta muốn một cái số thẻ ngân hàng. Điện thoại cúp không bao lâu, hổ tử thúc liền nhận được 50 vạn tiền đặt cọc. Có người quen tiếp sinh ý chính là tốt, tin được, đi lên liền trực tiếp đánh tiền đặt cọc, hổ tử thúc xem xét đến tiền, lập tức hấp tấp chạy tới, kích động nói, "Thiếu gia, có phải hay không lại có lớn khách tới cửa? Phát tài chúng ta." Chương 537, tài bạch cung âm u chương 537, tài bạch cung âm u hổ tử thúc vừa nhìn thấy lại có tiền doanh thu, kia miệng đều vui không khép được, một bộ ma quyền sát trưởng, làm một bố lớn tư thế. Trong lòng ta cũng mỹ không được, nhưng vẫn là rất bình tĩnh nói, "Hổ tử thúc, đừng cao hứng quá sớm, công việc này đoán chừng cũng cùng lắm thì đi đâu, đối phương tiền đặt cọc là 50 vạn, đoán chừng công việc này cũng liền 1-200 vạn thu nhập. Vậy cũng không ít, gần nhất lao hoa tiền, cũng không cái gì doanh thu, đã sớm nên làm một vụ làm ăn lớn." Hổ tử thúc kích động nói. "Đoạn thời gian trước không phải còn theo La Hưng Phát bên kia kiếm lời 300 vạn sao? Không thể ham hố, đủ là được, ngươi yên tâm, ta tiền kiếm được khẳng định đủ ngươi dưỡng lão." Ta nhìn về phía hắn nói. Lời nói này, ai còn ngại tiền mình nhiều, lần này là nơi nào chuyện làm ăn? Hổ tử thúc toét miệng hỏi. "Kim Lăng bằng hữu của Đường lão bản, tựa như là một cái quán rượu xảy ra vấn đề, một cái quán rượu có thể đáng bao nhiêu tiền? Liền xem như giải quyết, cũng sẽ không có quá nhiều thu nhập, nói không chừng còn có rất lớn nguy hiểm, ta trọng thương mới khỏi, công việc này còn không biết có thể hay không làm, đi tới đó nhìn xem tình huống rồi nói sau." "Thiếu gia ngươi cũng chớ nói như thế, Kim Lăng thành mặc dù không so được Kiến Bắc, nếu như là trung tâm phồn hoa khu vực, đó cũng là tấp đất tấp vàng địa phương, một cái đại tiểu lâu bán mấy ngàn vạn hơn 100 triệu cũng có thể, ngươi suy nghĩ một chút, Đường lão bản có tiền như vậy, bằng hữu của hắn khẳng định cũng không kém được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này gặp nguy hiểm mua bán, nếu như tiểu là ở chỗ này liền tốt, còn có thể giúp đỡ thiếu gia một thanh." Hổ tử thúc có chút tiếc hận nói. Vừa nhắc tới Lạp Thát đạo sĩ, ta cái này trong lòng thật cảm giác khó chịu, tiểu tử này chạy, ta ra ngoài tiếp việc đều không có quá năm chắc khí. Nói đến cái này, Kim Lăng Thành vẫn là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhận biết địa phương, vừa nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, ta đã cảm thấy hắn không đáng tin cậy, không nghĩ tới là thật quá không đáng tin cậy, trực tiếp đem cái kia xà đạn cho đập nát, kết quả đưa tới trong phạm vi mấy chục dặm các loại rắn, hơi kém đem một phòng toàn người đều cho cắn chết. Chuyện xong xuôi về sau, tiểu tử này còn lừa bịp ta một khoản tiền, ngấm lại liền đến khí. Ta nhường hổ tử thúc đơn giản chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt đồ vật về sau, mua ngày thứ 2 máy bay, sáng sớm hôm sau, chúng ta trực tiếp đứng dậy bay đến Kim Lăng Thành. Một xuống phi cơ, đi ra đại sảnh, tay của hổ tử thúc cơ liền văng lên, là Đường lão bản đánh tới, nói là ở phi trường đại sảnh bên ngoài chờ lấy, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy hắn. Quả nhiên, ta cùng hổ tử thúc vừa đi ra ngoài, liền thấy Đường lão bản mang theo hộ vệ của hắn Đường Ngũ. Đường lão bản vừa nhìn thấy chúng ta, liền cơ hai tay cùng chúng ta chào hỏi. Ta cùng hổ tử thúc hướng lấy bọn hắn bên kia đi tới. Nô thiếu gia, đã lâu không gặp a, hoan nên đi vào Kim Lăng thành làm khách. Đường lão bản mười phần khách khí đưa tay ra cùng ta cầm một chút. Ta nhìn thoáng qua hộ vệ của hắn Đường Ngũ, gia hỏa này vẫn là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, chính là loại kia người khác thiếu hắn rất nhiều tiền dáng vẻ. Người này có gương mặt khôi cương và mệnh, tuyệt đối không phải người lương thiện. Bất quá khi Đường Ngũ nhìn thấy ta đang nhìn hắn thời điểm, trên mặt vẫn là gạt ra vẻ tươi cười, khách khí nói, "Nô thiếu gia tốt. Nếu không phải từng trải qua thủ đoạn của ta, lấy tính cách của Đường Ngũ, đoán chừng cũng sẽ không phản ứng ta, hắn có thể đối ta cười cười cũng không tệ rồi." Hai chúng ta một đường trò chuyện, ngồi lên Đường lão bản bèn ni xe sang trọng, hướng phía hắn ở biệt thự phương hướng mà đi. Ta cùng Đường lão bản ngồi ở xếp sau. Trên đường, Đường lão bản khách khí nói, "Nô thiếu gia, ngài có thể đến quá tốt rồi, ta người bạn kia chuyện thật sự là không giải quyết được, mới mời Ngô thiếu gia ngài thật xa đi một chuyến, một đường tàu xe mệt mỏi, thật sự là vất vả." Đường lão bản không cần khách khí, "Chúng ta là bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, xem ở trên mặt của ngươi, chuyện này ta khẳng định cũng là muốn rút." Ta cười nói, "Ân, ta người bạn kia gọi An Dục Trương, là làm ăn uống ngành nghề, toàn bộ Kim Lăng thành cấp cao phòng ăn, không sai biệt lắm một nửa đều là sản nghiệp của hắn, thực lực tương đương hùng hậu, hắn hôm nay công ty có việc gấp nhì, không thể đến tự mình tiếp Ngô thiếu gia, Ngô thiếu gia có thể không cần để ở trong lòng a." Đường lão bản vẫn như cũ mười phần khách khí. "Đường lão bản có thể tự mình tới đón ta, ta đã cảm giác được sủng ái mà lo sợ, ngài cũng là người bận rộn, trong lúc cấp bách còn có thể đến chiêu đãi ta, rất vinh hạnh." Ta cũng khách khí hàn huyên nói. An lão bản nói, "Ban đêm tại Hồng Công quán thiết tiến, khoản đãi Ngô thiếu gia, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy hắn." Dễ nói, "An lão bản ngôi tiểu lâu kia đến cùng tình huống như thế nào? Trước đó ở trong điện thoại cũng không nghe ngươi nói quá rõ." Ta nhịn không được hỏi. "Chuyện này vẫn là An lão bản tự mình nói với ngươi à, ta cũng không phải quá rõ ràng, sợ là nói có chỗ nào không đúng, quấy nhiễu Ngô thiếu gia phán đoán sẽ không tốt." Đường lão bản cười cười. Một đường hàn huyên, hơn nửa canh giờ, chúng ta đã đến Đường lão bản trong biệt thự. Hắn ở nơi này, ta đã tới 3 lần, lần thứ nhất trừ Xà Linh, lần thứ 2 tìm Đường Thừa, hiện tại là lần thứ 3. Đi theo Đường lão bản trong phòng khách uống trong chốc lát trà. Chúng ta nói chuyện phiếm, Hổ Tử Thúc cũng chen miệng vào không lọt, hắn tìm một bên Đường Ngũ nói chuyện. Thật là Đường Ngũ rõ ràng có chút không muốn phản ứng Hổ Tử Thúc, Hổ Tử Thúc chính ở chỗ này một thoại hoa thoại. "Đường lão đệ, ngươi mở cái kia bẹn nhì bao nhiêu tiền, tốt mà không?" "Mấy trăm vạn a." Vẫn được Đường Ngũ mặt không biểu tình. "Thiếu gia nhà ta cũng có một chiếc xe sang trọng, năm đó cũng là giá trị trăm vạn cấp bậc." Gần Đường Ngũ vẫn như cũ không thế nào phản ứng hắn. "Nhà ta xe kia thật là hổ đầu buôn, ta nói cho ngươi à, xe kia lao tốt." Nghe được Hổ Tử Thúc ở nơi đó thao thao bất tuyệt, ta một miệng nước trà hơi kém phun ra ngoài. "Liền hắn mua chiếc kia thất thủ đại buôn, làm sao có ý tứ lấy ra cùng người ta bẹn nhì tương đối, mua xe hoa 3 vạn, sửa xe hoa 8 vạn, muốn nói ra đến, còn không phải cười rơi người ta răng hàm." Ta lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng, liền sợ Đường Ngũ hỏi kia thất thủ đại buôn tình huống, thật là Đường Ngũ đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có nhiều hỏi. "Bằng không, ta thật muốn tìm hang chuột chui vào." Chúng ta tại Đường lão bản trong nhà uống trong chốc lát trà, trời dần dần đen xuống tới, Đường lão bản tiếp một chiếc điện thoại về sau, liền lái xe mang theo chúng ta hướng phía tiệm cơm mà đi. Căn cứ Đường lão bản nói tới, cái này Hồng Công quán tại Kim Lăng thành mười phần nổi danh, điển hình thượng hải đồ ăn, ngay ở Phu Tử Miếu phụ cận. Ta đối với mấy cái này ăn không quá cảm thấy hứng thú, đối Nam Phương hệ thống món ăn cũng ăn không quá quen thuộc, chủ yếu vẫn là từ nhỏ đã tại Bắc Phương lớn lên, khẩu vị hoàn toàn không giống. Tiến vào tiệm cơm về sau, ta mới phát hiện cơm này cửa hàng vẫn rất giản cứu, trang trí một cỗ dân quốc gió, để cho người ta một chút cũng cảm giác về tới vài thập niên trước. Vừa tiến vào khách sạn không bao lâu, liền có một cái hơi mập nam tử trung niên đi tới, nhiệt tình hô, "Đường lão đệ, vị nào là Ngô thiếu gia, tranh thủ thời gian giới thiệu cho ta một chút a." Chiều ta lấy trung niên nam tử kia liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy hắn tài bạch cung âm u, vận rủi vào đầu, gần nhất khả năng mọi việc không thuận, hao tổn không ít tiền tài. Chương 538, căn bản không tin tà. Chương 538, căn bản không tin tà. Đường lão bản liền đội vàng giới thiệu, "An lão ca, vị này chính là theo Yến Bắc tới Ngô thiếu gia, Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông quan môn đệ tử, vì chuyện của ngươi, ta thật vất vả mới đưa Ngô thiếu gia theo Yến Bắc mời tới." "Ai nha, thật sự là quá vinh hạnh, hoan nên An Dục Trương đội vàng tới cùng ta nắm tay." Ta cùng hắn đơn giản một nắm, nhân tiện nói, "An lão bản, ngươi tài bạch cung âm u, gần nhất chuyện xui xẻo gặp phải không ít ta. Trong khoảng thời gian này hẳn là tổn thất 300 vạn trở lên. Còn có, về sau ít uống rượu một chút, ngươi vị này bộ có tật, có thời gian nhiều đi bệnh viện nhìn một cái." Trên mặt An Dục Trương nụ cười im bặt mà dừng, mặt mày kinh sợ nói rằng, "Đường lão đệ, cái này Ngô thiếu gia cũng quá thần. Chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả ta có bệnh bao tử chuyện đều nhìn ra, ta đây là bệnh cũ, lúc còn trẻ các loại xã giao, uống rượu quá nhiều, đả thương dạ dày, gần nhất cũng là đau dữ dội. Một chút đơn giản trung y chi thuật mà thôi, không tính là cao minh, có hay không chứng bệnh đều viết lên mặt, một cái liền có thể nhìn ra, chờ một lúc, ta có thể cho ngươi mở phương thuốc tử, ngươi để cho người ta đi lấy thuốc, uống mấy uống thuốc, vị này bệnh hẳn là có thể tốt lắm rồi." Ta cười nói. An Dục Trương mặc dù đối ta biểu hiện rất khách khí, nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một chút không tín nhiệm vẻ mặt đi ra. Phong thủy thuật vốn chính là huyền chi lại huyền đồ vật, an nói xung nghe người khác nói chính mình là cái gì phong thủy đại sư căn bản không bằng dùng, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra, mới có thể làm cho người tin phục, đạt được người khác tôn kính. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta quá trẻ tuổi, vừa đầy 18 tuổi, không tín nhiệm ta cũng là bình thường. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều người không tìm đến ta xem phong thủy, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta sư phụ nguyên nhân. Rõ ràng là rất đơn giản vấn đề, ta cũng có thể tùy tiện giải quyết, thật là bọn hắn vẫn cảm thấy sư phụ tương đối tin qua được, ngoại trừ sư phụ kia danh đầu của phong thủy vương, còn có chính là ta sư phụ lớn tuổi, để cho người ta cảm thấy 10 phần có kinh nghiệm. Một cái 18 tuổi tiểu hài nhi, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu học, dù sao vẫn là tuổi trẻ. Nô thiếu gia, thật sự là quá cảm tạ, ta cái này nhiều năm lão bệnh bao tử, ngài muốn thật giúp ta chữa khỏi, ta phải hào hào cảm tạ ngươi mới được. Nhanh trong phòng mời, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Lúc này, An Dục Trương nhìn ánh mắt của ta nhi lập tức liền không giống như vậy, rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Mấy người chúng ta ngồi xuống, vừa lên đến đều không có trò chuyện An Dục Trương ngồi tiểu lâu kia chuyện, chỉ là nâng ly cạn chén, nhiệt tình hàn huyên. Thân làm lỗ địa nhân, từ nhỏ đã có thể uống rượu ghen, tiểu lượng của ta rất tốt, nửa cân rượu đế vào trong bụng, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc. Đường lão bản cùng An lão bản cũng là mặt đều uống đỏ bừng. An Dục Trương phun mùi rượu nói rằng, nô thiếu gia, ta xem như gặp phải cao nhân, 2 tháng trước, ta dùng nhiều tiền mua ở vào trung tâm chợ ngôi tiểu lâu kia, dự định sửa chữa một chút, thật là đi mấy bát thợ sửa chữa người, đều liên tiếp xảy ra chuyện, đoạn thời gian trước, còn có một cái thợ sửa chữa người từ trên lầu nhảy xuống cái chết, ngồi không ít tiền, hiện tại quán rượu kia đã ngừng 1 tháng, đều không có trang trí công ty dám tiếp sống, bỏ ra lớn mấy ngàn vạn mua quán rượu, cứ như vậy để đó không dùng lấy, chuyển tay bán đi lời nói, ít ra tổn thất ngàn vạn trở lên, hơn nữa khẳng định cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận, trước đó cũng tìm mấy cái Kim Lăng thành phong thủy đại sư đi nhìn, có nói phong thủy không tốt, còn có người nói nháo quỷ, biện pháp gì đều dùng, kết quả còn là bất kể dùng, đoạn thời gian trước còn có một cái thợ sửa chữa người nhảy lầu chết, cho nên mới nắm đường lão bản tìm tới Ngô thiếu gia. Ta nhẹ gật đầu, nhìn về phía hắn nói, tại mua ngôi tiểu lâu kia trước đó, ngươi liền không có hỏi thăm nghe ngóng, ngôi tiểu lâu kia có chưa từng xảy ra hung sát án, hoặc là đã từng có đột tử người. Nghe ta tiểu nói này, An Dục Trương nhẹ gật đầu, buồn bực nói, cũng là nghe người ta nói qua, nói là đã từng chết qua người, cụ thể chết như thế nào ta cũng không biết, nhưng là ta nhìn thấy quán rượu kia giá cả rất rẻ, cũng liền không để ý, căn bản không tin tà, thật là mua được về sau, không nghĩ tới vậy mà phiền toái như vậy. An lão bản, ngươi mua ngôi tiểu lâu kia thời điểm, hẳn là sớm hỏi ta một tiếng, ta nói thế nào cũng là Kim Lăng người địa phương, ngươi mới đến Kim Lăng làm ăn thời gian không phải rất dài, có một số việc ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Theo ta được biết, ngươi mua ngôi tiểu lâu kia, mặc dù chỗ Kim Lăng thành phồn hoa khu vực, trung tâm thương nghiệp, nhưng là qua nhiều năm như vậy, thương gia không biết rõ đổi nhiều ít, không có một hộ thương gia có thể kiên trì 3 tháng, trong đó còn có một đoạn thời gian rất dài bỏ trống kỳ, ngươi bây giờ vô thanh vô tức ra mua, chỉ có thể làm cái này toàn đại đầu. Đường lão bản cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. An Dục Trương thở dài một cái nói, ai nói không phải đâu, ta xem xét quán rượu kia thấp hơn giá thị trường gần 2000 vạn, coi là nhặt được một món hời lớn, chỉ cần sửa chữa một chút, dựa vào ta nhiều năm làm ăn kinh nghiệm, khẳng định lại có thể khiến cho phong sinh thủy khởi, kết quả một trang trí liền bắt đầu xảy ra chuyện, thật sự là tham tiện nghi nhỏ thiệt tỏi lớn a. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi tìm thợ sửa chữa người sửa chữa lại quán rượu, những công nhân kia đều gặp cái gì cổ quái sự tình? Ta hỏi. Cái này có thể nhiều, ta nghe bên trong một cái đốc công nói, quán rượu kia ban ngày đều cảm giác âm trầm, lúc làm việc quán rượu những căn phòng khác tổng là có thể truyền đến các loại kỳ quái động tĩnh, dùng cưa điện máy khoan điện gì gì đó, không hiểu thấu liền tự mình mở ra, còn luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, luôn cảm thấy có rất nhiều người tại nhìn mình chằm chằm. Có một lần kia đốc công tại quán rượu nghỉ trưa, vừa nằm xuống, cũng cảm giác có người ở bên thai mình thổi hơi, mở to mắt nhìn lên, liền thấy có một trương đen xì mặt to còn có một đôi con mắt đỏ ngầu tại nhìn mình chằm chằm, sợ hãi đến kia đốc công hơi kém tiểu trong quần, nói cái gì cũng không làm. An Dục Trương nói, còn gì nữa không? Ta hỏi lần nữa. Còn có một cái khác làm việc công nhân nói, có một lần hắn ban đêm cùng một đồng bạn tại quán rượu tăng ca, nghe được quán rượu hành lang bên trong luôn luôn truyền đến có người đi đường thanh âm, thế là ra ngoài nhìn lên, liền thấy trong hành lang xuất hiện rất nhiều bóng người, đen xỉ, tất cả đều cúi đầu, thấy không rõ lắm bộ dáng, hơn nữa những người kia tất cả đều chân không chạm đất, cách mặt đất 3 thước, mau đưa kia 2 cái công nhân dọa cho điên rồi. Trước đó có cái thợ sửa chữa người theo lầu 3 nhảy đi xuống, lúc trước có người hay không đi cùng với hắn, hoặc là nhìn thấy hắn nhảy lầu? Ta lại hỏi. Có, lúc đương thời 2 cái công nhân cùng cái kia nhảy lầu người cùng làm việc. Ta nghe kia 2 cái công nhân nói, cái kia nhảy lầu người đang làm việc làm tốt tốt, đống nhiên liền bứt bỏ trong tay công cụ, ngẩng đầu lên nhìn bên người nhân viên tạp vụ một cái, cười quỷ dị cười, sau đó xoay người rời đi tới cửa sổ, đẩy mở cửa sổ liền nhảy xuống, tại chỗ liền té chết. Bên cạnh kia 2 cái nhân viên tạp vụ đều là không hiểu đấu, tất cả đều dọa phát sợ, cũng không biết kia người vì sao phải nhảy lầu. An Dục Trương vẻ mặt hoảng sợ nói. Chương 539, Thiên Trạm Sát. Chương 539, Thiên Trạm Sát. Theo An Dục Trương nói những lời này, ta liền có thể hoàn toàn loại trừ ngôi tiểu lâu kia không phải cái gì phong thủy vấn đề, mà là thật sự nháo quỷ. Ta đang nghĩ nên như thế nào xử trí thời điểm, Hổ Tử Thúc lúc này nói rằng, An lão bản, ngươi mua ngôi tiểu lâu này rõ ràng là nháo quỷ a, hơn nữa gây vẫn rất hùng, nhà chúng ta thiếu gia ra tay, vẫn là có nguy hiểm rất lớn, cái này không tốt lắm xử lý, nói gần nói xa. Hổ Tử Thúc liền một cái ý tứ, cái kia chính là đến thêm tiền. An Dục Trương như vậy người tinh minh, nơi nào sẽ không rõ, vội vàng nói, cái này Ngô thiếu gia yên tâm chính là, chỉ phải giải quyết cái này chuyện của quỷ lâu, ta ra giá khẳng định so giá thị trường cao hơn một bộ phận đến, tuyệt đối không thể bạc đãi Ngô thiếu gia. An lão bản nói như vậy liền khách khí, dù sao ngươi là bạn của Đường lão bản, chúng ta là có giao tình, dựa theo đi giá cho ta là được, buổi tối hôm nay chúng ta ăn xong bữa cơm, có thể đi quán rượu kia nhìn một cái, trước thăm dò kỹ mảnh lại nói. Ta nói, dễ nói, mọi thứ đều nghe Ngô thiếu gia an bài, đến, ta kính Ngô thiếu gia một chén. An Dục Trương đứng dậy bưng lên một chén rượu. Cái này bỗng nhiên rượu lại uống hơn một giờ mới kết thúc, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm chung. Lập tức, chúng ta một đoàn người mở hai chiếc xe, thẳng đến An Dục Trương mua ngôi tiểu lâu kia phương hướng mà đi. Chính như bọn hắn trước đó nói tới, An Dục Trương mua tiểu lâu này vị trí thật là không tệ, chính là Kim Lăng phồn hoa nhất náo nhiệt một cái phiên khu. Thời gian này một chút, chính là sống về đêm phong phú nhất thời điểm, tại cái kia náo quỷ quán rượu phụ cận, người người nhốn náo, người đến người đi, tại Kim Lăng thành hẳn là náo nhiệt nhất một cái đường dành riêng cho người đi bộ vị trí. Nơi này có thể nói là tấc đất tấc vàng. Mà kia tòa nhà quán rượu có bên trên 3 tầng dưới, đoán chừng tiếp cận hơn ngàn bình phương. Như thế lớn một tòa nhà quán rượu, khu vực lại tốt như vậy, làm gì cũng muốn giá trị hơn 100 triệu, nếu như là tại Yến Bắc thành phố lời nói, giá cả kia ít ra tăng gấp mấy lần. Ngay từ đầu ta tưởng rằng nhỏ việc, không nghĩ tới làm ăn này thật đúng là không nhỏ. Chắc không được đối phương sẽ ra giá tiền rất lớn, đem ta theo Yến Bắc mời đi theo. Xe đến lúc đó về sau, một đoàn người tất cả đều xuống xe, An Dục Trương đứng tại rượu cửa lầu, nhìn về phía ta, khách khí hỏi, Nô thiếu gia, chúng ta là hiện tại đi vào sao? Không nóng nảy, ta xem trước một chút phong thủy của nơi này lại nói. Nói, ta mang theo hổ tử thúc lui về sau một khoảng cách, đi tới đối diện cửa hàng lầu 6 một chỗ cửa sổ, nhìn xuống kia một tiểu lâu. Rất nhanh, ta liền phát hiện nhà này quán rượu phong thủy có vấn đề lớn, hơn nữa không tầm thường, tiểu lâu này sở dĩ náo quỷ, vẫn là có rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Cẩn thận lại nhìn trong chốc lát về sau, ta mang theo hổ tử thúc đi ra cửa hàng, lần nữa cùng Đường lão bản bọn hắn tụ hợp. Ta chỉ vào quán rượu hai bên kia hai tòa nhà cao ốc hỏi, Đường lão bản, ngài là Lao Kim Lăng người, ta hỏi một chút, cái này hai tòa nhà cao ốc là lúc nào xây thành? Đường lão bản nghe ta hỏi lên như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, cái này hai tòa nhà cao ốc nhiều năm rồi, không sai biệt lắm nhanh 20 năm đi, nhà này quán rượu thì càng già, theo ta nhớ thời điểm lên, tòa nhà này ngay ở chỗ này, ta lúc nhỏ, còn nhớ rõ nhà này quán rượu lúc ấy 10 phần phong quang, mỗi ngày khách đông, nối liền không dứt, lúc này mới bao nhiêu năm quán cảnh, liền rách nát thành cái dạng này. Tiểu lâu này phong thủy có vấn đề lớn, chư vị mời nhìn, cái này hai tòa đại lâu dựa vào là rất gần, vừa vặn đem tiểu lâu này cho kẹp ở giữa, tạo thành một cái 10 phần chật hẹp khe hở. Xa xa nhìn lại phảng phất như là cái này hai tòa nhà cao ốc là từ trên trời giáng xuống búa bén phá, bị một phân thành hai dường như, mà tiểu lâu này vừa lúc ở hai tòa nhà đại lâu ở giữa, loại này phong thủy cách cục tại chúng ta phong thủy vòng được xưng là thiên chạm sát. Nô thiếu gia, ta trước đó cũng tìm người nhìn qua phong thủy, đều nói nơi này phong thủy không tốt, nhưng là cũng không nói ra như thế về sau, vẫn là Ngô thiếu gia lợi hại à? An Dục Trương kích động nói, làm phong thủy nghề rất nhiều người, ngư long hữu tạp, có thật người có bản lĩnh không ít, nhưng vẫn là giả danh lừa bịp hạng người chiếm đa số, có ít nhất 90% trở lên người đều là lừa đảo. Mời những cái kia lừa đảo sang đây xem phong thủy, hắn 100% sẽ nói cho ngươi biết trong nhà phong thủy có vấn đề, sau đó liền sẽ nghĩ kê giúp ngươi phá giải phong thủy cục, hoặc là muốn ngươi dùng nhiều tiền phá giải, hoặc là chính là để ngươi mua của hắn phong thủy trấn vận, ngược lại đều là muốn hung ác làm thịt một khoản. An Dục Trương trước đó khẳng định cũng là tốn không ít tiền, chịu không ít khổ đầu. Sau đó, An Dục Trương vừa nhìn về phía ta nói, Nô thiếu gia, ngươi nói cái kia thiên trạm sát có cái gì phá giải phương pháp xử lý, đều có hậu quả gì không? Thiên trạm sát chủ có họa sát thân, ngoài ý muốn thay vạ bất ngờ, còn có thể nhường nắm giữ này trạch người có nguy hiểm cho tính mệnh tật bệnh. Nói, ta quay đầu nhìn về phía Đường lão bản, Đường lão bản, có phải hay không cái này hai tòa nhà cao ốc xây thành về sau, ngôi tiểu lâu này liền hoàn toàn sụp dốc? Đường lão bản liên tục gật đầu, nói rằng, Nô thiếu gia nói không sai, thật đúng là có chuyện như vậy, cái này hai tòa nhà cao ốc xây thành về sau không đến một năm khoảng chừng, ngôi tiểu lâu này nhân khí liền không có, từ đó về sau, ta liền không gặp tiểu lâu này thế nào đứng đắn kinh doanh qua, đã từng còn một lần biến thành loại kia hai nguyên siêu thị, cách thành rất nhiều ở giữa, làm thật là có chút cảnh còn người mất ta. An Dục Trương bị ta kiểu nói này, trắng bệnh cả mặt, sợ hãi nói, hợp lấy ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua cái này đại tiểu lâu, kết quả còn có thể muốn ta bệnh, Nô thiếu gia, ngươi đến nghĩ một chút biện pháp giúp ta phá giải a, từ khi mua ngôi tiểu lâu này về sau, ta bị này càng ngày càng đau. Phá giải thiên trạm sát phương pháp xử lý có rất nhiều, phương pháp đơn giản nhất chính là tại nhà này quán rượu khả vị cất đặt một cái la bàn, phong thủy la bàn chính là cổ nhân kinh nghiệm lịch đại các bậc tiền bối, dựa theo dịch kinh cùng Hà Lạc nguyên lý, tham gia lấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh bảy chính cùng thiên tượng tinh tú quy tắc vận hành, lại xem xét trên mặt đất núi non sông ngòi, tiến hành sửa đổi cải tiến mà thành, cho nên phong thủy la bàn tự xưng liền có rất mạnh hóa sát công năng. Tại khảm vị an trí có thể trấn trạch, an thần, khiến cho tà khí không thể vào xâm. Tiếp theo có thể tại cửa ra vào thả một đôi tỳ hưu chính là tường thụy thần thú, nó cũng có một loại hóa sát trấn trạch, chiêu tài hưởng phúc tác dụng, cái này tỳ hưu nhất định phải tuyển loại kia song giác tỳ hưu, hóa sát tác dụng rõ ràng nhất. Ta kiên nhẫn giải thích nói, tốt, ta ngày mai liền sắp xếp người đi làm đến những vật này. An Dục Trương nói rằng, cái này không nóng nảy, chờ một lúc ta muốn đi trong tiểu lâu nhìn một cái này trong tiểu lâu mấy thứ bẩn thỉu có thể thật không ít ta, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ về sau, mới có thể làm bố trí, bằng không một chút tác dụng đều không có. Ta nhìn quán rượu kia phương hướng nói rằng, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta nhìn thấy quán rượu kia bao phủ một tầng nồng đậm màu đen sắc khí, này khí tức gần với lúc trước Yên Bắc Đại học kia tòa nhà lao túc xá lâu. Nhìn thấy tình huống như vậy, ta chẳng những không có lo lắng, ngược lại trong lòng còn có chút cao hứng, chủ yếu là Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nói không chừng lại có thể có một bữa cơm no đủ. Chương 540, hôm nay không giống ngày xưa chương 540, hôm nay không giống ngày xưa cùng Đường lão bản cùng An Dục Trương đơn giản giải thích một chút về sau, ta liền để bọn hắn về trước đi, đem chìa khóa lưu lại, đợi đến trên con đường này không có lớn khi có người, ta cùng hổ tử thúc lại tiến vào tiểu lâu này một thăm dò hư thực. An Dục Trương có chút không hiểu hỏi, Ngô thiếu gia, vì cái gì không hiện tại đi vào, nhất định phải chờ tới lúc không có người mới đi?
Bởi vì cái này thời gian một chút, người tới lui quá nhiều, vạn nhất chúng ta ở bên trong làm ra chút gì động tĩnh đi ra, bị người coi không được, còn nữa, lúc này nhân khí quá vượng, những cái kia quỷ vật khả năng cũng ra, đi vào cũng là một chuyến tay không, không có ý nghĩa. Ta giải thích nói, Ngô thiếu gia, để cho ta cũng đi theo ngài đi nhìn một cái a, trong này hẳn là rất kích thích. Đường lão bản cười nói, Đường lão bản, hiếu kỳ hại chết mèo, ta bên trong quỷ vật số lượng cũng không ít, một khi gặp phải phiền toái, ta có thể sẽ chiếu cố không đến ngươi bên này, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhất định phải đi theo ta đi vào chung. Nghe ta nói trịnh trọng, Đường lão bản lập tức chuẩn dạng, nhân tiện nói, vậy ta liền không cho Ngô thiếu gia thêm phiền toái, bằng không đem Đường Ngũ lưu lại hỗ trợ, hắn bản lĩnh rất tốt, nói không chừng có thể giúp đỡ Ngô thiếu gia. Hổ tử thuốc lại vứt đi lấy miệng rộng nói rằng, bản lĩnh tốt có làm được cái gì, chúng ta đây là đi bắt quỷ, lại không phải đi đánh nhau, cho dù tốt bản lĩnh, một cái tiểu quỷ liền có thể đánh ngã. Lời này hổ tử thúc nói không giả, công phu cho dù tốt, không hiểu thuật pháp, tại quỷ vật trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá cái này Đường Ngũ cùng người bình thường thật đúng là không giống, hắn là khôi cương tọa mệnh mệnh cách, trời sinh kèm theo sát khí, cùng hổ tử thúc xem như người một đường. Liền xem như bị quỷ vật cuốn lấy, cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn loại này kèm theo sát khí người, rất khó bị quỷ vật thân trên, thậm chí có chút đẳng cấp thấp quỷ vật, nhìn thấy loại người này còn muốn nhượng bộ lui binh. Đường Ngũ nghe được hổ tử thúc nói như vậy, khẳng định không vui, trừng mắt nhìn về phía hổ tử thúc nói, hổ huynh, ngươi không nên coi thường người, nói thật giống như ngươi biết bắt quỷ như thế. Hổ tử thúc cười hắc hắc, nói rằng, ta mặc dù không biết bắt quỷ, nhưng là thiếu gia nhà ta có thể bảo đảm ta bình an à, lại nói, trên người của ta nhưng có phong thủy vương cho phủ, bách quỷ bất xâm, ngươi được không? Ngươi! Đường Ngũ trừng mắt, xem ra là tức giận. Làm càn! Đường lão bản giận dữ mắng mỏ một tiếng Đường Ngũ, Đường Ngũ lập tức cúi đầu xuống không dám nói thêm nữa. Nhường Đường tiên sinh đi theo cũng được, ta cũng đúng lúc thiếu người trợ giúp. Ta cười nói. Như vậy nói chuyện, sắc mặt Đường Ngũ mới hơi hơi dễ nhìn một chút. Lúc này, An Dục Trương cũng không nhịn được nói rằng, Nô thiếu gia, nhường bảo tiêu của ta Kim Giai Thành cũng đi theo à, hắn bản lĩnh cũng không tệ. Đường lão bản nhường Đường Ngũ đi theo, có lẽ là thật muốn bảo hộ ta Chu Toàn, mà An Dục Trương nhường bảo tiêu đi theo, đoán chừng liền là có chút không quá yên tâm, sợ ta động tay chân loại hình. Đối với An Dục Trương tình cầu, ta cũng không có cự tuyệt, đã bọn hắn không sợ quỷ, đi theo chính là. Bất quá cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước, chư vị, các ngươi ai cũng có thể đi theo, bất quá có câu nói ta muốn nói cho các ngươi, nhà này trong tiểu lâu quỷ vật thật là không phải bình thường, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta không dám hứa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ các ngươi Chu Toàn, nếu là có cái gì không hay xảy ra, cũng đừng trách tại trên người của ta. Nô thiếu gia yên tâm, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhà này quán rượu ta cũng đi vào qua, chỉ là không có nửa đêm đi, cũng không thấy xảy ra chuyện gì. An Dục Trương bảo tiêu Kim Giai Thành điểm nhiên như không có việc gì nói. Hôm nay không giống ngày xưa, bởi vì hôm nay ta muốn đi vào nhà này quán rượu, trên người của ta mang pháp khí nhiều, còn có các loại phụ lục, những cái kia quỷ vật rất nhanh liền có thể cảm ứng ra đến, biết ta là đi đối phó bọn hắn, cho nên, ta sau khi đi vào, liền sẽ đem nhà này trong tiểu lâu quỷ vật chọc giận, đến lúc đó bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó chúng ta, các ngươi muốn cùng cũng được, nhưng là không thể rời đi ta trong vòng 3 bước, càng không thể tự tiện hành động. Mọi thứ đều muốn nghe ta phân phó. Ta nghiêm mặt nói, đi, đều nghe Ngô thiếu gia. Kim Giai Thành vừa cười vừa nói, ta nhìn hắn cái này thái độ có chút không để ý, hiển nhiên không có đem lời ta nói để ở trong lòng. Cái này cũng không quan trọng, không nghe lời của ta, thua thiệt là chính hắn, hắn không biết rõ tiểu lâu này tình huống, chờ một lát sau khi đi vào, liền biết những cái kia quỷ vật đến cùng có nhiều hung, nếu là hắn không sợ hai đến tè ra quần, liền xem như ta nói vô ích. Tất cả sắp xếp xong xuôi về sau, An Dục Trương cùng Đường lão bản thì rời đi. Chúng ta bốn người người ngồi Đường lão bản giữ lại xuống xe bên trong, tĩnh tĩnh chờ đợi. Một mực chờ tới hơn một giờ đêm chung, đầu này đường dành riêng cho người đi bộ nhân tải biến 10 phần thưa thớt, nhưng vẫn là có vụn bật lẻ tẻ người đi đường đi qua. Lại đợi nửa giờ, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên cơ bản không có người nào thời điểm, ta mới xuống xe, nhường Kim Giai Thành mở ra cửa phòng. Cái này phòng cửa vừa mở ra, liền có một cỗ âm lánh gió thổi đi qua, thẳng hướng sau cái gáy bên trong chui, hổ tử thúc lúc này liền hít vào một ngụm khí lạnh, làm như có thật nói, thật nặng âm khí, khẳng định có đại quỷ. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn hổ tử thúc một cái, nói rằng, hổ tử thúc, lợi hại, bằng không ta đem pháp khí cho ngươi, ngươi đi vào thu thập bọn họ. Hổ tử thúc cười hắc hắc, nói rằng, thiếu gia, ta chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cùng ngươi đi ra làm nhiều lần như vậy sống, ta nhiều ít cũng tích lũy một chút kinh nghiệm không phải. Cái này thổi qua tới lạnh nhẹ gió, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì như gió. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ cũng là, hổ tử thúc tuy nói không biết bắt quỷ, cũng là cũng đã gặp không ít. Bất quá ta tỉ mỉ nghĩ lại, luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng, luôn cảm thấy hổ tử thúc vừa rồi giống như đang mang ta. Lập tức, ta mở ra bước chân, hướng phía trong phòng đi đến, một cỗ âm lanh gió thổi tới, trong phòng không biết từ nơi nào bay tới rất nhiều tiền giấy, có chút trực tiếp liền rơi vào trên mặt ta, ta khẽ vươn tay liền đem kia tiền giấy cho ném ra ngoài. Vừa vào cửa, chính là một cái rộng rãi đại sảnh, đen ngòm một mảnh. Lạch cạch một tiếng, phía sau Kim Giai Thành mở ra trong phòng đèn, chúng ta một nhóm bốn người hướng phía trong đại sảnh đi tới. Lúc này, ta đem kia thiên cương ấn đem ra, đưa cho hổ tử thúc, nói rằng, hổ tử thúc, ôm chặt, có cái này thiên cương ấn tại,
lại hung quỷ cũng không dám chọc giận ngươi. Còn không phải sao, Na tỷ ở bên trong, cho bọn họ 8 lá gan chọc ta thử một chút. Hổ tử thúc một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ta quay đầu nhìn Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành một cái, theo trên thân lấy ra 2 tấm phủ cho bọn họ, nói rằng, một người một trường, để trong lòng miệng vị trí, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Hai người nói tiếng cảm ơn, đem phủ tiếp tới. Hổ tử thúc nhỏ giọng nghĩ linh tinh lên, 20 vạn lại không vừa hướng phía trong đại sảnh đi 7-8 bước, trong lúc đó trong phòng khách đèn bỗng nhiên lấp loé mấy lần, phát ra ầm ầm tiếng vang, bỗng nhiên giật cắt, sau lưng ngay sau đó lại là phanh một tiếng, phòng cửa cũng đã đóng lại. Chương 541, không phải người sống chương 541, không phải người sống ta cùng hổ tử thúc gặp phải cảnh tượng như thế này không phải lần một lần hai, những cái kia quỷ vật khẳng định là cảm ứng được chúng ta tiến đến, phải cho ta nhóm một hạ ma uy. Cái này đối với chúng ta mà nói đều là tiểu trang diện, hổ tử thúc cũng có thể bảo trì tối thiểu trấn định. Nhưng là Đường Ngũ cùng kia Kim Giai Thành rõ ràng là có chút luống cuống, hai người hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, nhao nhao cảnh giác. Đường Ngũ theo trên thân lấy ra một cây chùy thủ, Kim Giai Thành từ bên hông rút ra một cây súy côn, thân thể kéo căng. Đường Ngũ tự không cần phải nói, khẳng định là người luyện võ, kia Kim Giai Thành là An lão bản bảo tiêu, bản lĩnh tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ bảo hộ lão bản, vậy cũng là thân gia mười mấy cái ước kẻ có tiền, không có một chút thủ đoạn, những này ông chủ lớn cũng sẽ không thuê bọn hắn làm bảo tiêu. Bình tĩnh, đều là tiểu trang diện, đừng sợ, lớn mật đi theo chúng ta là được rồi. Hổ tử thúc chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, trong tay ôm thiên cương ấn, tự nhiên là không sợ hãi. Lầu một trong đại sảnh rất nhanh yên tĩnh trở lại, chính là ngay từ đầu gỗ này âm lãnh gió cũng không có tiếp tục thổi. An tĩnh giống như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ta đứng ở đại sảnh nhập khẩu, mở ra thiên nhãn về sau, cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Lầu một này trong đại sảnh trống rỗng, chính đối nhập khẩu chính là một cái rộng lượng thông hướng lầu 2 thang lầu. Tại thang lầu hai bên có chút đơn giản vật phẩm trang sức, một chút nhựa tờ lặt tiệp hoa hoa thảo thảo gì đó. Tại thang lầu bên trái có một cái quầy thu ngân, lại tiến vào trong chính là một chút ngăn cách phòng gì đó. Toàn bộ lầu một đại sảnh bố cục, thoạt nhìn như là một cái khách sạn lớn dáng vẻ, bất quá nhìn qua cái này trang trí phong cách nhiều năm rồi, bên trên một nhà tiếp nhận ngôi tiểu lâu này người, cũng hẳn là nấu cơm, cửa hàng buôn bán. Cẩn thận quan sát một chút lầu một này đại sảnh tình huống, ta liền mở ra bước chân, hướng phía lầu 2 phương hướng đi tới. Bởi vì ta có thể cảm giác được, lầu 2 phương hướng, âm khí nặng nhất, ngôi tiểu lâu này bên trong, lợi hại nhất quỷ vật, hẳn là tại lầu 2 nào đó cái phương vị. Toàn bộ quán rượu đống nhiên biến quá an tĩnh, ngay cả ta cũng hơi có chút hoảng hốt. Một nhóm 4 người đi theo ta rất nhanh liền đi tới đại sảnh ở giữa, trống trải trong tiểu lâu, chỉ có thể nghe được mấy người chúng ta tiếng bước chân còn có riêng phần mình tiếng tim đập. Đang lúc ta muốn đi về phía thang lầu thời điểm, đột nhiên, không biết rõ theo phương hướng nào, truyền đến một hồi nhi âm trầm tiếng cười, là giọng của nữ nhân, đi ở bên cạnh ta hổ tử thúc, đang nghe tiếng cười kia về sau, sợ hãi đến không tự chủ được bắt lấy cánh tay của ta. Mới vừa rồi còn nói không sợ, lúc này hơi nghe đến một chút động tĩnh cũng có chút gánh không được. Nô thiếu gia, ngươi nghe được tiếng cười không có? Kim Giai Thành có chút kinh hoàng nói rằng, nghe được, ngươi coi như không nghe thấy, theo sau lưng ta là được. Ta dặn dò một câu, tiếp tục hướng phía đầu bậc thang phương hướng đi đến. Sau lưng Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành đội vàng theo sau. Đúng vào lúc này, từ lầu 2 một phương hướng nào đó, lần nữa truyền đến nữ nhân tiếng cười, tại cái này trống rỗng trong đại sảnh, còn có hồi âm, nghe mười phần rõ ràng. Ta liền xem như là không có nghe thấy, tiếp tục hướng phía lầu 2 đi đến. Bên này mới vừa đi tới đầu bậc thang, đột nhiên từ lầu 2 phương hướng có đi một mình tới. Đêm hôm khuya khoắt, một cái nháo quỷ lão trong tiểu lâu bỗng nhiên xuất hiện một người, không cần phải nói, vậy khẳng định không phải người sống. Ta mở ra thiên nhãn dưới tình huống, có thể thấy rõ ràng cái kia quỷ vật bộ dáng, là một cái lao thái thái, trong tay còn chống một cây quả trượng, đang run rẩy hướng phía dưới cầu thang xê dịch. Kim Giai Thành cùng Đường Ngũ xem ra đều sớm làm chuẩn bị, trên thân hai người đều cầm đèn tin. Làm lao thái thái kia bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, hai trong tay người đèn tin quang, lập tức đồng loạt hướng phía lao thái thái kia phương hướng che lại tới. Lao thái thái kia ít ra 80 tuổi, thân hình còn xuống, tóc trắng phơ, đang từng chút nhi hướng xuống xê dịch. Làm đèn tin quang rơi ở trên người nàng thời điểm, nàng theo bản năng dùng tay che khuất chính mình kia giàn mua mặt. Trên mặt đều là da đốm mồi cùng chồng chất nếp nhăn, giống như là phơi khô quýt da như thế. Ai nha, đừng soi, chói mắt lao thái thái có chút tức giận mắng nói rằng. Nghe nói chuyện động tĩnh, cùng người sống dường như, nhưng chỉ có ta có thể nhìn ra nàng là quỷ vật. Người lao thái thái này, hơn nửa đêm chạy đến tiểu lâu này bên trong làm gì? Kim Giai Thành lung lay đèn tin, chất vấn. Ta đang tìm cháu của ta, các ngươi nhìn thấy cháu của ta sao? Lão thái thái đột nhiên dừng ở đi hướng lầu một thang lầu ở giữa, một đôi mở nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chúng ta. Ta cười tủm tỉm nhìn xem lão thái thái kia, cũng không có động tác gì, chính là muốn biết lão thái thái này muốn làm cái quỷ gì thành tựu. Các ngươi nhìn thấy cháu của ta sao? Nhìn mấy người chúng ta vẫn luôn không có trả lời, lão thái thái kia hỏi lần nữa. Đang nói chuyện đồng thời, lão thái thái kia một đôi mắt bỗng nhiên biến trắng bệnh, tựa như là được bệnh đục thủy tinh thể như thế. Nàng không ngừng tái diễn câu nói kia, các ngươi nhìn thấy cháu của ta sao? Càng nói, thanh âm này liền càng thê thảm hơn. Cặp mắt của nàng bên trong đống nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ đi ra, theo trong miệng nàng cũng không ngừng có ân máu đỏ tươi chảy ra đến. Kia máu tươi theo thang lầu một mực lưu chảy đến chân của chúng ta bên cạnh. Lần này, sau lưng Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành hoàn toàn bị lao thái thái bộ này quỷ bộ dáng làm cho sợ hãi. Nô thiếu gia, này làm sao xử lý? Đường Ngũ vậy mà cũng có chút luống cuống, tới gần ta một chút nói. Còn có hay không dọa người hơn? Cho ta biểu diễn một chút, càng đáng sợ càng tốt, một hồi ta có thưởng. Ta cười tủm tỉm nhìn xem lao thái thái, cũng không để ý tới Đường Ngũ. Lão thái thái kia bỗng nhiên mở ra hai tay, vứt bỏ trong tay gậy trống, hướng phía chúng ta bên này đi tới, kết quả dưới chân một cái lảo đảo, không có đứng vững, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Lần này té không nhẹ, lão thái thái cổ đều té gãy, nàng đứng dậy về sau, đầu liền treo ở trên lưng, thân thể khẽ động, kia đầu ngay tại trên lưng lắc lắc ung dung, vẫn như cũ không ngừng có máu tươi từ con mắt của nàng cùng trong miệng mũi chảy ra đến. Các ngươi thấy cháu của ta sao? Lão thái thái hung tợn hỏi. Má ơi! Kim Giai Thành trực tiếp dọa thảm, quay người liền phải chạy. Đừng chạy, trở lại cho ta. Ta dùng mắt ra hiệu cho Hổ Tử Thúc, Hổ Tử Thúc liền vội vàng đi tới, bắt lại Kim Giai Thành, đem hắn lại cho giật trở về, tức giận nói, lúc trước không cho ngươi đi theo tới, ngươi nhất định phải đến, lúc này cũng không thể đi, thiếu gia nhà ta muốn xin ngươi xem kịch vui. Liền một chốc lát này, lão thái thái chạy tới bên cạnh ta, vươn một cái máu me nhảy một tay, liền hướng phía ta bổ tới. Mắt thấy phải bắt tới cánh tay của ta thời điểm, đột nhiên, theo ta trên lưng lộ ra một cái đầu nhỏ, hướng về phía lão thái thái kia thử nhẹ răng, phát ra một hồi nhi cười khẳng khặc quá dị. Chính là ta mới vừa từ bên trong thiên cương ấn thả ra tiểu anh linh. Chương 542, quấy rầy chương 542, quấy rầy một màn kế tiếp, 10 phần đặc sắc, quỷ kia lão thái coi là bộ dáng này, có thể đem mấy người chúng ta sợ hãi đến tiểu trong quần. Còn vươn một cái máu me nhảy một tay, muốn tới bắt ta. Còn chưa bắt được, tiểu anh linh liền theo bả vai ta đằng sau lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi huyết hồng con ngươi lóe ra hàn mang, nước bọt kia thèm đều bất tranh khí chảy ra. Hắn hướng về phía lão thái thái kia phát ra một tiếng âm trầm cười quái dị, một cái miệng, lộ ra miệng đầy nhỏ răng nanh. Lão thái thái cặp kia bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng ánh mắt, nhìn thấy bả vai ta bên trên nằm sấp tiểu anh linh thời điểm, ngã vào một nửa máu me nhảy một tay, đột nhiên cứng đờ. Chợt, lão thái thái mặt liền biến bắt đầu vặn mèo, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đây chính là bị đoạn vô đạo tu luyện hơn 20 năm anh linh, quỷ vật không biết rõ thôn phệ nhiều ít. Quỷ này lão thái đạo hạnh hiển nhiên là so tiểu anh linh kém xa lắc. Lão nhân gia, ngươi nhìn ta trên bờ vai nằm sấp vị này, có phải hay không là người cháu trai? Ta hướng về phía lão thái thái lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, là như vậy người vật vô hại, hòa ái dễ gần. Thật xin lỗi. Quái dày lao thái thái nói xong câu đó, quay người liền hướng phía kia trên bậc thang bỏ đi, chạy so con thỏ đều nhanh, tứ chi cùng sử dụng, liền sợ là chạy chậm. Nhưng mà, chờ quỷ kia lao thái quay người lại trong chốc lát, tiểu anh linh lại là một tiếng quái khiếu, theo bả vai ta bên trên nhảy xuống, trực tiếp nhào về phía quỷ kia lao thái. Quỷ kia lao thái sợ hãi đến hoa hoa kêu to, chân cũng không chùa, eo cũng không đau, một mạch đều có thể chạy đến lầu 6. Nhưng là tốc độ của nàng vẫn là không có tiểu anh linh nhanh, tiểu anh linh nhìn thấy những này quỷ vật, cái loại cảm giác này tựa như là một cái đói bụng 3 ngày người, thấy được từng giỏ, lớn móng heo. Ánh mắt đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Trong chớp mắt, tiểu anh linh liền đuổi kịp quỷ kia lão thái, một chút nhào trên thân nàng. Bất quá quỷ kia lão thái cũng không phải dễ đối phó, nhìn thấy chạy không thoát, trực tiếp quay người, một thanh nào tới trên người tiểu anh linh, hai cái quỷ vật lập tức đánh lên. Sau lưng Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành thấy cảnh này, tâm tình tựa như là xe cắp treo như thế, biểu lộ cũng 10 phần đặc sắc, một hồi bạch, một hồi trắng hơn. Nô thiếu gia, ta hiện tại đi còn kịp sao? Kim Giai Thành chân đã bắt đầu có chút phát run. Tại sao phải đi? Cái này vừa mới bắt đầu, trò hay còn ở phía sau, đi theo nhìn a. Ta nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: "Ta lần trước đến thời điểm, cái gì đều không nhìn thấy, thế nào lần này dọa người như vậy đâu?" Kim Giai Thành thanh âm cũng bắt đầu có chút phát run. "Tiến trước khi đến ta liền nói cho ngươi, trên người của ta có pháp khí cùng phụ lục, nhà này trong tiểu lâu quỷ vật đều có thể cảm ứng được, biết nói chúng ta là đến đối phó bọn hắn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết, lúc này mới vừa mới bắt đầu." Ta giải thích nói. Nói chuyện một chốc lát này, tiểu anh linh đã đem quỷ kia lão thái cho nhấn trên mặt đất, miệng lớn cắn nuốt, quỷ kia lão thái thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, phát ra quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng vang, dần dần cũng mất thanh âm, cuối cùng hóa thành một sợi hắc khí, bị tiểu anh linh cho hút vào trong lỗ mũi, hoàn toàn hồn phi phách tán đi. Lão thái thái này là ác quỷ, trước đó tại cái này trong tiểu lâu khẳng định hại chết sống qua người, giống như là loại này ác quỷ, tác nghiệp đa dạng, cũng không cần siêu độ, trực tiếp cho tiểu anh linh gia tăng đạo hạnh cũng là không sai. Xử lý quỷ kia lão thái về sau, tiểu anh linh hướng phía ta bên này lại bỏ tới, theo ta ống quần trực tiếp bỏ tới trên vai của ta, lẩm bẩm vái khiếu một tiếng, còn vô vô bờ vai của ta, chỉ vào lầu 2 phương hướng, ra hiệu ta nhanh đi lầu 2. Vật nhỏ này không biết nói chuyện, nhưng là hắn có thể cảm ứng được, lầu 2 quỷ vật rất nhiều, hắn đã không kịp chờ đợi muốn ăn như gió cuốn. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia quỷ lão thái hắn chưa ăn no. Làm ầm ĩ trong chốc lát về sau, tiểu anh linh xoay người qua đi, vừa nhìn về phía sau lưng Kim Giai Thành cùng Đường Ngũ. Hai người kia vừa nhìn thấy tiểu anh linh bộ dáng, đồng thời sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ngoan ngoãn, cái này tiểu anh linh dáng dấp có thể so sánh vừa rồi cái kia quỷ lão thái dọa nhiều người, một cái miệng liền chiếm nửa gương mặt, đầy một mồm nhỏ răng nanh. Kia một đôi tản ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt vừa rơi xuống tại hai người bọn họ trên thân, lập tức liền để bọn hắn có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Kỳ Ngạ Văn lập tức chân liền mềm nhũn, nhìn về phía ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Nô thiếu gia, đừng ngộ thương quân đội bạn à, có thể hay không để cho hắn quay mặt đi, ta sợ hãi đến đều không rời nổi bước chân." "Tiểu Anh Linh, đừng làm loạn, ta dẫn ngươi đi lầu 2 ăn tiệc." Ta vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Tiểu Anh Linh lúc này mới xoay người lại, hướng phía lầu 2 phương hướng nhìn lại. "Đừng sợ, cái này tiểu quỷ là thiếu gia nhà ta nuôi, rất lợi hại, có hắn tại nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn, đi, chúng ta đi lầu 2." Hổ Tử Thúc tùy tiện nói. Hổ Tử Thúc mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng là tại Đường Ngũ cùng trước mặt Kim Giai Thành, vẫn là phải biểu hiện ra một bộ 10 phần chấn định bộ dáng. chủ yếu cũng là hổ tử thúc gặp quỷ vật nhiều, lá gan khẳng định so với bình thường người muốn lớn hơn nhiều. Ta mang theo tiểu anh linh đã hướng phía lầu hai phương hướng đi tới. Kim Giai Thành cùng Đường Ngũ vội vàng theo sau, một mực chăm chú theo sau lưng ta. Vừa đến lầu hai, ta rõ ràng có thể cảm giác tới đây âm khí so lầu một muốn nồng đậm gấp 10, không khỏi nhíu mày, cẩn thận cảnh giác. Chính là trên bờ vai tiểu anh linh cũng đình chỉ buồn bực giống, hướng phía lầu hai hành lang phương hướng nhìn lại. Lúc này, ta đã đem la bàn lấy ra, bắt đầu tìm kiếm cái này trong tiểu lâu lợi hại nhất cái kia quỷ vật. Tục ngữ nói tốt, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần bắt được cái kia lợi hại nhất quỷ vật, còn lại đều là một bữa ăn sáng, trực tiếp phóng xuất anh linh các loại mị linh kết thúc là được rồi. Nhưng là giờ phút này ta không dám làm như vậy, dựa vào vừa rồi ta tại quán rượu phía ngoài quan sát, cái này trong tiểu lâu âm sát chi khí cực nặng, khẳng định có vô cùng lợi hại quỷ vật, mặc dù so ra kém nguyên na, nhưng là đối phó tiểu anh linh cùng mị linh hẳn là không có vấn đề gì. Hai cái này linh thể đều đi theo ta thời gian dài như vậy, ta cũng không muốn tổn thất ở chỗ này. Chủ yếu là cùng bọn hắn có tình cảm, liền xem như một phân tiền không kiếm, ta cũng không thể tổn thất bọn hắn bất kỳ một cái nào. Không bao lâu, ta mang theo mấy người bọn hắn đi tới lầu hai hành lang chỗ. Cái này hai bên hành lang đều là từng gian mướn phòng. Bao trên phòng đều treo bảng hiệu, cái gì bồng lai cát, thủy vân gian loại hình. Cái này cùng đại đa số quán rượu đều không khác mấy, lầu một là đường ăn, lầu hai đều là phòng, lầu ba là cùng loại với yến hội sảnh loại hình nơi trốn. Vừa tới lầu hai trên hành lang, trong lúc đó trên mặt đất liền tràn ngập lên sương mù, sắc thực nói là sắc khí, sắc mặt đất quần quần mà đến. Hành lang bên trên đèn sáng, lần nữa phát ra tư ầm ầm tiếng vang, lúc sáng lúc tối. Trên la bàn biểu hiện, lợi hại nhất quỷ vật giống như tại lầu ba, nhưng là muốn đi lầu ba, nhất định phải xuyên qua lầu hai cái này hành lang. Chương 543, Kim Lăng Bạch Cục chương 543, Kim Lăng Bạch Cục đi đến lầu hai thời điểm, ta không thể không thận trọng lên, bởi vì lầu hai này âm sát chi khí quá nặng đi, đột nhiên có một loại ban đầu ở Yên Bắc Đại học kia tòa nhà lao túc xá lâu cảm giác. Chính là ghé vào bả vai ta bên trên tiểu anh linh, cũng có chút một chút khẩn trương, trong cổ họng phát ra một hồi nhi trầm muộn tiếng gầm. Kinh nghiệm vừa rồi cái kia quỷ lao thái dày vò, Đường Ngũ cùng Kim Giai Thành là hoàn toàn sợ, một mực theo sau lưng ta, không cần ta nhắc nhở, đều không dám rời đi ta ba bước bên ngoài. Trong hành lang đèn lúc sáng lúc tối, màu đen sát khí sát mặt đất quần quần mà đến. Những này màu đen sát khí sát mặt đất, ước chừng lan tràn tới mắt cá chân ta chỗ vị trí, cảm giác có chút sền sệt, nhưng là cũng không có cái gì lực cản. Mặc dù có tiểu anh linh tại, ta cũng không dám kinh thường, lập tức theo trên thân lấy ra thắng tà kiếm đi ra, chăm chú nắm trong tay. Tại linh lực thôi động phía dưới, thắng tà kiếm lập tức cảm ứng được khí tức của ta, một cỗ tà khí theo trên thân kiếm tràn ngập ra. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Cái này thắng tà kiếm nắm trong tay, lập tức cảm giác dũng khí đều tăng lên mấy phần. Ta mang theo ba người bọn họ, chậm rãi hướng phía trong hành lang ở giữa phương hướng đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe tới trong hành lang truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, có người khóc, có người cười, còn có hát khúc. Trong lòng chưa phát giác hơi kinh ngạc, ngôi tiểu lâu này cổ quái như vậy, quỷ vật nhiều như vậy, lúc trước nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ đâu? Chỉ là dựa vào trực giác, ta liền có thể cảm giác được, trong này quỷ vật thật sự là một chút cũng không thể so với kia tòa nhà lao túc xá lâu thiếu. Chiều ta lấy hành lang vị trí giữa lại đi 7-8 bước, hành lang phía trước đông nhiên hắc vụ lan lộn, dần dần mở nhạt xuống dưới. Sau đó ta lại thấy được 4-5 cái quỷ vật xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Những này quỷ vật tất cả đều là nữ nhân, phải nói là nữ quỷ mới đúng, mặc sơn sám, ở giữa nhất nữ nhân kia tuổi tác có chút lớn, mặc chính là màu lam sơn sám, tại bên cạnh nàng đều có hai cái xinh đẹp tuổi trẻ xinh đẹp nữ quỷ, cũng chỉ mặc màu đỏ sơn sám. Xuyên màu lam sơn sám nữ quỷ, trong tay cầm một cái khoái bản như thế đồ vật, đang hát hí, tựa như là Kim Lăng bản địa tiếng địa phương, ta nghe không hiểu nhiều. Bên cạnh kia mấy người mặc màu đỏ sơn sám nữ nhân, trong tay phân biệt cầm nhị hồ, tỳ bà, đàn tam huyền, sáo trúc, tại cho cái kia xuyên màu lam sần sám nữ quỷ nhạc đệm. Mấy nữ quỷ phối hợp rất tốt, y y y nha nha, ra dáng, cái này điệu hát dân gian nghe còn không tệ. Màu đen sát khí vây quanh ở các nàng bên người không ngừng lan lộn, liền trong hành lang ở giữa ngăn cản đường đi của chúng ta. Hổ tử thúc nhìn thấy mấy người này nữ quỷ xuất hiện ở đây, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói với ta nói, thiếu gia, bên trái nhất cái kia mặc màu đỏ sần sám đại muội tử dáng dấp thật thủy linh, bên phải cái kia cũng không tệ. Không hổ là ta hổ tử thúc, lá gan là thật biến lớn thêm không ít, quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh, hắn lại còn có công phu tại cái này thưởng thức nữ quỷ. Bên người Đường Ngũ cùng Kỷ Gạ Văn đã sớm sợ hãi đến không được, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Các nàng chặn đường đi của chúng ta, để chúng ta không cách nào đi đến lầu ba đi. Ta dừng lại, nghe bọn hắn hát trong chốc lát điệu hát dân gian, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Ngũ nói, "Đường tiên sinh, những người này hát cái gì?" "Là chúng ta Kim Lăng thành bản địa hí khúc, gọi Kim Lăng Bạch Cục, thật lâu trước đó rất lưu hành, đồng dạng có lao nhân mừng thọ, hoặc là kết hôn thời điểm, đều sẽ mời những này gánh hát tới hát khúc." "Nô thiếu gia, những này là không phải quỷ." Đường Ngũ có chút hoảng sợ nhìn về phía ta nói, "Vậy khẳng định là a, đừng sợ." Ta thiếu gia đều có thể bãi bình. Hổ tử thúc lòng tin tràn đầy nói rằng, đạt được xác định đáp án, trong tay Đường Ngũ dao găm cầm chặt hơn, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Kim Giai Thành đã sớm muốn chạy, một cái tay bị tường, thân thể đều dán tại trên tường. Phía trước đám kia nữ quỷ còn tại hắc húc, giống như làm chúng ta không tồn tại như thế. Ghé vào bả vai ta bên trên tiểu anh linh đã có chút nhẫn mại không được, trong cổ họng phát ra một hồi gầm nhẹ, đã sớm muốn xông qua. Tiểu anh linh, bên trên đi thử xem, nhìn xem có thể ăn được hay không dừng lại. Ta hô. Tiểu anh linh sớm liền đợi đến ta câu nói này, lời nói vừa dứt, tiểu anh linh trực tiếp theo bả vai ta bên trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng phía mấy cái kia nữ quỷ bỏ qua. tiểu gia hỏa này cũng không đốc, biết mấy người này nữ quỷ khó đối phó, cũng không có tùy tiện tiến công, chỉ là chậm rãi tới gần. Tại tiểu anh linh cách một cái ôm tỷ bà nữ quỷ còn có 2-3 mét thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, thân hình nhảy lên một cái, liền hướng phía kia nữ quỷ trên thân nào tới, mang theo hình nhảy lên một phút này, ta nhìn thấy từ trong miệng của tiểu anh linh chạy ra một chuỗi dài chảy nước miếng. Khá lắm, tiểu anh linh thật liền chỉ biết ăn, đều thèm thành dạng gì. Hôm nay nói cái gì cũng muốn nhường hắn ăn uống no đủ mới được. Mắt thấy tiểu anh linh liền phải nhào vào kia ôm tỷ bà nữ quỷ trên người thời điểm, kia nữ quỷ trong tay tỷ bà bỗng nhiên biến cao vút, hai tay của hắn không ngừng bay múa, tỷ bà phát ra tới tiếng vang, cảm giác giống như vạn mã buôn đằng đồng dạng. Tiểu anh linh mắt thấy liền phải bổ nhào vào trên người nàng thời điểm, lại bị một cỗ khí tức vô hình bức cho trở về. Cái này tiếng tỷ bà vang, nhường kia tiểu anh linh mười phần bực bội, nằm dạp trên mặt đất không ngừng gào thét. Lúc này, kia mấy người mặc sườn xám, cầm nhạc khí nữ quỷ tất cả đều đứng lên, nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất anh linh, trong tay nhạc khí làm ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Tiểu anh linh bắt đầu hai tay bịt lấy lỗ tai, thống khổ gào thét. Đừng nói tiểu anh linh, chính là ta nghe được những này động tĩnh cũng có chút tâm phiền ý loạn, có chút nóng nảy bất an. Nhìn lại, phát hiện hổ tử thúc đã bắt đầu biến ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thân mặc màu đỏ sườn xám nữ quỷ, giống như là bị câu hồn đồng dạng. Khá lắm, mấy người này nữ quỷ làm ra tiếng vang, lại còn có chút mị hoặc chi lực, bất quá cùng mị linh so sánh, liền kém xa lắc. Tiểu anh linh càng ngày càng thống khổ, đã bắt đầu lăn lộn dưới đất, theo trên người hắn bắt đầu toát ra một chút quỷ khí đi ra, hướng phía bốn phía tràn ngập ra ngoài. Không thể đợi thêm nữa, lập tức ta vỗ thiên cương ấn, trực tiếp đem mị linh tung ra ngoài. Muốn nói mị hoặc chi lực, mị linh tuyệt đối là các nàng lão tổ tông. Mị linh xuất hiện về sau, vẫn như cũng là trước kia loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên còn mang theo một tia cười nhạt nhạt, hướng phía mấy cái kia thân mặc sườn xám nữ quỷ đi tới. Mấy cái kia nữ quỷ trong tay nhạc khí làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn, nhưng là theo mị linh tới gần, ta nhìn thấy mấy cái kia sườn xám nữ quỷ biểu lộ biến dữ tợn, các nàng động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Không đợi mị linh đi đến các nàng bên người, đầu tiên là kia tỷ bà dây cùng căng nước, sau đó nhị hổ cũng cắt thành hai đoạn. Tất cả thanh âm tại thời khắc này tất cả đều im bặt mà dừng. Lợi hại a mị linh, không cần tốn nhiều sức liền rách những này quỷ vật thủ đoạn. Ta xem xét bên người hổ tử thúc bọn hắn, thần sắc cũng đều khôi phục bình thường. Chương 544, bị phụ thân chương 544, bị phụ thân mới vừa rồi bị mấy cái kia sườn xám nữ quỷ tốt dừng lại khi dễ tiểu anh linh, có mị linh gia nhập, lập tức biến tinh thần phân chấn. Khi hắn kịp phản ứng về sau, lúc này thân hình nhảy lên, hướng phía gần nhất một người mặc màu đỏ sườn xám nữ quỷ liền nhào tới, một chút liền nhảy tới kia nữ quỷ trên bờ vai, mở ra buồn máu miệng rộng, trực tiếp liền cắn đi lên. Còn lại mấy cái quỷ vật vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức cũng đều biến sắc mặt dữ tợn, hai mắt chảy ra huyết lệ, nhất là mặc màu lam sườn xám tên nữ quỷ đó, hướng thẳng đến ta phiêu đi qua. Thứ không biết chết sống. Trong tay của ta thắng tà kiếm lắc một cái, phía trên lập tức tà khí tràn ngập, bước chân xê dịch, liền xông về kia người mặc màu lam sườn xám quỷ vật. Quỷ vật kia còn chưa kịp tới gần bên cạnh ta, ta hơi vung tay ở giữa, kia trên thắng tà kiếm mặt chính là một đạo màu đen tà khí tuôn ra, lan tràn tới kia nữ quỷ trên thân, nhưng nghe được kia nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức bay ngược ra ngoài. Bị linh cũng rất mau ra tay, cùng phía trước mấy cái kia thân mặc màu đỏ sườn xám quỷ vật đánh lên. Thật là ta chưa từng nghĩ, làm ta xông đi lên muốn xử lý mấy cái kia quỷ vật thời điểm, trong lúc đó, phương hướng sau lưng, những cái này phòng cửa bỗng nhiên nguyên một đám tất cả đều mở ra, từ bên trong dũng mãnh tiến ra rất nhiều quỷ vật, trực tiếp hướng phía đường ngũ cùng kim giai thành bên này lao qua. Mà ta đối diện hành lang những cái kia phòng cửa phòng cũng đồng loạt mở ra, nguyên một đám quỷ vật tất cả đều bỏ ra. Tình huống này là ta bất ngờ, ta biết ngôi tiểu lâu này bên trong quỷ vật rất nhiều, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Lần này theo từng cái trong phòng đi ra quỷ vật có ít nhất 10 mấy cái, trong đó còn có mấy cái nhìn qua rất hung, ít nhất là lệ quỷ cấp bậc. Nô thiếu gia, cứu mạng a. Kim Giai Thành nhìn thấy sau lưng trong phòng trung dũng manh tiến ra nhiều như vậy quỷ vật, lúc này liền dọa tê liệt. Mấu chốt là những này quỷ vật, nguyên một đám nhìn qua đều quá đáng sợ, có đầu thiếu một nửa, có trong mắt liền treo ở trên mũi một lay một cái, còn có tựa như là bị lớn lửa đốt qua như thế, toàn thân đen như mực, còn đang bốc khói. Hổ tử thúc, dùng thiên cương ấn bảo vệ bọn hắn. Ta bên này còn ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không cách nào đi qua giúp bọn hắn. Lẽ ra loại tình huống này, Nguyễn Na đi ra thích hợp nhất, thật là trên Nguyễn Na lần cùng Huyền Tâm Tử đấu pháp, nhận lấy trọng thương, đoán chừng hôm nay một lát ra không được. Ta không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, hướng phía những cái kia không ngừng bỏ tới quỷ vật trên thân bổ tới. Không thể không nói, cái này thắng tà kiếm là thần binh, phía trên tà khí tràn ngập, một khi chạm đến những cái kia quỷ vật, lập tức liền sẽ nhường hồn phi phách tán. Liền xem như không có hồn phi phách tán, thân hình cũng là một hồi nhi giả thoáng, đạo hạnh tổn hao nhiều. Lúc này, Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh xem như đại chiến thân thủ, liền cùng ở bên cạnh ta, tới một cái bổ nhào một cái. Tiểu Anh Linh kia huyết bùn đại khẩu phía dưới, một ngụm liền có thể đem một cái quỷ vật nuốt hút vào trong thân thể. Mỹ Linh nhìn về phía những cái kia quỷ vật thời điểm, những cái kia quỷ vật song trong mắt cũng sẽ xuất hiện vòng xoáy màu đen, bị mê hoặc. Ta thừa cơ cơ thắng tà kiếm một trận chém vào, đem những cái kia quỷ vật chạm thất linh bắt lạc. Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh liền ở phía sau không ngừng thu hoạch. Thật là ta hướng phía trước mặt hành lang nhìn lại, vẫn như cũng là quỷ ảnh trung điệp, còn giống như có rất nhiều quỷ vật hướng phía ta bên này lao qua. Ông trời của ta, ngôi tiểu lâu này đến tột cùng là chết nhiều ít người, thế nào nhiều như vậy quỷ? Ta đang ở chỗ này đại khai sát giới thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Kim Giai Thành hoảng sợ hô to thanh âm. Bởi vì những cái kia quỷ vật đã hướng lấy bọn hắn nhào tới. đi đầu một cái toàn thân đốt đen như mực quỷ vật, trực tiếp nào về phía Kim Giai Thành, chỉ là quỷ vật kia thân thể vừa mới chạm đến hắn, ta cho lúc trước hắn đạo phù kia liền phát huy ra cường đại tác dụng, nhưng thấy trên người Kim Giai Thành kim mang lóe lên, lập tức liền đem quỷ vật kia cho bắn ra ngoài. Đường Ngũ cũng là bình thường, hắn mặc dù cũng sợ hãi, nhưng là biểu hiện còn tính là trấn định, không ngừng cơ dao găm trong tay, hướng phía những cái kia tới gần hắn quỷ vật trên thân đâm vào. Mà dù sao là quỷ vật, Đường Ngũ đao trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, căn bản không đả thương được bọn hắn mảy may. Chẳng qua là khi những cái kia quỷ vật đụng vào lúc đến Đường Ngũ, trên người hắn phủ cũng có tác dụng, chỗ ngực kim mang lóe lên, liền đem nhào lên những cái kia quỷ vật cho bắn ra đi. Mặc dù ta cho bọn họ phù có thể khắc chế những này quỷ vật, nhưng là cũng không có khả năng một mực hữu dụng, theo những cái kia quỷ vật không ngừng xung kích, kia phù lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. An toàn nhất người hay là Hổ Tử Thúc, trong ngực hắn ôm thiên cương ấn, liền dán tại góc tường đứng đấy, phàm là có tới gần hắn quỷ vật, kia trên thiên cương ấn mặt lập tức phù ban cùng thiểm, kim quang chói mắt, từng nét đùa chú hướng phía những cái kia quỷ vật đánh tới, lúc này liền có mấy cái quỷ vật bị thiên cương ấn phát ra phù ban đánh hồn phi phách tán. Theo phía sau những cái kia quỷ vật không ngừng xung kích, Kim Giai Thành đầu tiên gánh không được. Hắn càng là sợ hãi, trên người dương khí lại càng yếu, dễ dàng nhất bị quỷ vật ăn mòn. Rất nhanh, ta cho hắn đạo phù kia liền đã mất đi tác dụng, một cái thiếu đi nửa cái đầu quỷ vật, trực tiếp nhào trên thân Kim Giai Thành. Nhưng thấy Kim Giai Thành thân thể run lên, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Sau một lát, trên người Kim Giai Thành liền tràn ngập lên màu đen sắc khí, hắn mở mắt, cặp mắt kia cũng đều biến thành màu đen mắt nhân, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn gầm nhẹ liền hướng phía Đường Ngũ nhào tới. Kim Giai Thành bị quỷ vật phụ thân. Bị quỷ phụ thân về sau Kim Giai Thành cầm súng côn, lúc này liền hướng phía trên người Đường Ngũ chào hỏi. Đường Ngũ đang cơ dao găm trong tay, cùng những cái kia quỷ vật cũng chết, không nghĩ tới trên lưng chịu một vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu nhìn lên, phát hiện là Kim Giai Thành đang đánh hắn. Mũ nội nó. Đường Ngũ là kẻ hung hãn, không nói hai lời, liền hướng phía Kim Giai Thành nào tới, hai người này trong nháy mắt liền quay đánh ở cùng nhau. Nếu là bình thường, Đường Ngũ khẳng định có thể đánh được kia Kim Giai Thành, nhưng là giờ phút này bị quỷ phụ thân về sau, Kim Giai Thành khí lực lớn, Đường Ngũ vừa tiến lên cùng hắn qua không có mấy chiêu, liền bị Kim Giai Thành một gậy quất vào trên thân, đau Đường Ngũ kêu đau một tiếng, lui về sau mấy bước. Sau đó, Kim Giai Thành vừa nhìn về phía ôm thiên cương ấn Hổ Tử Thúc, cười gần lại hướng phía Hổ Tử Thúc nào tới. Nguyễn Na, Na tỷ, ngươi cũng là ra đến giúp đỡ a, nhiều như vậy quỷ, thiếu gia không giải quyết được a. Hổ Tử Thúc nóng nảy hô. Thật là kia trên thiên cương ấn mặt ngoại trừ tản mát ra từng nét đùa chú đi ra, Na tỷ cũng chưa hề đi ra. Nhìn thấy Kim Giai Thành cầm súng côn đập tới, Hổ Tử Thúc theo bản năng đem thiên cương ấn giơ lên. Kim Giai Thành vừa mới vọt tới bên người Hổ Tử Thúc, liền bị kia trên thiên cương ấn mặt đánh ra tới một vệt kim quang đánh bay, trùng điệp đập vào trên tường. Trong phiên khắc, Kim Giai Thành lần nữa bỏ lên, tiếp tục hướng phía Hổ Tử Thúc đánh tới. Ta xem xét cái này tình hình không ổn, liền không muốn ham chiến, lại giày vò xuống dưới, Kim Giai Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 545, ra đi a ngươi chương 545, ra đi a ngươi quỷ vật bám vào trên thân người, chuyện gì đều có thể làm được. Hiện tại quỷ vật kia phụ thân ở trên người của Kim Giai Thành, chỉ là công kích Hổ Tử Thúc cùng Đường Ngũ, nói không chừng sẽ còn đem Kim Giai Thành cho giết chết, sau đó lại nhập thân vào trên người Đường Ngũ. Lúc này Kim Giai Thành đã biến thành một cái khối lỗi, hoàn toàn không có ý thức của mình, hơn nữa bị quỷ vật khống chế về sau Kim Giai Thành, bị đem bản thân của hắn lực lượng phát huy đến cực hạn, bình thường có thể dơ lên 100 cân vật nặng, bị quỷ phụ thân về sau, liền có thể dơ lên 3-500 cân đồ vật, hơn nữa căn bản không e ngại sinh tử, mặc dù Đường Ngũ thủ đoạn không tệ, khẳng định cũng không phải lúc này Kim Giai Thành đối thủ. Ta bên này mang theo Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đại khai sát giới, vẫn rất có hy vọng vọt tới lầu 3, tìm ngôi tiểu lâu này lợi hại nhất cái kia quỷ vật đỏ sức một trận, thật là ta cũng không có khả năng mặc kệ bọn hắn hai người chết sống, huống hồ bên kia Hổ Tử Thúc cũng rất nguy hiểm. Chủ yếu là Nguyễn Na trước đó nhận lấy trọng thương, không nhất định có thể đi ra, cái này khiến ta thập phần lo lắng Hổ Tử Thúc an nguy. Ta quyết định thật nhanh, nhìn thoáng qua phía trước kia đen nghịt quỷ vật, giống như còn có không ít đang hướng phía ta bên này xông lại, liền cùng Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nói, hai người các ngươi đi cứu Hổ Tử Thúc, ta đến ứng phó những này quỷ vật. Mị Linh nghe nói, có chút bận tâm nhìn ta một cái, đoán chừng là sợ ta ứng phó không được, thế là nhân tiện nói, không cần phải để ý đến ta, không có vấn đề. Sau đó, Mị Linh liền lắc người một cái, hướng phía Hổ Tử Thúc bên kia chạy như bay, nàng vừa mới đi qua, liền mê hoặc mấy cái đang phóng tới Hổ Tử Thúc quỷ vật, đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem hai cái quỷ vật cho bóp trong tay, cái mũi khẽ hấp, kia hai cái quỷ vật liền hóa thành hai đoàn khí tức, bị Mị Linh nuốt chửng lấy đi. Mị Linh, ngươi đã tới. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy Mị Linh, liền giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, có chút kích động nói. Cùng lúc đó, Tiểu Anh Linh cũng thay đổi phương hướng, hướng phía Hổ Tử Thúc bên kia bỏ qua. Không có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh ngăn cản, phía trước một mảng lớn đen nghịt quỷ vật tất cả đều hướng phía ta bên này mà đến. Ta hít sâu một hơi, trực tiếp đem trên người kia 10 quả đảo mục đinh lấy ra, linh lực thôi động phía dưới, kia 10 quả trên đảo mục đinh phủ văn lập tức lấp lóe không yên, lúc này bị ta ném bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, 10 quả đảo mục đinh lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta, nương theo lấy ta chú ngữ âm thanh, những cái kia đảo mục đinh nguyên một đám kim mang đại thịnh, vụ vụ đại tác, tạo thành 10 trôi sắc bén dao găm đồng dạng, lập tức hướng phía trước đám kia đen nghịt quỷ vật điện bắn đi. Cái này 10 quả đảo mục đinh uy lực to lớn, vọt thẳng vào đám kia quỷ bên trong, bên hai chợt vang lên một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng vang, có ít nhất 10 cái quỷ vật bị đảo mục đinh đánh hồn phi phách tán, còn lại quỷ vật vừa nhìn thấy khung cảnh này, lập tức cũng tất cả đều chạy trối chết. Ta một kết pháp quyết, những cái kia đảo mục đinh liền nhao nhao từ dưới đất bay lên, hướng phía ta bên này tụ lại mà đến. Khẽ vươn tay, ta liền đem kia 10 khỏa đảo một đinh tất cả đều thu vào. Từ khi thôn phệ kia thi vương thi đan về sau, đối với tu vi của ta tăng lên còn là rất lớn. Cứ việc chỉ có thể tiêu hóa kia thi đan 2 thành lực lượng, nhưng ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Trước kia cái này đảo một đinh đánh đi ra, ta chỉ có thể tự mình kiếm về, nhưng là hiện tại, ta lại có thể thông qua pháp quyết, khiến cái này đảo một đinh chính mình trở lại bên cạnh ta. Trọng yếu nhất là, có thi đan 2 thành lực lượng gia trì, có thể làm cho ta đem đảo một đinh uy lực phát huy ra càng lớn công hiệu đi ra. Giải quyết trước mặt những cái kia quỷ vật về sau, ta rất nhanh liền hướng phía hổ tử thúc bên kia chạy tới. Hổ tử thúc ôm thiên cương ấn, dán tại góc tường, nhìn thấy ta trở về, liền kích động nói, thiếu gia, cái này na tỷ thời khắc mấu chốt không ra, ta hơi kém mất mạng. Na tỷ thụ thương, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đừng lo lắng, ta dẫn ngươi ra ngoài. Nói chuyện công phu, ta liền nhìn thấy Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh đã vọt tới những cái kia theo trong phòng chạy đến quỷ vật ở giữa, ngay tại đại khai sát giới. Mà Kim Giai Thành còn tại cùng Đường Ngũ đọ sức. Trong tay Đường Ngũ dao găm đều bị đánh bay ra ngoài, giờ phút này đang bị quỷ phụ thân Kim Giai Thành nhấn trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Tiểu Kim Giai Thành toàn thân đều tỏa ra màu đen sắc khí, một đôi mắt đen như mực, sắc mặt dữ tợn, bị hắn ép dưới thân thể Đường Ngũ bị bóp đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Xem xét tình huống này, ta vội vàng hướng phía Kim Giai Thành phương hướng mà tới, một tay bóp một cái trạng quỷ quyết, hướng thẳng đến Kim Giai Thành dưới nách đã đâm tới. Lần này, Tiểu Kim Giai Thành một tiếng rú thảm, bay ra ngoài thật xa. Đường Ngũ lúc này mới ho kịch liệt vài tiếng, từ dưới đất bò dậy. Hắn thô trọng thở dốc vài tiếng, vẻ mặt cảm kích nói rằng, đa tạ Ngô thiếu gia bị quỷ phụ thân Kim Giai Thành hướng phía ta bên này nhìn lại, hướng về phía ta hắc hắc cười dữ tợn, xách theo suy côn trực tiếp hướng phía ta đánh tới. Chịu ta một chiêu trảm quỷ quyết, trên người Kim Giai Thành phát ra màu đen sát khí đã không có trước đó như vậy nồng nặc. Gia hỏa này vẫn là lệ quỷ, không dễ đối phó. Ta đem thắng tà kiếm thu bảo, theo trên thân lấy ra thiên bồng xích. Đối phó lúc này Kim Giai Thành không thể dùng thắng tà kiếm, dạng này không riêng sẽ diệt phụ thân ở trên người hắn quỷ vật, còn có thể giết Kim Giai Thành. Thiên bồng xích đối phó quỷ vật không thể thích hợp hơn. Làm Kim Giai Thành lần nữa đánh tới thời điểm, trong tay suy côn hướng thẳng đến ta trên trán chào hỏi, ta dùng tiên đồng xích ngăn cản 2 lần, có thể cảm giác được từ đối phương suy côn chi bên trên truyền đến to lớn lực đạo, hắn không ngừng phát ra gầm nhẹ thanh âm, chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp. Cùng nó chu toàn 2 chiêu về sau, ta trực tiếp theo trên thân lấy ra khu quỷ phù đi ra, hướng phía bị quỷ phụ thân Kim Giai Thành ném bay đi. Kim Giai Thành nhìn thấy cái này mấy đạo phù, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, không ngừng gơ trong tay suy côn đi đánh những cái kia phù, kết quả vẫn là bị 2 đạo khu quỷ phù đánh trúng, thân hình phát một cái, bị kia phù cho đụng vào tường. Trên thân bắt đầu có đại lượng âm sát chi khí xung ra. Không chờ phụ thân ở trên người Kim Giai Thành quỷ vật kịp phản ứng, ta hướng phía trước bước ra 2 bước, trong tay thiên đồng xích tứ phía phủ văn đồng thời lấp lóe, hướng phía sau lưng của Kim Giai Thành bên trên liền trùng điệp đập một thức tử. Ra đi a ngươi. Cái này thiên đồng xích vừa rơi xuống, trực tiếp đem phụ thân ở trên người Kim Giai Thành quỷ vật cho đánh ra. Mà Kim Giai Thành thân thể mềm nhũn, mềm mềm ngã xuống đất không có động tĩnh. Quỷ vật kia còn phải lại tiến vào trong cơ thể của Kim Giai Thành, ta khoát tay ở giữa, chính là một đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài. Quỷ vật kia thế nào cũng không nghĩ tới ta còn có một chiêu này. Kia một đạo phù đao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt rơi vào quỷ vật kia trên thân, đem nó đánh hồn phi phách tán. Tụ lý phù đao có thể giết người cũng có thể chém quỷ, dù sao nó là phù đao, hơn nữa uy lực to lớn. Dùng để diệt quỷ vật này, quả thật có chút nhi lãng phí, chủ yếu là ta sốt ruột muốn dẫn đám người rời đi nơi này. Thiếu gia, lại tới một đám quỷ vật, hướng chúng ta xông lại. Hổ tử thúc đống nhiên hướng phía ta phương hướng sau lưng chỉ qua. Chương 546, hai cái đại gia hỏa chương 546. Hai cái đại gia hỏa bên này vừa mới diệt phụ thân ở trên người Kim Giai Thành quỷ vật, liền nghe tới hổ tử thúc đằng sau có biến. Ta quay đầu nhìn lên, mới vừa rồi bị ta dùng đảo một đinh đánh tan những cái kia quỷ vật, lại xuất hiện ở trong hành lang, đen nghịt một mảnh, lôi cuốn lấy một đoàn nồng đậm màu đen sắc khí, lần nữa đánh tới. Lần này cùng lần trước khác biệt, bởi vì ta cảm thấy tại bọn này quỷ vật bên trong, có 2 cái cực kỳ cường đại quỷ vật lôi cuốn trong đó, hẳn là cái này trong tiểu lâu lợi hại nhất 2 cái quỷ vật xuất hiện. Kim Giai Thành tình huống không tốt lắm, thực sự không thích hợp tham chiến, làm không cẩn thận buổi tối hôm nay sẽ náo chết người đến. Bằng không ta thật muốn cùng kia 2 cái lợi hại ra hỏa đọ sức. Vừa nhìn thấy những cái kia quỷ vật vào tới, ta trực tiếp chạy vội tới bên người hổ tử thúc, theo trong tay hắn lấy qua thiên cương ấn, đón những cái kia quỷ vật nhanh đi vài bước, đột nhiên đem thiên cương ấn hướng xuống đất bên trên vỗ tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên cương vừa ra, bách quỷ khuất phủ. Chú ngữ âm thanh đọc xong, theo kia phía trên thiên cương ấn lập tức toát ra nói đạo kim quang, từng nét bùa chú hướng phía những cái kia quỷ vật phương hướng phiêu bay ra ngoài, không bao lâu lần nữa có một hồi nhi thê lương quỷ tiếng khóc truyền đến. Tại thiên cương ấn phía trước, còn tạo thành một đạo phù văn màu vàng bình chướng, ngăn cản những cái kia quỷ vật đường đi. Bất quá cái này tiên cương ấn bố trí đi ra phủ văn bình chướng không có thể kiên trì quá lâu, nhiều lắm là cũng liền 3-5 phút quan cảnh. Cái này cũng đầy đủ chúng ta rời đi ngôi tiểu lâu này. Làm kia lớp bình phong xuất hiện về sau, ta vội vàng đem thiên cương ấn thu vào, cùng hổ tử thúc nói, hổ tử thúc, trên lưng Kim Giai Thành, chúng ta ra ngoài. Hổ tử thúc sớm liền muốn đi, nghe được ta phân phó, liền đem tê liệt trên mặt đất Kim Giai Thành đeo lên, hướng phía thang lầu phương hướng mà đi. Phía trước cản đường những cái kia quỷ vật đã bị Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh thôn vệ không ít, bất quá theo lầu một phương hướng vẫn là có vụ bật lẻ kẻ quỷ vật lao đến. Ta đi tại trước hổ tử thúc mặt, một cái tay cầm thiên đồng xích, một cái tay khác cầm thắng tà kiếm, tả hưu khai cung. Chỉ cần có quỷ vật dám tới gần ta, một kiếm đi qua, liền có thể đem chạm hồn phi phách tán. Thắng tà kiếm chính là dễ dùng, trên cơ bản không có quỷ vật có thể thừa nhận được ở thắng tà kiếm tà khí xung kích, đụng tới chính là một chiêu diệt. Ta mang theo hổ tử thúc một đường bọn tới trước, đằng sau đi theo đường ngũ, hắn chân đều có chút mềm nhũn, người bình thường nhìn thấy một cái quỷ cũng không dễ dàng, buổi tối hôm nay hắn nhìn thấy cũng quá nhiều, may mắn hắn gan lớn, trên thân sát khí trọng, bằng không liền đường đều đi không được. Bị Linh cùng Tiểu Anh Linh mở dưới đường, ta trên cơ bản cũng không có gặp phải quá lớn lực cản, liền như vậy, chúng ta một đoàn người lảo đảo nghiêng ngã liền đi tới cổng, dùng tay đẩy một cái cửa, lại đẩy không ra. Ta một cước đi qua, liền đem đại môn cho đạp ra, kêu gọi hổ tử thúc cùng đường ngũ trước rời khỏi nơi này. Bọn hắn vừa ra cửa, ta vừa quay đầu liền thấy từ lầu hai phương hướng, liền có một đoàn nồng đậm màu đen sát khí lao qua, nương theo lấy một hồi nhi thê lương quỷ kêu chuyển đến. Mỹ Linh cùng Anh Linh đồng thời quay đầu, hướng phía đầu bậc thang phương hướng nhìn lại, trên mặt đều có chút vẻ kinh hoàng. Bọn hắn đều nhìn đi ra, cái này đám kia quỷ vật bên trong, có hai cái tương đối đột nhiên đại gia hỏa. Tự nhiên, kia hai cái đại gia hỏa khẳng định là không có cách nào cùng Nguyễn Na So, nhưng cũng không phải Mỹ Linh cùng Anh Linh có thể đối phó được. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền kêu gọi hai người bọn họ ra cửa, quay người lại cũng nhảy ra ngoài, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Sau đó theo trên thân lấy ra một trường sư phụ vẽ màu lam phụ lục, đập vào cửa phòng bên trên. Kia quần quận sát khí phiêu đến nơi này, liền không cách nào lại tiến lên một bước. Ta lui về phía sau mấy bước, lần nữa nhìn ngôi tiểu lâu này thời điểm, gọi là một cái náo nhiệt. Bên trên ba tầng dưới quán rượu, ánh đèn lúc sáng lúc tối, bên trong có vô số quỷ ảnh tử qua lại phiêu động. Nếu như lúc này có người theo cái này quỷ lâu trải qua, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, đoán chừng nước tiểu đều dọa đi ra. Tốt trong phòng tình cảnh chỉ kéo dài một đoạn quan cảnh, rất nhanh liền dần dần yên tĩnh trở lại. Chi như vậy, còn là bởi vì ta sau khi đi vào, đem nhà này trong tiểu lâu quỷ vật cho hoàn toàn chọc giận, đoán chừng qua nhiều năm như vậy, nhà này quán rượu đều không có hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Vẫn còn có chút khinh thường, ngôi tiểu lâu này tình huống so ta trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Đầu tiên là phong thủy xảy ra đại vấn đề, tạo thành thiên chẳng sát, nhưng mà tiểu lâu này bên trong lại chết rất nhiều người, oan khí góp nhặt không biết bao nhiêu năm, mới sẽ hình thành hiện tại như vậy khí hậu. Nếu như Lạc Thát đạo sĩ tại liền tốt, đem bọn hắn đưa sau khi đi ra, hai chúng ta cùng một chỗ lại đi vào lời nói, buổi tối hôm nay liền có thể đem cái này trong tiểu lâu quỷ vật tất cả đều giải quyết. Ta một người vẫn là không có quá lớn lực lượng, cũng không đáng mạo hiểm như vậy. Đứng tại cửa nhìn trong chốc lát về sau, ta liền đi tới bên người hổ tử thúc. Hắn đã đem kim giai thành để xuống, hướng phía trên mặt hắn quăng hai cái thai to hạt dưa, đấy gọi là một cái thanh thúy. Thiếu gia, người gọi không dậy a, có phải hay không chết? Hổ tử thúc nhìn về phía ta nói. Ta hoài nghi, hổ tử thúc hai cái này thai to hạt dưa căn bản không phải để cho người, mà là thuần túy vì hạ giận, chết hay không, tìm kiếm mạch đập liền biết. Lúc trước không cho ra hỏa này đi bảo, hắn không phải muốn đi theo, nếu không phải hắn đi theo quấy rối, chúng ta đã sớm tới lầu 3. Ta ngồi xổm xuống, thăm dò kim giai thành mạch đập, vẫn rất bình ổn, chỉ là bị một cái lệ quỷ phụ thân, trên người dương khí đã rất yếu đi, lại dày vò lâu như vậy, thể lực đã sớm tiêu hao. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra hai tấm tăng dương phù đi ra, phân biệt đập vào bờ vai của hắn hai bên, một lần nữa đốt lên hắn dương hỏa. Sau đó lại lấy ra thiên cương ấn đi ra, đặt ở ngực của hắn, đem trong cơ thể hắn âm sát chi khí cho hút đi ra. Bị lệ quỷ phụ thân, trên thân khẳng định phải nhiễm rất nhiều âm sát chi khí, nếu như không thanh lý đi ra, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Làm ta đem thiên cương ấn từ trên người Kim Giai Thành lấy xuống không bao lâu, Kim Giai Thành bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn, vội vàng từ dưới đất ngồi dậy, hoảng sợ hô, quỷ. Thật nhiều quỷ a, cứu mạng a. Nói, Kim Giai Thành từ dưới đất xoay người mà lên, làm bộ liền phải chạy, bị hổ tử thúc kéo lại, đi lên lại là một cái tát hai, đánh đầu hắn ông ông. Quỷ gào gì, chúng ta đều đã ra tới. Cái này một thai to hạt dưa, xem như đem Kim Giai Thành cho đánh thức, hắn thân thể mềm nhũn, lần nữa ngồi trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng phát run. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người ta thời điểm, mới thoáng an định xuống tới. Nô thiếu gia, thật nhiều quỷ à, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Kim Giai Thành mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi đi trước trong xe ngồi một hồi a, chúng ta một hồi liền đi. Ta nhìn về phía hắn nói. Kim Giai Thành quay đầu nhìn thoáng qua xe, liền vội vàng lắc đầu, ngồi dưới đất không dám động. So sánh cùng nhau, Đường Ngũ liền chấn định hơn, mặc dù cũng sợ hãi đến không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn ta một cái nói, Nô thiếu gia, đa tạ ngươi buổi tối hôm nay đã cứu ta một mạng, biết sớm như vậy, ta liền không cùng ngươi đi vào thêm phiền toái.